Chương 82, nói, là ai sai xử các ngươi? Chương 82, nói, là ai sai xử các ngươi? Trần Phong nhìn trước mắt cái này mấy cái rõ ràng không có hảo ý nam nhân, ánh mắt nháy mắt lạnh xuống, thân thể hơi hơi căng cứng, tiến vào tình trạng giới bị. Hắn trầm giọng hỏi, các ngươi là ai? Vì sao ngăn con đường của ta? Cầm đầu cái kia tiểu lưu manh, trên mặt có một đạo sẹo, hắn nghe răng cười một tiếng, ngựa khí phách lối, vì sao? Tiểu tử, ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Mấy ca nhi hôm nay liền là đến cho ngươi nuối lòng gân cốt, để ngươi nhớ lâu một chút. Nghe nói như thế, trong lòng Trần Phong đột nhiên run lên, lập tức phản ứng lại. Cái kia hỏi đường lão nhân, hắn đột nhiên quay đầu, quả nhiên, mới vừa rồi còn một mặt bất lực, đi lại tập tên lão nhân, giờ phút này dĩ nhiên chạy đến còn nhanh hơn thỏ, nhanh như chớp liền biến mất tại đầu ngõ. Cái kia mạnh mẽ thân thủ nơi nào như là lạc đường lão nhân, quả nhiên là cái bẫy dập. Lão nhân kia cùng đám này lưu manh là cùng một bọn, cố ý đem hắn dẫn tới cái này yên lặng địa phương. Mặt sẹo lưu manh gặp Trần Phong minh bạch, cũng không che giấu, trực tiếp uy hiếp nói, tiểu tử, nghe kỹ, có người để chúng ta mang cho ngươi cái lời nói. Thức thời liền lập tức theo Giang Ánh Tuyết tiểu thư bên cạnh xéo đi. Chỉ cần ngươi gật đầu đáp ứng, mấy ca nhi hôm nay có thể hạ thủ nhẹ một chút, coi như dạy cho ngươi một bài học. Nếu là không đáp ứng, hắn âm ngoan cười cười, cơ cơ nắm tay trong tay, vậy liền cắt ngang ngươi một chân, để ngươi sau đó bỏ đi. Trần Phong ánh mắt sắc bén, nhìn kỹ mặt sẹo, là ai sai xử các ngươi? Mặt sẹo hừ một tiếng, ngươi không tư cách biết. Ngươi chỉ cần trả lời, lan, vẫn là không lăn. Trần Phong không chút do dự, chém đinh chặt sắt nói, không có khả năng. Mẹ, cho thể diện mà không cần. Mặt sẹo sầm mặt lại, xì một cái, đã ngươi kính rượu không ha ha phản rượu, vậy cũng đừng trách mấy ca không khách khí. Cho ngươi điểm lợi hại nhìn một chút. Hắn liếc mắt ra hiệu, bên cạnh một cái thân cao đến gần 1m9, cả người đầy cơ bắp cường tráng lưu manh siết quả đấm liền đi đi lên, đốt ngón tay bóp đến rắc rung động. Hắn không nói hai lời, xa to bằng cái bắt nắm đấm mang theo tiếng gió thổi, đột nhiên liền hướng mặt Trần Phong đập tới. Một quyền này vừa nhanh vừa mạnh, nếu là người thường chúng bảo, xương mũi khẳng định vỡ nát. Nhưng Trần Phong đứng tại chỗ, động đều không động. Ngay tại nắm đấm gần đụng phải hắn chóp mũi nháy mắt, hắn động lên. Chỉ thấy hắn tay trái nhìn như tùy ý thoáng nhấc, nhẹ nhàng đắp lên trên cổ tay của đối phương, hướng bên cạnh dẫn ra một vùng, thân thể đồng thời có chút hơi nghiêng. Tráng hán kia cảm giác nắm đấm của mình dường như đánh vào trên đông, tất cả khí lực đều bị mang lệ phương hướng, toàn bộ người thu thế không được, lảo đảo xông về phía trước hai bước, kém chút ngã xuống đất. A! Một nhóm lưu manh đều ngây ngẩn cả người. Mặt sẹo nhíu mày, có chút bất ngờ, mà nó không nghĩ tới tiểu tử ngươi vẫn là cái người luyện võ. Sẽ hai lần thái cực quyền, bất quá vô dụng. Trong công viên lão đầu lão thái thái đuổi nghịch trò mèo, cũng dám lấy ra tới mất mặt. Tráng hán kia tại chính mình đồng bạn trước mặt ném đi mặt, lập tức thẹn quá hóa giận, giống lên một tiếng, thao, lao tử chơi chết ngươi. Quay người lại là một quyền, càng ác hơn càng nhanh đánh về ngực Trần Phong. Trần Phong thái cực quyền kỹ năng sớm đã đạt tới tông sư cấp bậc, đối phó loại này chỉ có man lực đầu đường lưu manh, quả thực là giết gà dùng đao mổ trâu. Đối mặt cái này hung manh một quyền, hắn không lùi mà tiến tới, chân phải hướng về phía trước bước ra nửa bước, tay phải như du ngư dán lên cánh tay của đối phương, thuận thế hướng phía sau mình một bước, đồng thời vai trái hơi hơi dựa vào một chút, chính là thái cực quyền bên trong đuốt kình cùng dựa kình. Tráng hán kia chỉ cảm thấy đến một cỗ chính mình căn bản là không có cách kháng cự lực lượng khổng lồ truyền đến, toàn bộ nhân ảnh như diều đứt dây đồng dạng, bị Trần Phong như vậy một bước khẽ nghiêng, trực tiếp lăng không bay ra ngoài, phanh một tiếng vang thật lớn, trung điệp khoảng tại 3-4 mét bên ngoài trên mặt đất, bắn lên một mảnh bụi đất. Hắn nằm trên mặt đất, lẩm bẩm, dừng lại một lát dĩ nhiên không bỏ dậy nổi. Lần này, gọn gàng, trực tiếp đem còn lại đám côn đồ đều nhìn trợn tròn mắt. Bọn hắn không nghĩ tới cái này, nhìn lên phổ phổ thông thông người trẻ tuổi, thân thủ dĩ nhiên lợi hại như vậy. Vừa mới cái kia một thoáng, quả thực như là trong điện ảnh diễn đồng dạng. Mặt sẹo sắc mặt biến có thể so khó coi, hắn biết hôm nay đụng tới kẻ khó chơi. Trong mắt hắn hung quang lóe lên, lớn tiếng quát lên, cùng tiến lên, cầm vũ khí, phế hắn. Còn lại mấy cái lưu manh như ở trong mộng mới tỉnh, nhộn nhịp từ phía sau hoặc là bên hông rút ra sáng loáng ống thép, phát một tiếng gọi, từ khác nhau phương hướng hướng về Trần Phong vây công tới. Ống thép mang theo tiếng gió gào thét, đổ ập xuống nện xuống. Trần Phong thân ở trong vòng đây, không chút nào không loạn. Tông sư cấp thái cực quyền thi triển ra, thân hình như tơ liễu lơ lửng không cố định. Một cái ống thép hướng về đầu hắn đập tới, hắn hơi hơi nghiêng đầu. Ống thép lao qua lỗ tai của hắn rơi xuống, tay hắn chịu thuận thế khẽ đẩy, đâm vào đối phương dưới nách, cái kia lưu manh lập tức kêu thảm một tiếng, ống thép rời tay, ôm lấy cánh tay ngồi xổm xuống. Mặt bên lại một cái ống thép quét về phía phần eo của hắn, Trần Phong bước chân trượt đi, như là trượt băng thoải mái tránh đi, đồng thời ngón tay tại cái kia lưu manh trên cổ tay nhẹ nhàng phất một cái kia lưu manh chỉ cảm thấy đắc thủ cổ tay tê dần, nguyên cả cánh tay nháy mắt mất đi khí lực, ống thép len ken rơi xuống. Hắn hoặc ngăn hoặc gỡ, hoặc dẫn hoặc mang, động tác nước chảy mây trôi, tràn ngập một loại mỹ cảm đặc biệt. Tại chật hẹp trong ngõ nhỏ, hắn tựa như một đầu chân trượt cá trạch, 7-8 căn ống thép vung vẩy đến uy vũ sinh gió, lại ngay cả góc áo của hắn đều không đụng phải một thoáng. Ngược lại là tại hắn nhìn như hời hợt phản kích phía dưới, những tên côn đồ kia liên tiếp kêu thảm đổ xuống. Không phải bị xảo kình mang ngược lại ngã cái thất điên bắt đảo, liền là bị điểm trúng huyệt đạo nửa người tê dại, hoặc liền là cổ tay đau nhức kịch liệt vũ khí rời tay. Bất quá 1-2 phút thời gian, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng một nhóm lưu manh, loại trừ cái kia mặt sẹo đầu lĩnh, đã toàn bộ nằm ở trên mặt đất, ôm lấy khác biệt bộ vị phát ra thống khổ rên rỉ, cũng lại không bỏ dậy nổi. Mặt sẹo nhìn trước mắt một màn này, hù dọa đến hồn phi phách tán. Hắn nơi nào thấy qua có thể đánh như vậy người? Cái này mẹ hắn còn là người sao? Hắn hú lên cái gì, cũng lại không để ý tới mặt mũi và thủ hạ, quay người liền muốn chạy. Nhưng hắn mới chạy ra hai bước, cũng cảm giác hoa mắt, cái kia giống như quỷ mị người trẻ tuổi, không biết rõ lúc nào đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trước mặt hắn, chặn đường đi của hắn lại. Marcel hù dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, mồ hôi lạnh nháy mắt ướt đẫm sau lưng, bắp chân như nhũn ra. Trần Phong ánh mắt lạnh giá, không nói nhảm, trực tiếp một cước đá ra, chính giữa Marcel phần bụng. Marcel cảm giác chính mình như là bị một chiếc lao vụn vụt ô tô đụng vào, toàn bộ người bay ngược ra ngoài, sau lưng mạnh mẽ đâm vào ngõ nhỏ trên vách tường, tiếp đó mới như một bãi bùn nhão đồng dạng trượt xuống đến trên mặt đất. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều rời vị, đau nhức kịch liệt để hắn cuộn thành một đoàn, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Tha mạng, đại ca tha mạng a, ta cũng không dám nữa. Marcel nước mắt chảy ngang, không được mà cầu xin tha thứ. Trần Phong chậm chậm đi qua, nhấc chân lên, đặt tại mặt sẹo trên đầu, đem hắn trương kia vì sợ hãi mà bật bẹo mặt đè ở trên mặt đất. Thanh âm của hắn cũng cao, lại mang theo một cố làm lòng người rét lạnh lạnh ý, nói, là ai sai xử các ngươi? Chương 83, Giang Ánh Tuyết muốn trở về. Chương 83, Giang Ánh Tuyết muốn trở về. Nút ở phía xa trong xe Bạch Cảnh Hiên, xuyên thấu qua cửa sổ xe, đem trong ngõ nhỏ phát sinh hết thảy thấy rất rõ ràng. Làm hắn nhìn thấy Trần Phong như là đi bộ nhàn nhã một loại, dễ như trở bàn tay đem hắn dùng tiền thuê tới đám kia lưu manh toàn bộ đánh ngã, nhất là cuối cùng cái kia quỷ mị thân pháp cùng lăng lệ thủ đó lúc, cả người hắn đều choáng váng, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Cái này mẹ hắn còn là người sao? Trong lòng Bạch Cảnh Hiên nhấc lên sóng to gió lớn, một cỗ hàn ý theo lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu. Hắn vốn cho là tìm 7-8 cái cầm lấy ra hỏa lưu manh, thu thập một cái giao đồ ăn ngoài tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới kết quả trọn vẹn tương phản. Hắn nhìn xem Trần Phong đạp mặt sẹo cha hỏi cỗ kia lạnh lẽo khí thế, biết chính mình hôm nay muốn nhìn thấy Trần Phong bị đánh đau tràng diện là triệt để không đùa. Không những không giao hấn thành đối phương, ngược lại khả năng đánh rắn độc cỏ. Hắn ghi đến mạnh mẽ một quyền nện ở trên tay lái, nhưng lại không thể làm gì. Cuối cùng chỉ có thể xanh mặt, tức giận phát động xe, xám xịt rời đi cái này để hắn thất vọng địa phương. Trong ngõ nhỏ, Trần Phong chân hơi hơi dùng sức, ép lấy mặt sẹo đầu, lạnh giọng quát hỏi, cuối cùng hỏi một lần, ai chỉ điểm? Mặt sẹo cảm giác đầu đều sắp bị đập bẹp, đau đến ngao ngao trực thiếu, nước mắt nước mũi dán một mặt, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, đại ca, ra ra, ta thật không biết ta không nói dối. Đối phương là thông qua mạng lưới liên hệ lên ta, tiền cũng là trên mạng chuyển tiền đặt cọc, nói thành phía sau trả lại số dư. Ta liền hắn là nam hay là nữ, là cao là thấp cũng không biết ta chính là lấy tiền làm việc. Tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Trần Phong tỉ mỉ quan sát đến nét mặt của hắn cùng ánh mắt, cái kia hoảng sợ cùng ủy khuất không giống chứa. Nhìn tới đối phương cực kỳ cẩn thận, không có đích thân lộ diện. Cút đi. Trần Phong buông lỏng ra chân, lạnh lùng nói một câu. Mặt sẹo như được đại xá, cũng không đoái hoài tới toàn thân đau đớn cùng còn nằm trên mặt đất rên rỉ thủ hạ, liên tục lăn lộn giằng co, cũng không quay đầu lại, lảo đảo chạy ra ngõ nhỏ, sợ chậm một bước Trần Phong sẽ cải biến chủ kiến. Trần Phong nhìn xem nháy mắt vắng vẻ xuống ngõ nhỏ, sắc mặt tiên lặng sửa sang lại một thoáng hơi có chút xốc xếch quần áo, phản phất vừa mới chỉ là tiện tay đổi đi mấy cái rồi. Hắn cất bước hướng về trung cư phương hướng đi đến, trong lòng lại tại suy tư. Là ai muốn đối phó ta? Còn cố ý nâng lên Giang Ánh Tuyết. Trong đầu của hắn lập tức hiện ra mấy ngày trước cái kia lái xe sang, ngang ngược cản rỡ nam nhân xa lạ. Hơn phân nửa liền là gia hỏa kia. Hắn đến cùng là ai? Nhìn lên gia cảnh rất không bình thường. Giang Ánh Tuyết có lẽ nhận thức hắn, chờ có cơ hội phải hỏi một chút nàng. Trở lại trung cư, Trần Phong gọi vào tắm, đổi lên thân quần áo sạch, liền đem điểm ấy không thoải mái tạm thời quên hết đi. Hắn bật máy tính lên, bắt đầu chuyên chú sáng tác An An cùng duyệt lịch hiểm ký phim hoạt hình kịch bản. Nắm giữ đại sư cấp giảng cố sự cùng biên kịch kỹ năng, hắn biết đến kịch bản tới quả thực là cấu tứ tuôn ra, hạ bút như có thần. Ngón tay tại trên bàn phím bay lượn, từng hàng tràn ngập hình ảnh cảm giác cùng đồng thú văn tự nhanh chóng điền đầy văn kiện. Tiêu thời gian mấy canh giờ, hắn một hơi dĩ nhiên viết xong sơ sơ 10 tập kịch bản. Theo tập 2 nữ hoa tạo ra con người đến tiếp sau thần nông nếm bách thảo đại vũ trị thủy các loại, mỗi một tập đều tình tiết rắn chắc, đối thoại sinh động, phi thường thích hợp hoạt hình biểu hiện. Hắn kiểm tra một lần, không có vấn đề gì, liền thông qua hệ chat, đem cái này 10 tập kịch bản đóng gói phát cho Đới An Nhi. Đới An Nhi bên kia ngay tại mở hội nghị thảo luận hạng mục tiến độ, điện thoại chấn động một cái, nàng cầm lên xem xét, là Trần Phong gửi tới hệ chặt văn kiện, ghi chú là An An cùng duyệt hoạt hình kịch bản 10 tập. Nàng sửng sốt một chút, trong lòng có chút kinh ngạc, nhanh như vậy, liền viết 10 tập. Tốc độ này, cũng quá kinh khủng điểm. Kinh ngạc phía sau, nàng cũng khó tránh khỏi có chút bận tâm. Tốc độ nhanh là chuyện tốt, nhưng chất lượng có thể hay không bảo đảm, cũng đừng là làm đẩy nhanh tốc độ góp đủ số. Nàng thừa dịp hội nghị khẽ hở, mở ra văn kiện, chuẩn bị thô sơ giản lược nhìn một thoáng. Kết quả vừa xem xét, liền triệt để rơi vào đi. Nàng nguyên bản dự định tùy tiện quét vài lần, kết quả ngón tay hoạt động màn hình tốc độ càng ngày càng chậm, ánh mắt càng ngày càng chuyên chú, trên mặt biểu tình theo ban đầu xem kỹ, chậm rãi biến thành kinh ngạc, lại đến về sau kinh hỉ cùng tán thưởng. Kịch bản này, viết đến quá tốt rồi. Không chỉ hoàn mỹ trở lại như cũ nguyên tắc cố sự tinh túy, hơn nữa đầy đủ suy tính hoạt hình nghe nhìn ngôn ngữ, tiết tấu đem khống chế tinh chuẩn, tràng cảnh chuyển đổi lưu loát, nhân vật đối thoại đã phù hợp tính cách lại tràn ngập đồng thú, còn gia nhập rất nhiều thích hợp hoạt hình biểu hiện hài hước tỉ mỉ cùng thị giác kỳ quan. Mỗi một tập chất lượng đều cao đến kinh người, vượt xa khỏi nàng mong chờ. Nàng không thể chờ đợi rút khỏi văn kiện, lập tức cho Trần Phong phát đi giọng nói tin tức, ngữ khí tràn ngập xúc động cùng khó có thể tin. Trần lão sư, ngài cái này, đây cũng quá thần tốc a. 10 tập kịch bản, hơn nữa chất lượng quá cao. Mỗi một tập đều có thể nói hoàn mỹ. Tiết tấu, lời kịch, hình ảnh cảm giác, không thể bắt bẻ. Ta làm nhiều năm như vậy hoạt hình, hợp tác qua biên kịch không có 100 cũng có mấy chục, ngài tuyệt đối là ta đã thấy lợi hại nhất một vị, không có cái thứ hai. Thật, ta quá bội phục. Trần Phong thu đến đối An Ni cái này bắn liên thanh như tán dương, chỉ là khiêm tốn trở về điều chữ tin tức, đối đạo ngài quá khen, ta chỉ là hết sức đem cố sự viết xong. Ngài cảm thấy có thể sử dụng liền tốt. Đối An Ni lập tức trả lời, có thể sử dụng. Rất có thể dùng. Đây quả thực là ta tha thiết ước mơ của bạn. Trần lão sư, ngài thật đúng là chúng ta hạng mục định hải thần châm a. Kết thúc cùng đối An Ni khơi thông, Trần Phong tâm tình cũng không tệ. Nhìn một chút thời gian, không sai biệt lắm nên đi tiếp tiểu manh. Buổi tối, hai cha con đang ngồi ở cùng nhau ăn cơm, vui vẻ hòa thuận. Điện thoại của Trần Phong vang lên video nói chuyện tiếng nhắc nhở, hắn cầm lên xem xét, là Giang Ánh Tuyết đánh tới. Hắn kết nối video, trên màn hình xuất hiện Giang Ánh Tuyết mang theo một chút mỏi mệt lại vẫn như cũ gương mặt xinh đẹp, bối cảnh tựa hồ là trên xe. Ánh Tuyết. Trần Phong lên tiếng chào. Tiểu manh cũng tiếp cận quá nhỏ đầu, đối màn hình hô to, mụ mụ. Giang Ánh Tuyết nhìn thấy nữ nhi, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười ôn nhu, tiểu manh, có hay không có nhớ mụ mụ à? Muốn. Có thể nghĩ lạc. Tiểu manh dùng sức gật đầu. Giang Ánh Tuyết vậy mới nhìn về phía Trần Phong, nói, Trần Phong, ta bên này làm việc cơ bản kết thúc, hiện tại chính giữa chạy tới sân bay. Nếu như chuyến bay không dây dưa lỡ việc lời nói, đại khái xế chiều ngày mai liền có thể đến kinh thành. Trần Phong nghe, trong lòng vui vẻ, lập tức nói, xế chiều ngày mai đến. Nói cho ta chuyến bay hảo, ta đi phi trường đón ngươi. Giang Ánh Tuyết lại khe khẽ lắc đầu, từ chối nói, không cần làm phiền ngươi. Nhược Hi nàng biết ta trở về, đã nói ngày mai nàng sẽ đến sân bay tiếp ta. Ngươi chiếu cố tốt tiểu manh là được. Trần Phong gặp nàng đã có an bài, liền cũng không còn kiên trì, gật đầu một cái, hảo, vậy chính ngươi trên đường chú ý an toàn, ngày mai gặp. Ân, ngày mai gặp. Chương 84, Bạch Gia Đại Thiếu tại sân bay hướng Giang Ánh Tuyết cầu hôn. Chương 84, Bạch Gia Đại Thiếu tại sân bay hướng Giang Ánh Tuyết cầu hôn. Tiểu manh thính hai, thoang cái liền theo tay của bà cơ bên trong nghe được mụ mụ âm thanh, còn nghe được mụ mụ nói xế chiều ngày mai liền có thể đến kinh thành. Nàng lập tức hưng phấn lên, tay nhỏ đẩy lấy Trần Phong cánh tay, vội vàng gọi, là mụ mụ. Mụ mụ muốn trở về rồi sao? Trần Phong cười lấy đem điện thoại đưa cho nàng. Tiểu manh hai tay nâng qua tay cơ, mặt nhỏ cơ hồ muốn áp vào trên màn hình, mắt to sáng lấp lánh, mụ mụ. Mụ mụ. Ngươi ngày mai thật liền trở lại ư? Lúc nào a? Tiểu manh rất nhớ ngươi. Video đầu kia Giang Ánh Tuyết nhìn thấy nữ nhi cái này không kịp chờ đợi dáng rất nhỏ, tâm đều muốn tan, âm thanh càng nhu hòa, thật, mụ mụ xế chiều ngày mai đã đến. Chờ tiểu manh buổi chiều theo nhà trẻ tan học, mụ mụ liền đi tiếp ngươi có được hay không? Hảo a. Quá được rồi. Mụ mụ muốn tới tiếp ta rồi. Tiểu manh vui vẻ đến trên ghế khoa tay múa chân, kém chút không ngồi bước vàng. Trên mặt nhỏ tràn đầy hạnh phúc hào quang, hận không thể ngày mai lập tức tới ngay. Đến 9 giờ rưỡi tối, cái kia tắm rửa đi ngủ. Trần Phong như thường ngày, mang theo Tiểu Manh vào phòng tắm, để chính nàng động thủ tắm rửa, tập luyện nàng độc lập tính, chính hắn thì tại một bên nhìn xem, phòng ngừa bất ngờ. Tắm rửa xong, Tiểu Manh chính mình cố gắng mặc xong ấn lấy Tiểu Tinh Tinh áo ngủ, tuy là nút thắt chụp đến có chút siêu siêu mèo mèo, nhưng Trần Phong vẫn là khen nàng. Trần Phong nắm lấy tay nhỏ của nàng, đem nàng đưa đến trên giường nhỏ, gấp kín chăn. Hắn ngồi tại bên giường, nhẹ nhàng ngâm nga đến thư giãn khúc hát ru, muốn dỗ nàng đi vào giấc ngủ. Nhưng hôm nay Tiểu Manh đặc biệt hưng phấn, một điểm buồn ngủ đều không có. Nàng mở to đen lúng liếng mắt to, lật qua lật lại, trong cái miệng nhỏ càng không ngừng nhắc tới, "Ba ba, mụ mụ ngày mai liền trở lại nha. Ba ba, ngươi nói mụ mụ sẽ cho ta mang lễ vật ư? Ba ba, ta ngày mai muốn mặc xinh đẹp nhất váy đi nhà trẻ." Trần Phong phí hết một phen thời gian, dùng càng thanh âm êm ái ngâm nga, vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng, mới thật không dễ dàng để cái này hưng phấn tiểu gia hỏa chậm rãi nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp, chỉ là cái kia khóe miệng nhỏ còn mang theo điểm điểm ý cười. Ngày thứ hai buổi chiều, kinh thành phi trường quốc tế trong nước đến trong sảnh, người đến người đi, tiếp cơ rất nhiều người. Trong đám người, có một cái nam nhân đặc biệt làm người khác chú ý, hắn thân hình cao lớn, tướng mạo cũng coi như anh tuấn, ăn mặc một thân giá cả xa xỉ định chế Âu phục, đầu tóc trải đến cẩn thận tỉ mỉ. Mấu chốt nhất là, trong tay hắn nâng lên một bó to hoa hồng đỏ tươi hoa, tỉ mỉ khẽ đến, trọn vẹn có 99 đóa. Trên mặt hắn mang theo nụ cười tự tin, ánh mắt không ngừng liếc về phía lối ra phương hướng, rõ ràng là tại chờ một cái người trọng yếu. Không ít người qua đường đều bị hắn chiến trận này hấp dẫn ánh mắt. Hoa, thật nhiều hoa hồng. Đây là muốn cầu hôn a? Nam nhân này rất đẹp a, còn như thế mơ mộng. Không biết do nữ hải tử nào như vậy hạnh phúc. Nhìn hắn thân kia trang phục, khẳng định là cái phú gia công tử ca nhi. Một chút nữ hải trẻ tuổi càng là ném đi ánh mắt hâm mộ, xì xào bàn tán, tưởng tượng lấy chính mình là cái kia bị chờ đợi may mắn nhân vật nữ chính. Cái nam nhân này chính là Bạch Cảnh Hiên. Đúng lúc này, Lâm Nhược Hy cũng đi vào đến sảnh. Nàng liếc mắt liền thấy được trong đám người cái kia chói mắt Bạch Cảnh Hiên, lông mày lập tức không tự giác nhíu lại. Cái Bạch Cảnh Hiên này, thế nào đúng là âm hồn bất tán. Trong lòng Lâm Nhược Hy không còn gì để nói. Nàng quá rõ ràng Bạch Cảnh Hiên là cái gì mặt hàng, ỷ vào trong nhà có tiền có thế, ở bên ngoài ăn chơi làm điếm, bạn gái đổi cái này đến cái khác, thanh danh kém cực kỳ. Ánh Tuyết rõ ràng đã cự tuyệt qua hắn vô số lần, thái độ rõ ràng đến không thể lại rõ ràng, có thể ra hỏa này tựa như khối thuốc cao da chó, cuốn quýt chặt lấy, không dứt. Nhìn thấy hắn bộ này tỉ mỉ chuẩn bị muốn cầu hôn tư thế, Lâm Nhược Hy chỉ cảm thấy đến buồn cười lại ác tâm. Đúng lúc này, quảng bá bên trong vang lên tiếng nhắc nhở, Giang Ánh Tuyết ngồi chuyến bay đã an toàn đến. Lâm Nhược Hy lập tức thu về suy nghĩ, bước nhanh đi đến đối ứng lối ra trước thông đạo. Nhón chân lên vào bên trong nhìn quanh. Bạch Cảnh Hiên cũng lập tức sửa sang lại một thoáng cả bạn, nâng lên chùm kia to lớn hoa hồng, đứng ở lối ra bắt mắt nhất vị trí, trên mặt bày ra tự nhận làm thâm tính nhất, đẹp trai nhất biểu tình. Không qua bao lâu, lữ khách bắt đầu lần lượt đi ra tới. Mắt Lâm Nhược Hy sáng lên, nàng nhìn thấy, chỉ thấy Giang Ánh Tuyết ăn mặc một thân giả dặn màu trắng gạo áo gió, kéo lấy một cái cỡ nhỏ vali, trên mặt mang theo đường dài phi hành sau một chút mỏi mệt, chính giữa vừa đi vừa nhìn xem điện thoại. Bên cạnh nàng còn đi theo một vị mặc đồ chức nghiệp nữ trợ lý, hỗ trợ cầm lấy cái khác hành lý. Ánh Tuyết, nơi này. Lâm Nhược Hy cao hứng huy động cánh tay, la lớn. Giang Ánh Tuyết nghe được thanh âm quen thuộc, ngẩng đầu, nhìn thấy hảo hữu Lâm Nhược Hy, trên mặt lộ ra buông lòng nụ cười, cũng hướng nàng phất phất tay, sau đó cùng nữ trợ lý một chỗ hướng về bên này đi tới. Nhưng mà, ngay tại các nàng sắp đi đến lối ra lúc, một thân ảnh đột nhiên ngăn tại trước mặt, một lớn nâng hoa hồng lửa đỏ cơ hồ muốn hận đến trên mặt Giang Ánh Tuyết. Giang Ánh Tuyết bước chân dừng lại, tập trung nhìn vào, thấy rõ người tới sau, trên mặt nàng nụ cười nháy mắt biến mất, tú mi chăm chú nhíu lên, trong ánh mắt tràn ngập rõ ràng không vui cùng bất đắc dĩ. Ngăn trở nàng, chính là Bạch Cảnh Hiên. Chỉ thấy trên mặt Bạch Cảnh Hiên chất đống thâm tình nụ cười, ở trung quanh tất cả người kinh ngạc, hiếu kỳ, ánh mắt hâm mộ nhìn kỹ, hắn dĩ nhiên phủ phù một tiếng, quỳ một gối xuống tại trước mặt Giang Ánh Tuyết. Hai tay của hắn đem cái kia 99 đóa hoa hồng giơ lên Giang Ánh Tuyết trước mặt, đồng thời dùng một cái tay khác theo âu phục bên trong túi móc ra một cái vô cùng tinh xảo màu lam nhung tơ hộp trang sức, ba một tiếng mở ra. Trong chốc lát, một khỏa cắt đứt hoàn mỹ, tại sân bay dưới ánh đèn chiếc xạ ra hào quang óng ánh to lớn nhẫn kim cương, hiện ra tại trước mắt mọi người. Bạch Cảnh Hiên ngửa đầu, âm thanh vang dội, mang theo tận lực kiến tạo thâm tình cùng xúc động, theo ta gặp được ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền biết, ngươi là đời ta duy nhất muốn bảo vệ người. Gả cho ta đi, Ánh Tuyết. Ta sẽ dùng cuộc đời của ta tới yêu ngươi, che chở ngươi, để ngươi trở thành toàn thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Một màn này quá mức hí kịch hóa, nháy mắt dẫn nổ toàn bộ đến sảnh không khí. Trời ạ, thật là cầu hôn, thật lớn nhẫn kim cương, đến hơn mấy trăm vạn a. Quá mơ mộng. Nếu là ta khẳng định hạnh phúc choáng. Rất nhiều không rõ ràng cho lắm quần chúng vây xem, nhất là những cái kia tuổi trẻ nữ hải, phát ra hâm mộ kinh hô. Càng có một số người nhận ra Giang Ánh Tuyết cùng Bạch Cảnh Hiên thân phận. Đó là Giang thị tập đoàn Thiên Kim a. Vì lấy chính là Bạch gia đại thiếu gia. Chậc chậc, thật là trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối a. Đáp ứng hắn. Không biết do ai trước dẫn đầu kêu một tiếng, ngay sau đó, không ít xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn người cũng đi theo ồn ào lên. Đáp ứng hắn. Tại một chỗ, gả cho hắn. Ồn ào âm thanh hết đợt này đến đợt khác, mọi ánh mắt đều tập trung tại Giang Ánh Tuyết trên mình, chờ đợi nàng đáp lại. Bạch Cảnh Hiên quỳ dưới đất, nâng nhẫn, trên mặt mang theo trí tại cần phải nụ cười, phảng phất đã thấy Giang Ánh Tuyết cảm động rơi lệ, gật đầu đáp ứng chẳng cảnh. Chương 85, Bạch gia đại thiếu đụng vào một lỗ mũi xám. Chương 85, Bạch gia đại thiếu đụng vào một lỗ mũi xám. Giang Ánh Tuyết hơi hơi nhíu lại lông mày, không có đi tiếp bó hoa kia, thậm chí không có nhìn nhiều mai kia nhẫn kim cương một chút, tinh xảo trên mặt không có chút nào cảm động, chỉ có thể thấy rõ ràng phản cảm cùng không kiên nhẫn. Nàng nhìn trước mặt cái này cố chấp tại biểu diễn nam nhân, âm thanh thanh lãnh, Bạch Cảnh Hiên, ngươi lên. Ta sẽ không tiếp nhận cầu hôn của ngươi, sau đó cũng xin ngươi đừng làm tiếp loại chuyện nhảm chán này. Ta căn bản không thích ngươi. Lời của nàng không có chút nào dây dưa dài dòng, như một cái sắc bén kéo, dứt khoát cắt chặt đứt Bạch Cảnh Hiên tạo nên tất cả mơ mộng không khí. Nói xong, nàng thậm chí lại không nhìn nhiều Bạch Cảnh Hiên một chút, trực tiếp lách qua hắn, hướng về đứng ở chỗ không xa, chính giữa một mặt xem kịch vui dáng dấp bạn thân Lâm Nhược Hy đi tới. Xung quanh những cái kia bị Bạch Cảnh Hiên trước đó an bài hoặc là tự phát tụ tập tới người xem náo nhiệt, giờ phút này đều có chút ngượng ngùng. Bọn hắn vốn cho rằng gặp mặt chứng một chàng hào phú thông gia mơ mộng hí mã, không nghĩ tới nhân vật nữ chính trọn vẹn không theo kịch bản đi, cự tuyệt đến như vậy gọn gàng mà linh hoạt, liền một chút huyễn tưởng chỗ trống đều không lưu. Sách, thực sự là. Có người nhỏ giọng thầm thì, trong thanh âm mang theo điểm nhìn có chút hả hê. Trên mặt Bạch Cảnh Hiên nụ cười triệt để cứng đờ, lúc đỏ lúc trắng. Hắn đột nhiên đứng lên, cũng không thể nhìn bố vào trên đầu gối khả năng nhiễm cho bụi, mấy bước lại đuổi theo, lần nữa ngăn ở Giang Ánh Tuyết trước mặt. Vì sao? Thanh âm của hắn bởi vì bội vàng cùng khó xử mà có vẻ hơi sắc bén. Ánh Tuyết, ngươi vì sao liền là không chịu tiếp nhận ta? Ta Bạch Cảnh Hiên nơi nào không tốt, nơi nào không xứng ngươi? Gia thế, trình độ, bề ngoài, năng lực, ta bên nào không phát triển? Hai nhà chúng ta thông gia, đối Giang thị tập đoàn cũng là rất có ích lợi a. Giang Ánh Tuyết dừng bước lại, hít sâu một hơi, tựa hồ là tại đè nén nội tâm bực bội. Nàng dương mắt, ánh mắt yên lặng lại mang theo một loại lực xuyên thấu, nhìn thẳng Bạch Cảnh Hiên. Đầu tiên, ta đối với ngươi, không có giữa nam nữ loại cảm giác đó, một tơ một hào đều không có. Thứ yếu. Nàng dừng một chút, ngữ khí càng lạnh hơn mấy phần, ngươi Bạch đại thiếu gia những cái kia chuyện tình gió trăng, trong hội ai không biết. Ta đối với ngươi cái kia muôn màu muôn vẻ tình sự hơi có nghe thấy, nói câu không khách khí, ta Giang Ánh Tuyết ghét nhất, liền là loại người như ngươi đối đãi cảm tình không chịu trách nhiệm, tự cho là đúng hoa hoa công tử. Lời này như là một cây châm, tinh chuẩn đâm vào Bạch Cảnh Hiên đau nhức. Sắc mặt hắn thay đổi mấy lần, cấp bách giải thích, vâng. Ta thừa nhận, ta phía trước là kết giao qua không ít bạn gái, thế nhưng đều là chuyện quá khứ. Đó là bởi vì ta quá bất gái. Ánh Tuyết, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi gật đầu gả cho ta, ta sau đó trong lòng chỉ chứa ngươi một người, trong mắt cũng lại nhìn không tới những nữ nhân khác, ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi. Hắn giơ tay lên, làm ra phát thệ tư thế, ánh mắt nhìn lên vô cùng chân thành. Đáng tiếc, Giang Ánh Tuyết liền mí mắt đều không động một thoáng, chỉ là nhàn nhạt hỏi bật lại, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng loại lời này ư? Khoe miệng nàng câu lên một vòng mấy không thể xét khiêu khích đường cong, Bạch thiếu gia, ngươi vẫn là đem những cái này dỗ tiểu cô nương lời ngon tiếng ngọt lưu cho những cái kia nguyện ý tin tưởng ngươi người a tại ta chỗ này, không làm được. Lúc này, Lâm Nhược Hy cũng đi tới, nàng hai tay vào ngực, đứng ở bên cạnh Giang Ánh Tuyết, hướng lấy Bạch Cảnh Hiên dương lên cằm, "Uy, Bạch Cảnh Hiên, có nghe thấy không?" Ánh Tuyết đều đem lời nói đến phân thượng này, ngươi cũng đừng tại nơi này quấn quýt chặt lấy được hay không? Giữa hái xanh không ngọt, cái đạo lý này ngươi không hiểu a? Tranh thủ thời gian tránh ra, chúng ta còn muốn trở về đây. Bạch Cảnh Hiên bị đây đối với bạn thân kẻ sướng người họa chắn đến á khẩu không trả lời được, nhất là Lâm Nhược Hy cái kia không chút khách khí thái độ, càng làm cho hắn nổi trận lôi đình. Nhưng hắn lại không thể đối Lâm Nhược Hy thế nào, cuối cùng Lâm gia bối cảnh cũng không đơn giản. Giang Ánh Tuyết không cần phải nhiều lời nữa, kéo lấy chính mình cỡ nhỏ lên máy bay giường, cùng Lâm Nhược Hy một chỗ, trực tiếp theo bên cạnh Bạch Cảnh Hiên đi qua, hướng về cửa ra phi trường phương hướng đi đến. Giày cao gót gõ mặt đất âm thanh thanh thúy mà kiên định, không có một chút lưu luyến. Bạch Cảnh Hiên cứng tại chỗ, tay lý ngang đắt nhẫn kim cương cùng bó hoa hồng biến có thể so nặng nghề. Xung quanh những cái kia như có như không ánh mắt như châm đồng dạng đâm vào trên lưng của hắn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Giang Ánh Tuyết cái kia hiểu điệu lạnh lùng bóng lưng, ngực kịch liệt phập phồng. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng bị dạng này nhục nhã, nhất là tại cái này trước mặt mọi người. Một cỗ tà hỏa đột nhiên chui lên trong lòng, đốt rủi hắn cuối cùng một chút lý trí. Hắn đột nhiên xông về trước hai bước, không quan tâm hình tượng hướng về gần biến mất trong đám người bóng lưng giống to, "Giang Ánh Tuyết, ngươi cự tuyệt ta, ngươi sẽ phải hối hận." Âm thanh tại trống trải sân bay trong đại sảnh vang vọng, mang theo vài phần hỗn hển dữ tợn. Một chút lữ khách bị bất thình lình tiếng kêu giật nảy mình, nhộn nhịp ghé mắt. Nhưng mà, Giang Ánh Tuyết cùng Lâm Nhược Hy tựa như là căn bản giống như không nghe thấy, bước chân thậm chí ngay cả một chút dừng lại đều không có, thân ảnh rất nhanh liền dung nhập lối đi ra dòng người, biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Ngoài phi trường bãi đỗ xe, Lâm Nhược Hy chiếc kia màu đỏ xe thể thao đặc biệt nổi bật. Giang Ánh Tuyết nữ trợ lý là cái rất có nhãn lực độc đáo người trẻ tuổi, nàng bước nhanh về phía trước, đưa trong tay cái kia rõ ràng phân lượng không nhẹ cỡ lớn gửi vận chuyển vali giao cho Giang Ánh Tuyết, "Giang tổng, hành lý của ngài." Khổ cực, Giang Ánh Tuyết tiếp nhận vali tay hãm, ngựa khí dịu đi một chút, "Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ngược lại trên lệnh, công ty bên kia ngày mai lại đi đưa tin." "Tốt, Giang tổng." Trợ lý khéo léo đáp ứng, lại đối Lâm Nhược Hy gật đầu ra hiệu một thoáng, vậy mới kéo lấy thuộc về chính mình dương nhỏ quay người rời khỏi. "Hố, ngươi lần này là mua bao nhiêu thứ a?" "Như vậy chỉ..." Lâm Nhược Hy thử lấy nói một chút Giang Ánh Tuyết cái dương lớn kia, kém chút không xách động. Đại bộ phận là cho nước ngoài hộ khách mang hàng mẫu cùng một chút tài liệu. Giang Ánh Tuyết giải thích nói, chính mình cũng thò tay hỗ trợ. Lâm Nhược Hy nhai răng nết mép dùng sức đem dương lớn nhét vào xe thể thao cái kia không tính quá rộng rãi cốp sau, Giang Ánh Tuyết thì đem chính mình tiểu đăng thùng máy cũng thả vào. Đóng lại cốp sau che, hai người đều nhẹ nhàng thở ra, một trái một phải ngồi vào trong xe. Trong xe không gian tràn ngập Lâm Nhược Hy trên xe đặc hữu, nhàn nhạt hương hoa rành cảnh tượng hương vị. Lâm Nhược Hy thắt chặt dây an toàn, thuần thục phát động xe, động cơ phát ra một trận chấm thấp vang minh. Nàng lại không có lập tức hộp số cất bước, mà là quay đầu nhìn về phía ngồi kế bên tài xế Giang Ánh Tuyết, trên mặt mang theo trêu tức nụ cười, "Có thể à, Giang đại mỹ nhân, mị lực không giảm năm đó đi. Chúng ta kinh thành đại danh đỉnh đỉnh Bạch đại thiếu, cái này đều lần thứ mấy ở trước mặt ngươi mũi dính đầy cho. Ta nhìn hắn vừa mới sát mặt kia, chật chật, đều nhanh bắt kịp đấy nổi." Giang Ánh Tuyết tức giận liếc nàng một cái, một bên kéo qua dây an toàn buộc lên, một bên không có gì tâm tình nói, ít tại chỗ ấy xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. "Ngươi biết rõ ta đối với hắn không có cảm giác, hắn nhất định muốn làm một màn như thế, loại trừ để đại gia cũng không được tự nhiên, còn có ý nghĩa gì?" Chương 86, Ánh Tuyết, Trần Phong là cái bảo tàng Nam Hải. Chương 86, Ánh Tuyết, Trần Phong là cái bảo tàng Nam Hải, ý nghĩa chính là hắn hướng tất cả người tuyên bố hắn Bạch đại thiếu gia đối ngươi trí tại cần phải thôi. Lâm Nhược Hy bĩu môi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn mấy chuyện hư hỏng kia trong hội chính xác không có mấy người không biết, cũng khó trách người trước mắt ỷ vào trong nhà có mấy đồng tiền khắp nơi chơi hoa gạo nguyện, còn tưởng rằng chính mình là tỉnh thánh đây. Giang Ánh Tuyết luốt mi tâm, trên mặt lộ ra một chút mỏi mệt, hiển nhiên không muốn lại tiếp tục thảo luận Bạch Cảnh Hiên cái đề tài này. Lần này xuất ngoại xử lý thương vụ đàm phán, làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm gần một tháng, tinh thần một mực căng thẳng cao độ, vừa mới lại trải qua tình cảnh như vậy náo kịch, nàng hiện tại chỉ muốn yên tĩnh một hồi. Lâm Nhược Hy nhìn ra nàng mệt mệt, cũng tức thời không còn trêu chọc, ngược lại hỏi, "Được rồi, không đề cập tới cái kia suối quẩy ra hỏa. Nói đi, Giang đại tiểu thư, tiếp xuống cái gì an bài? Là trực tiếp đánh tới tiểu manh bảo bối chỗ ấy, cho nàng cái kinh hỉ. Vẫn là trước về các ngươi Giang gia đại trạch, hướng ngươi phụ hoàng mẫu hậu Vân An." Vấn đề này để Giang Ánh Tuyết trầm mặc vài giây đồng hồ. Bên nàng quá mức, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn về ngoài phi trường như nước chảy dòng xe cộ, trong ánh mắt toát ra một chút phức tạp tâm tình. Có đối nữ nhi cường liệt tưởng niệm, cũng có một chút gần hương tình sợ do dự. Nàng muốn lập tức nhìn thấy Tiểu Manh, cái nàng kia ngày nhớ đêm mong tiểu gia hỏa. Mỗi ngày cách lấy màn hình video, căn bản làm dịu không được nàng xem như mẫu thân tưởng niệm. Nhất là gần nhất, theo Tiểu Manh trong miệng nghe được liên quan tới Trần Phong đủ loại, cái nàng kia đã từng vô cùng nam nhân xa lạ, hình tượng ngay tại Lặng Yên phát sinh biến hóa. Nàng thực sự muốn tận mắt nhìn một chút, Tiểu Manh có phải là thật hay không như trong video cùng Nhược Hy nói như vậy, biến đến so phía trước càng vui tươi, độc lập cùng khoái hoạt. Nhưng một phương diện khác, nàng cũng cần một chút thời gian tới hòa hoãn cùng chuẩn bị. Như thế nào đối mặt Trần Phong? Dùng dạng gì thái độ? Cảm tạ hắn chiếu cố nữ nhi. Vẫn là cái khác. Một lát sau, nàng thu về ánh mắt, làm ra quyết định, chứ không về rằng ra, cũng không trực tiếp đi Tiểu Manh chỗ ấy. "Nhược Hy, ngươi trước bồi ta đi lội thương trường a." "Thương trường?" Lâm Nhược Hy có chút bất ngờ, "Ngươi muốn mua cái gì? Như vậy vội vã đi." "Cho Tiểu Manh mua lễ vật." Giang Ánh Tuyết ngữ khí mang theo một chút không dễ dàng phát giác hổ thẹn, lần này ra ngoài thời gian quá gấp, sự tình một kiện tiếp lấy một kiện, ta liền thật tốt đi dạo cái đường phố cho tiểu manh chọn lựa lễ vật thời gian đều không có. Cũng không thể tay không đi gặp nữ nhi a. Nàng nhớ tới mỗi lần video, tiểu manh hưng phấn cùng nàng bày ra ba ba tân giáo nhạc thiếu nhi, mới hoạ hoạ, hoặc là vừa học được cái gì mới bản lĩnh lúc cái kiêu tiêu ngạo dáng rất nhỏ, trong lòng liền mềm đến rối tinh rối mù. Tiểu gia hỏa đang nhanh chóng trưởng thành, mà nàng người mẹ này lại vắng mặt quá nặng bao nhiêu muốn thời khắc. Một phần tỉ mỉ chọn lựa lễ vật, có lẽ có thể hơi đền bù một chút trong lòng nàng tiếc nuối. Lâm Nhược Hy nghe vậy, lập tức minh bạch bản thân tâm tư, nàng sảng khoái một đánh tay lái, xe lưu loát lái ra bãi đậu xe, chuyển vào đường cái dòng xe cộ. Minh bạch, cho ta con gái nuôi mua lễ vật đại sự hàng đầu. Ngồi bước vàng, ta biết một nhà mới mở kỳ hạm cửa hàng, bên trong có rất nhiều nhập khẩu cao cấp nhi đồng đồ chơi cùng trang phục trẻ em, bảo đảm để tiểu manh ưa thích. Màu đỏ xe thể thao gia tốc, hướng về kinh thành Phồn Tiêu một khu buôn bán một trong chạy tới. Ngoài xe là huyên náo thành thị, trong xe, Giang Ánh Tuyết tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt vô ý thức nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, trong đầu thì bắt đầu nghĩ đến cho tiểu manh mua gì đồ chơi. Về phần cái kia vừa mới tại sân bay gây nên không thích người, đã sớm bị nàng ném ra sau đầu. Xe ổn định đi chạy nhanh tại thông hướng thị khu cao nhất lên, Lâm Nhược Hy tay cầm tay lái, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn ngồi kế bên tài xế Giang Ánh Tuyết đang nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, hình như còn đang vì vừa mới sân bay cái kia ra nháo tâm phiền lòng, nàng liền nghĩ đến tìm một chút những lời khác để di chuyển bản thân lực chú ý ai. Ánh Tuyết, Lâm Nhược Hy khỏe miệng cong lên một cái có chút thần bí đường cong, mở miệng nói ra, muốn ta nói à, ngươi lần này thật đúng là nhặt được. Bảo. Giang Ánh Tuyết nghe vậy, nghi ngờ xoay đầu lại nhìn nàng, lông mày cau lại, nhặt được bảo. Ta nhặt được cái gì bảo? Nàng khoảng thời gian này bận bịu đến chân không chạm đất, không phải ở trên bàn đàm phán liền là tại đuổi máy bay trên đường, thực tế không nghĩ ra chính mình nhặt được bảo bối gì. Lâm Nhược Hy cười hắc hắc, mang theo vài phần chế nhạo, lại lộ ra 10 phần nghiêm túc, còn có thể là cái gì bảo? Trần Phong a, ta cùng ngươi nói, Trần Phong hắn liền là cái bảo, một cái thâm tàng bất lộ bảo tàng Nam Hải. Trần Phong? Giang Ánh Tuyết càng nghi hoặc, tuy là gần nhất theo nữ nhi trong miệng cùng trong video, cùng phía trước Lâm Nhược Hy phản hồi bên trong, biết Trần Phong chiếu cố tiểu manh chính xác cực kỳ dụng tâm, tiểu manh cũng tiến bộ rất lớn, nhưng bảo tàng Nam Hải đánh giá này, có phải hay không có chút quá cao? Ngươi thế nào sẽ nói như vậy? Hắn chẳng phải là thật biết chiếu cố Hải Tử ư? Há lại chỉ có từng đó sẽ là chiếu cố Hải Tử. Lâm Nhược Hy nghe xong liền tới kỉnh, âm thanh đều tăng lên, nếu không phải đang lái xe, nàng hận không thể khoa tay múa chân khoa tay múa chân, ta cùng ngươi nói, ngươi ra ngoài lần này, thế nhưng bỏ qua thật nhiều vợ kịch đặc sắc. Trần Phong hắn nào chỉ là sẽ chiếu cố Hải Tử, hắn bản sự này, lớn lấy đây. Nàng dừng một chút, cố tình thừa nước đục thả câu, nhìn xem trên mặt Giang Ánh Tuyết thần sắc tò mò càng ngày càng đậm, mới hài lòng công bố đáp án, đầu tiên, hắn biết hội họa. Hơn nữa không phải bình thường tốt, là họa đến đặc biệt tốt. Ta cùng ngươi nói, phía trước ta đi tiểu manh nơi đó khảo sát thời điểm, nhìn tận mắt hắn tiện tay mấy bút, liền đem tiểu manh họa đến rất sống động, đường nét kia, thần vật kia, tuyệt. Về sau ta còn dày hơn nghiêm mặt ra cầu hắn cho ta vẽ ra tấm phác họa đây. Nghe được là vẽ bởi, Giang Ánh Tuyết căng cứng thần tình hơi đã thả lỏng một chút, gật đầu một cái, ta biết điều này. Tiểu manh thường xuyên tại trong video nói với ta, ba ba dạy nàng vẽ bởi, còn cho ta nhìn ba ba của nàng họa họa. Có họa động vật nhỏ, có họa phong cảnh, còn có họa hai người bọn hắn một chỗ làm trò chơi. Nàng nhớ lại trong video tiểu manh nâng giấy vẽ, miệng nhỏ ba ba càng không ngừng giảng giải bộ dáng. Khóe miệng không tự giác nổi lên một chút cười ôn hòa ý, "Ân, ta nhìn, chính xác họa đến rất không tệ, cực kỳ sinh động, màu sắc cũng dùng đến rất tốt, tiểu manh cực kỳ ưa thích." Nàng lúc ấy chỉ tưởng rằng Trần Phong làm dỗ Hải Tử vui vẻ, học họa một chút đồng thú tác phẩm, tuy là cảm thấy kỹ xảo hội họa chính xác vượt qua nàng mong chờ, nhưng cũng không nghĩ sâu vào. "Ngoài ta Giang đại tiểu thư, ngươi chỉ biết là hắn họa đến hảo, e rằng còn không biết rõ hắn hiện tại họa giá trị bao nhiêu tiền à?" Lâm Nhược Hy liếc nàng một chút, giọng nói mang vẻ một loại ngươi lập tức liền muốn ngạc nhiên chắc chắn. "Tiền?" Giang Ánh Tuyết quả nhiên ngây ngẩn cả người. Trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc, hắn còn bán vẽ lên. Này ngược lại là nàng trọn vẹn không nghĩ qua sự tình. Trần Phong không phải toàn chức tại chiếu cố tiểu manh ư? Thế nào còn có thời gian cùng con đường đi bán họa? Chương 87, Giang Ánh Tuyết kinh ngạc đến ngây người, Trần Phong một bức họa bán 300 vạn. Chương 87, Giang Ánh Tuyết kinh ngạc đến ngây người, Trần Phong một bức họa bán 300 vạn. Đúng a? Bán lạc. Hơn nữa bán ra giá trên trời. Lâm Nhược Hy vỗ một cái tay lái, lộ ra so người trong cuộc còn xúc động, ngươi biết mấy ngày trước, gia gia ta liền cái kia ánh mắt bắt bẻ muốn chết lao ra tử. Hắn nhìn chúng Trần Phong họa 4 bức họa. Người đoán làm sao? Một bức họa, số này. Nàng rỗi ra ba ngón tay, tại Giang Ánh Tuyết trước mặt cực cơ. Giang Ánh Tuyết nhìn xem cái kia ba ngón tay, thử thăm dò hỏi, ba bạn. Đối với người mới họa tác tới nói, ba bạn đã là rất không tệ giá tiền. Lâm Nhược Hy đột nhiên lắc đầu, âm thanh mang theo khoa trương cường điệu, ba bạn. Người nghĩ gì thế? Là 300 vạn đồng. Một bức họa, 300 vạn. 4 bức họa, sơ sơ 1.200 vạn. Cái gì? Giang Ánh Tuyết triệt để kinh sợ, thân thể không tự giác ngồi thẳng chút, một đôi mắt đẹp trợn trừng lên, 300 vạn một bức. 4 bức 1.200 vạn. Cái này sao có thể? Tuy là 300 vạn đối với nàng, đối với Giang gia tới nói, chính xác không tính là gì số lượng lớn, khả năng cũng liền là nàng một cái quý tiền tiêu vặt hoặc là mua mấy cái bao tiền. Nhưng nàng phi thường rõ ràng, tại giới nghệ thuật từ bên trong, một cái không có chút nào bối cảnh, non nớt trẻ tuổi họa sĩ, một bức họa có thể bán được 300 vạn NDT, đây là khái niệm gì? đây tuyệt đối là đỉnh tiêm cấp bậc đại sư mới có thể có giá thị trường. Đây cũng không phải là họa đến không tệ có thể hình dung, đây quả thực là thiên phú dị bẩm, tài hoa hơn người đến mức độ kinh người. Trong đầu của nàng nháy mắt hiện ra trong video tiểu manh bày ra những cái kia họa tác, những nàng kia cho là chỉ là không tệ đồng thú tác phẩm, nó chân chính nghệ thuật giá trị cùng giá trị thị trường, vậy mà như thế cao. Nàng cảm thấy một trận choáng, có chút khó có thể tin. Nhìn xem Giang Ánh Tuyết bộ dáng kiếp sợ, Lâm Nhược Hy thỏa mãn gật gật đầu, tiếp tục tỏa ra tạc đạn nặng ký, cái này cũng chưa hết đây. Ngươi biết mua hắn họa người trong còn có ai ư? Còn có ai? Giang Ánh Tuyết vô ý thức hỏi, trong lòng mơ hồ có cái suy đoán. Ra ra ngươi. Lâm Nhược Hy gần từng chữ nói, thấy rõ trên mặt Giang Ánh Tuyết chấn kinh lại sâu hơn tầng một, cơ hồ biến thành ngạc nhiên. Ta. Ra ra ta. Giang Ánh Tuyết âm thanh đều có chút biến điệu, hắn. Hắn cũng mua Trần Phong họa. Hắn gặp qua Trần Phong. Tin tức này so vừa mới nghe được họa tác giá cả còn để nàng cảm thấy bất ngờ cùng. Một chút hoang đường. Nàng cái kia mắt cao hơn đầu, đối vật siêu tập bắt bẻ đến cực hạn ra ra, thế nào sẽ cùng Trần Phong xuất hiện cùng liên hệ. Còn mua hắn họa. Cái kia thật không có trực tiếp từng gặp mặt. Lâm Nhược Hy lắc đầu, bắt đầu giải thích cặn kẽ cái này kỳ diệu duyên phận, chuyện là như thế này. Hồi trước, ra ra ngươi tại Vinh Bảo Trai nhìn thấy bốn bức ký tên Tuyết Phong Sơn nhân tranh sơn thủy, yêu thích không buông tay, ngay tại chỗ liền mua xuống, nghe nói lúc ấy còn cùng thư họa hiệp hội hội trưởng tranh đoạt chứ. Khi đó, hắn căn bản không biết rõ cái này Tuyết Phong Sơn nhân là ai, thuần túy liền là thưởng thức họa tác bản thân. Nàng dừng một chút, tổ chức một thoáng ngôn ngữ, sau đó thì sao, không phải tiểu manh đi ra ra ngươi nhà chơi đi. Tiểu gia hỏa tại ra ra ngươi tứ hợp viện trong khách sảnh, liếc mắt liền thấy được treo ở trên tường cái kia bốn bức họa, ngươi đoán nàng làm sao? Nàng trực tiếp chỉ vào họa, dùng nàng cái kia tiểu nại âm thanh đặc biệt tự hào cùng ra ra ngươi nói, Thái Mô gia. Thái Mô gia? Ba ba ta họa thế nào tại ngươi nơi này a? Lâm Nhược Hy bắt chước tiểu manh ngữ khí, giống như lúc ấy ra ra ngươi liền trợn tròn mắt. Ngay sau đó, ba mẹ ngươi không phải cũng đi tiểu manh chỗ ở tiếp tiểu manh nhà, bọn hắn cũng chính mắt thấy Trần Phong làm họa. Cái kia họa phong cùng ký tên, cùng ra ra ngươi mua cái kia bốn bức giống như lúc. Mấy phương mặt một tấn chứng, ra ra ngươi mới chợt hiểu ra, nguyên lai hắn tiêu giá tiền rất lớn, tâm tâm niệm niệm muốn gặp một lần đại họa sĩ Tuyết Phong Sơn nhân liền là hắn một mực không chút để ở trong mắt, tiểu manh cái kia nhân viên giao hàng ba bà Trần Phong. Ha ha ha, ngươi lúc đó là không thấy ra ra ngươi biểu tình kia, nghe nói đặc sắc cực kỳ. Giang Ánh Tuyết đã hoàn toàn nghe ngây người, khẽ nhếch miệng, nửa ngày đều không khép lại. Cái này, lượng tin tức này thực tế quá lớn. Trần Phong không chỉ biết hội họa, hơn nữa họa công đạt tới có thể nói đại sư tiêu chuẩn, một bức họa có thể bán 300 vạn. Chính mình cái kia bắt bẻ ra ra, tại không biết dưới tình huống, thành Trần Phong họa tác người mua, hơn nữa còn phi thường thưởng thức. Cuối cùng, dĩ nhiên là thông qua tiểu manh đồng luôn vô kỵ một câu, cùng cha mẹ mình tận mắt nhìn thấy, mới mở ra Tuyết Phong Sơn nhân thân phận chân thật. Cái này liên tiếp trùng hợp cùng đạo ngược, quả thực so tiểu thuyết còn muốn hí kịch hóa. Nàng tựa lưng vào ghế ngồi, tiêu hóa lấy cái này tin tức kinh người, qua một hồi lâu, mới chậm rãi thở ra một hơi, nhịn không được thấp giọng cảm khái, "Ta thiên, ta thực sự là không nghĩ tới." Ta biết hắn họa đến cũng tệ, lại không biết đã đến tình trạng này. Càng không có nghĩ tới, ra ra hắn. Đây thật là thật trùng hợp. Nàng chợt nhớ tới phía trước cha mẹ ở trong điện thoại ngự khí vi diệu nhắc lên Trần Phong, nói hài tử kia quả thật có chút ngoài dự liệu bản sự lúc ấy nàng còn không quá để ý, hiện tại mới hiểu được, cái này ngoài dự liệu bốn chữ, phân lượng nặng bao nhiêu. Lâm Nhược Hy nhìn xem bạn thân bộ dáng này, cười lấy tổng kết nói, cho nên nói à, ngươi hiện tại còn cảm thấy hắn chỉ là thật biết chiếu cố hài tử ư? Tiện tay tranh vẽ họa liền có thể bán mấy trăm vạn, cái này kiếm tiền năng lực, so rất nhiều cái gọi là thanh niên tài tuấn đều mạnh đến bầu trời. Mấu chốt là hắn còn đối tiểu manh như thế kiên nhẫn, như thế yêu thương, quả thực là hoàn mỹ vũ em. Ánh Tuyết, ngươi đây cũng không phải là nhặt được bảo, ngươi là nhặt được một cái tuyệt thế hảo bảo. Giang Ánh Tuyết không có lập tức nói tiếp, nàng lần nữa đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ xe phi tốc xẹt qua thành thị cảnh đường phố, ánh mắt lại có chút lơ lửng, không có vừa mới bực bội, thay vào đó là một loại cực kỳ phức tạp tâm tình. Có chấn kinh, có khó có thể dùng tin, còn có một chút liền chính nàng đều chưa chọn vẹn rõ ràng, đối cái kia tên cứ gọi Trần Phong nam nhân lần nữa xem kỹ cùng. Hiếu kỳ. Bên trong buồng xe ngắn ngủi yên tĩnh bị Lâm Nhược Hy đánh vỡ, nàng một bên chú ý đến đường xá, một bên thò tay đi điểm chúng không chế nín, có chút yên tĩnh à, thả điểm ca nghe một chút à. Người muốn nghe cái gì? Giang Ánh Tuyết tư tưởng không tập trung, còn đắm chìm tại Trần Phong họa tác bán đi giá trên trời cùng ra ra mình xuất hiện kỳ diệu cùng liên hệ trong lúc khiếp sợ, thuận miệng đáp, tùy tiện, đều được. Lâm Nhược Hy thuần thục phủi đi lấy màn hình, như là chợt nhớ tới cái gì, ngữ khí mang theo điểm hưng phấn cùng chia sẻ bắt quái ý vị, ai, đúng. Ánh Tuyết, ngươi gần nhất ở nước ngoài, phòng trường không quan tâm trong nước âm nhạc bình đại a. Gần nhất có mấy bài hát đặc biệt lửa, cơ hồ bá bảng, nhất là khúc lạc vóng bên trên mấy đầu, truyền sướng độ siêu cao. Ồ, cái gì ca? Giang Ánh Tuyết xuôi theo nàng hỏi, lực chú ý hơi bị kéo trở về một chút. Có một bài gọi chạm tiếp theo, gặp phải là đầu lưu hành tình ca, giai điệu ca từ điệu tuyệt. Lâm Nhược Hy giới thiệu, ngữ khí bỗng nhiên biến đến có chút vi diệu, mang theo điểm thăm dò, bất quá, nhất đúng dịp không phải ca, là người đang hát. Cái này mấy bài hát viết từ, sáng tác còn có nguyên ca, đều ký tên cùng một cái danh tự, núi tuyết. Nàng cố ý tăng thêm núi tuyết hai chữ này, tiếp đó lườm Giang Ánh Tuyết một chút. Chương 88, bài hát này âm thanh thế nào giống như vậy Trần Phong âm thanh. Chương 88, bài hát này âm thanh thế nào giống như vậy Trần Phong âm thanh. Núi tuyết. Giang Ánh Tuyết vô ý thức lặp lại một lần, lập tức thần sắc hơi động, đáy mắt hiện lên một chút khó có thể tin. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Nhược Hy, vẽ bởi. Trần Phong dùng danh tự là Tuyết Phong Sơn Nhân. đúng a? Lâm Nhược Hy vô đuổi, trên mặt mang theo ngươi cuối cùng bắt đến trọng điểm biểu tình, liền là trùng hợp như vậy. Tuyết Phong Sơn nhân cùng núi tuyết danh tự cũng quá giống a. Ngươi nói, có thể hay không? Nàng không nói hết lời, thế nhưng ý tứ lại rõ ràng hơn hết. Giang Ánh Tuyết nhịp tim không tên rơi một nhịp, một cái càng hoang đường ý niệm bước ra, chẳng lẽ cái này núi tuyết cũng là Trần Phong? Hắn sẽ còn sáng tác bài hát. Một người vẽ bởi có thể đạt tới đại sư tiêu chuẩn đã có thể nói kỳ tích, nếu như lại thêm sáng tác cùng biểu diễn lưu hành kim khúc, cái này đã vượt ra khỏi bảo tàng Nam Hải phạm chủ, quả thực là lời nói vô căn cứ. Có phải hay không? Nghe một chút nhìn đi. Lâm Nhược Hy gặp nàng không tin, cũng không nhiều giải thích, trực tiếp tại màn hình điều khiển trung tâm bên trên thao tác lên. Nàng mở ra khốc lạc máy chiếu phim, tìm tới ngăn cất chứa, mở ra đầu kia trạm tiếp theo, gặp phải ngươi nghe một chút nhìn, bài hát này gần nhất có thể lựa, ta lái xe tuần hoàn phát hình đã mấy ngày. Rất nhanh, một trận du dương bên trong mang theo một chút nhàn nhạt thương cảm đoạn mở đầu âm nhạc tại bên trong buồng xe vang lên. Giai điệu bức hay, biên khúc tinh xảo, nháy mắt liền tạo nên một loại đô thị tình cảm không khí. Giang Ánh Tuyết nguyên bản còn có chút hỗn loạn suy nghĩ, không tự chủ được bị cái này động lòng người đoạn mở đầu hấp dẫn. Ngay sau đó, một cái trầm thấp mà rồi rào từ tính giọng nam chậm chậm vang lên, ca ra câu đầu tiên ca tử, năm đó mùa thu tung bay mưa phùn trạm tàu điện ngầm. Người nâng lên trạm sách tại cửa tự động bên trái. Đoàn tàu vào trạm gió nhấc lên ố vàng trang sách. Ta không lưng lúc đối diện bên trên người mắt cười. Tiếng ca vang lên máy mắt, Giang Ánh Tuyết toàn bộ người như là bị làm định thân pháp, triệt để cứng ở trên ghế lái phụ. Thanh âm này quá quen thuộc. Tuy là thông qua âm hưởng phát ra, trải qua một chút bộ kỹ thuật để ý, tăng thêm mấy phần chuyên ngành cảm nhận, thế nhưng âm thanh nội tình, cái kia đặc biệt thành tuyến cùng cắn chữ thói quen, rõ ràng liền là Trần Phong âm thanh. Nàng sẽ không nghe lầm. Khoảng thời gian này, nàng cơ hồ mỗi ngày đều muốn cùng Trần Phong video, chính là vì nhìn nữ nhi Tiểu Manh. Tại trong video, Trần Phong lời nói không nhiều, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ cùng nàng nói mấy câu. Thanh âm của hắn, nàng sớm đã trong lúc vô tình ghi tạc trong đầu. Giờ phút này, âm hưởng bên trong truyền ra tiếng ca, cùng nàng trong ký ức Trần Phong âm thanh độ cao trùng khít. Loại kia ôn hòa bên trong mang theo trầm ổn, trong suốt bên trong ẩn chứa lực lượng cảm nhận, cơ hồ giống như lúc. Nàng ngưng thở, nháy mắt một cái không nháy, phản phất dạng này có thể nghe tới càng rõ ràng một chút. Ca từ miêu tả lấy trạm tàu điện ngầm lần đầu gặp tốt đẹp, đường vòng ước định mơ ngộng, lại đến bỏ lỡ cùng biệt ly nhàn nhạt yêu thương, giai điệu cùng tiếng ca hoàn mỹ dung hợp, trực kích nhân tâm. Nhưng nàng giờ phút này trọn vẹn không để ý tới thưởng thức ca khúc bản thân ý cảnh, toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào cái kia biểu diễn người âm thanh bên trên. Tiếng ca tại tiếp tục, chúng ta trong biển người nghịch hướng xuyên qua. Tại nghe hồng lấp lóe trạm đài cầu nguyện, đã nói muốn ngồi đường vòng thẳng đến điểm cuối cùng. Nhìn lần thành thị này tất cả điểm sáng, thế nhưng ái tình á như bỏ qua ban xếp, một khi quay người liền lại khó trở lại nguyên điểm. Mỗi một câu, mỗi một cái chuyển âm thanh, giống như là tại xác minh suy đoán của nàng. Thẳng đến một khúc kết thúc, bên trong buồng xe lần nữa khôi phục yên tĩnh, Giang Ánh Tuyết còn đắm chìm tại to lớn trong lúc khiếp sợ chưa có lấy lại tinh thần tới. Nàng chậm chậm quay đầu, nhìn về phía đồng dạng một mặt như có điều suy nghĩ Lâm Nhược Hy, âm thanh mang theo chính mình đều không phát giác được khẽ run. Nhược Hy, ngươi có cảm giác hay không đến? Ca bài hát này âm thanh, cùng Trần Phong âm thanh, đặc biệt như Lâm Nhược Hy vừa mới cũng tại tỉ mỉ nghe, nàng hơi nhíu lại lông mày, tựa hồ tại cố gắng nhớ lại, ngươi vừa nói như thế, tựa như là khá giống ai? Loại kia cảm giác ôn hòa, là khá giống Trần Phong nói chuyện hương vị. Nhưng nàng rất nhanh lại lắc đầu, ngữ khí biến đến không xác định, bất quá. Ta chỉ cùng hắn chính thức gặp mặt một lần, đối với hắn âm thanh ký ức cũng không phải đặc biệt khắc sâu. Bằng vào cái này, ta cũng thật không dám xác định thanh âm này liền nhất định là hắn. Nàng dừng một chút, nhìn về phía Giang Ánh Tuyết, mắt chừng đến biên biên, mang theo khó có thể tin thần sắc. Ánh Tuyết, ngươi sẽ không phải thật cảm thấy bài hát này liền là Trần Phong viết, cũng là hắn hát ta. Giang Ánh Tuyết không có trả lời ngay, nàng chỉ là cảm thấy khả năng này phi thường lớn. Danh tự độ cao tương tự, âm thanh như vậy giống nhau. Trên đời nào có nhiều như vậy trùng hợp? Lâm Nhược Hy lại chính mình trước phủ định ý nghĩ này, nàng kích động quát tay, không có khả năng, không có khả năng. Tuy là ta cũng cảm thấy núi tuyết cùng Tuyết Phong Sơn nhân danh tự trùng hợp đến có chút quá mức, nhưng mà sáng tác bài hát sáng tác ai? Cái này cùng vẽ vời hoàn toàn là hai cái khác biệt lĩnh vực được không? Trần Phong hắn chiếu cố Tiểu Manh liền đã cực kỳ hao tổn tâm thần, đâu còn có thời gian cùng tinh lực đi học tập chuyên nghiệp như vậy âm nhạc sáng tác, còn có thể viết ra dễ nghe như vậy lừa ca. Nàng chỉ vào màn hình điều khiển trung tâm bên trên trạm tiếp theo, gặp phải vẫn như cũ treo thật cao tại hấp dẫn trên bảng vị trí, cường điệu nói, ngươi nhìn bài hát này nhiều lửa, có thể viết ra loại cấp bậc này kim khúc người, khẳng định là chuyên ngành âm nhạc người, chui đầu vào phòng thu âm bên trong làm sáng tác loại kia. Trần Phong hắn một cái giao đồ ăn ngoài, cái này tương phản cũng quá lớn a. Ta cảm thấy hơn phân nửa liền là trùng hợp, cùng tên hoặc là gần như tên âm nhạc người mà thôi. Đúng, khẳng định là trùng hợp. Nghe lấy Lâm Nhược Hy chém đinh chặt sắt phân tích, Giang Ánh Tuyết tâm tình kích động cũng sơ sơ trở lại yên tĩnh một chút. Đúng vậy à, biết hội họa đã đầy đủ kinh người, nếu như ngay cả sáng tác bài hát biểu diễn đều như vậy chuyên ngành, cái kia Trần Phong còn là người sao? Quả thực là quái vật. Nàng khẽ gật đầu, tính toán thuyết phục chính mình, cũng giống là tại đáp lại Lâm Nhược Hy, có lẽ thật là ta nghe lầm, chỉ là vừa hảo thanh âm khá giống mà thôi. Đúng vậy nha. Lâm Nhược Hy gặp nàng tựa hồ bị thuyết phục, lập tức lại khôi phục trêu chọc hình thức, nàng nghiêng đầu, danh mánh nhìn xem Giang Ánh Tuyết, ta nói Ánh Tuyết, ngươi không thích hợp á quan tâm như vậy Trần Phong sự tình. Liên thanh âm của hắn đều nhớ rõ ràng như vậy. Nghe xong ca liền hướng trên người hắn liên tưởng. Thành thật khai báo, ngươi có phải hay không lại thích thượng nhân nhà? Trong lòng bụng trộm nhớ hắn, cho nên mới nhìn cái gì giống như hắn, nghe cái gì đều là hắn. Ngươi đi luôn đi. Giang Ánh Tuyết như là bị đạp cái đuôi mèo, lập tức trợn nhìn Lâm Nhược Hy một chút, ngữ khí mang theo một chút tận lực lãnh đạm cùng xa cách, ngươi bất ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Ta làm sao lại thích bên trên hắn? Ta cùng hắn ở giữa, duy nhất quan hệ liền là Tiểu Manh. Hắn là Tiểu Manh ba ba, chỉ thế thôi. Ta quan tâm hắn, chỉ là bởi vì hắn đối Tiểu Manh hảo, ta cảm kích hắn. Ngươi đừng nghĩ nhiều. Chương 89, ngươi còn dám nói ngươi đối với người ta không ý tứ. Chương 89, ngươi còn dám nói ngươi đối với người ta không ý tứ. Giang Ánh Tuyết lời nói này nói vừa nhanh vừa đội, phảng phất nóng lòng phân rõ giới hạn. Nhưng mà, chỉ có trong lòng chính nàng biết, có nhiều thứ ngay tại lặng yên thay đổi. Cái kia 4 năm trước bởi vì một chàng bất ngờ mà xông vào nàng sinh mệnh, cho nàng lưu lại Tiểu Manh cái này chân quý lễ vật nhưng lại một lần để nàng tâm tình phức tạp nam nhân, đang lấy một loại nàng hoàn toàn không cách nào dự liệu phương thức, lần nữa xông vào tầm mắt của nàng. Hắn trầm ổn phụ trách, hắn đối nữ nhi cẩn thận yêu mến, hắn kinh người vẽ tranh tài hoa, cùng giờ phút này cái này hư hư thực thực cùng hắn tương quan, đã động nhân tâm âm nhạc. Giống như từng khối ghép hình, ngay tại chắp và ra một cái cùng nàng vốn có nhận thức hoàn toàn khác biệt Trần Phong. Nàng cùng Trần Phong sinh hạ Tiểu Manh, hoàn toàn là một chàng trời đất xui khiến bất ngờ. Chuyện này là đáy lòng nàng chỗ sâu nhất bí mật, chỉ có nàng và Trần Phong hai cái người trong cuộc rõ ràng. Đối ngoại, bao gồm đối tốt nhất bạn thân Lâm Nhược Hy, nàng đều một mực khăng khăng Trần Phong là nàng phía trước bạn trai, chỉ là về sau tính cách không hợp tách ra. Nàng dùng cái hoang ngôn này duy trì lấy 4 năm trước bí mật. Thế nhưng, làm hoang ngôn đối mặt nhiều như vậy làm cho người rung động sự thật lúc, nàng phát hiện chính mình xây lên tâm tưởng, hình như đang bị một chút khiêu động. Phần kia ban đầu chỉ vì nữ nhi mà sinh ra liên hệ, hình như ngay tại lẫn lộn vào một chút cái khác, liền chính nàng đều chưa trọn vẹn ly xong tình cảm. Nàng trên miệng phủ nhận lấy Lâm Nhược Hy trêu chọc, nhưng hơi hơi phiếm hồng bên tai cùng trong nháy mắt đó né tránh ánh mắt, có lẽ liền chính nàng đều không có phát giác. Lâm Nhược Hy nhìn xem nàng bộ này khẩu thị tâm phi bộ dáng, chỉ là hiểu rõ cười cười, không có lại tiếp tục theo đuổi tới cùng. Nàng lần nữa phát hình mặt khác một bài thoải mái vui sướng ca khúc, bên trong buồng xe lần nữa bị âm nhạc điện đẩy. Nhưng có chút nghi vấn cùng rung động hạt giống, một khi gieo xuống, liền lặng lẽ mọc rễ, chỉ đợi thời cơ thích hợp phá đất mà lên. Giang Ánh Tuyết nhìn ngoài cửa sổ, nhìn như yên lặng, nội tâm cũng đã gợn sóng nổi lên một phía. Trần Phong, ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật? Giờ phút này, trong thùng xe quanh quẩn núi tuyết mặt khác một bài ca khúc được yêu thích, giai điệu nhẹ nhàng bên trong mang theo một chút tinh tế tình cảm. Giang Ánh Tuyết tựa lưng vào ghế ngồi, lần này không còn là thờ ơ nghe, mà là mười phần chuyên chú. Ánh mắt của nàng rơi vào ngoài cửa sổ phi tốc lui lại cảnh đường phố bên trên, lỗ tai lại một mực bắt lấy âm hưởng bên trong chạy ra mỗi một cái nốt nhạc, mỗi một câu ca từ. Thanh âm này, càng là tỉ mỉ nghe, loại kia cảm giác quen thuộc thì càng rõ ràng. Trầm thấp lúc mang theo để người an tâm tư tính, vang vang lúc lại trong trẻo thấu triệt, nhất là một ít âm cuối phương thức xử lý, cùng trong trí nhớ của nàng Trần Phong dỗ Tiểu Manh lúc, cái kia ôn hòa lại kiên nhận ngữ liệu, cơ hội trùng điệp tại một chỗ. Một bài tiếp một bài, mỗi một bài đều giai điệu ưu mỹ, ca từ động lòng người. Giang Ánh Tuyết nghe lấy, trong đầu không tự chủ được hiện ra Trần Phong thân ảnh. Không phải 4 năm trước cái kia mơ hồ, mang theo bất ngờ cùng lúng túng bóng, mà là gần nhất trong video, cái kia ăn mặc đơn giản quần áo ở nhà, mặc tạp dề tại phòng bếp bận rộn, hoặc là kiên nhẫn ngồi tại Tiểu Manh bên cạnh, nắm lấy tay của nàng một bút một họa dạy nàng vẽ vời rõ ràng hình tượng. Hắn cúi đầu lúc chuyên chú bên mặt, nhìn về phía Tiểu Manh lúc trong mắt không che giấu chút nào ôn nhu cùng kiêu ngạo. Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Ánh Tuyết khỏe miệng tại trong lúc lơ đãng hơi hơi cong lên, phát họa ra một vòng vô cùng ôn nhu độ cong, nụ cười kia trong mang theo chính nàng cũng chưa từng phát giác thưởng thức và một chút. Ý nghĩ ngọt ngào, liền chính nàng đều không ý thức đến thời khắc này trên mặt biểu tình có biết bao nhu hòa. Nụ cười kia bên trong có đối nữ như thích, hình như cũng xen lẫn một chút đối cái kia đang bị nàng lặp đi lặp lại nhớ lại nam nhân. Thưởng thức cùng rung động. Ngay tại lái xe Lâm Nhược Hy, trong lúc vô tình liếc qua ghế phụ, vừa bạn đem trên mặt Giang Ánh Tuyết cái kia quét không kịp thu hồi, tràn ngập yêu thương mỉm cười tóm gọn. Mắt nàng lập tức sáng lên, như là phát hiện cái gì đại lục mới, danh manh cười lên, nha nha nha. Đây là nghĩ đến cái gì chuyện tốt mà. Cười đến ngọt như vậy. Khoe miệng đều nhanh liệt đến lỗ tai lạc. Để ta đoán một chút. Có phải hay không lại nghĩ tới chúng ta bị tiêu bảo tàng Nam Hải Trần Phong? Nghe một chút ca cũng có thể nghĩ ra được hắn, còn cười đến như vậy xuân tâm nhộn nhạo. Giang Ánh Tuyết, ngươi còn dám nói ngươi đối với người ta không ý tứ. Giang Ánh Tuyết đột nhiên lấy lại tinh thần, trên mặt nháy mắt bay lên hai đạo đỏ ửng, như là bị nói trúng tâm sự, vừa thẹn lại giận. Nàng lập tức trừng Lâm Nhược Hy một chút, ngựa khí mang theo tận lực cường ngạnh cùng che giấu. Ngươi, ngươi nói nhăng gì đấy? Ta nào có muốn hắn? Ta là đang nghĩ Tiểu Manh, suy nghĩ. Tiểu Manh cầm tới lễ vật vui vẻ bộ dáng. Ngươi lại nói lung tung, cẩn thận ta sẽ nát miệng của ngươi. Nàng cấp bách phủ nhận, tim đập lại không hiểu ra tốc. Đồng thời, chính nàng cũng âm thầm kinh hãi. Vì sao trong đầu của mình, gần nhất cuối cùng sẽ không bị khống chế toát ra Trần Phong thân ảnh? Nghe được như hắn tiếng ca sẽ nhớ tới hắn, nhìn thấy Tiểu Manh tiến bộ sẽ liên tưởng đến hắn, thậm chí ngay cả ngẩn người thời điểm, bộ dáng của hắn đều sẽ rõ ràng hiện lên. Chẳng lẽ chính mình thật trong lúc vô tình đối Trần Phong? Nàng không còn dám nghĩ sâu xuống dưới, cưỡng ép cắt ngang cái này nguy hiểm ý niệm. Lâm Nhược Hy nhìn xem nàng xấu hổ bộ dáng, biết không có thể lại bừa, thấy tốt thì lấy, chỉ là cười hắc hắc hai tiếng, một bộ ta đều hiểu biểu tình. Cũng may thương trường đã đến. Lâm Nhược Hy thuần thục đem lái xe vào ga ra tầng ngầm ngừng tốt. Hai người xuống xe, ngồi thang máy đi thẳng tới lầu 5 nhi đồng vật dụng khu. Tầng này rực rỡ muôn màu, khắp nơi đều là màu sắc tươi đẹp cửa hàng cùng tràn ngập đồng thú trang trí. Lâm Nhược Hy hiển nhiên là khách quen của nơi này, quen việc dễ làm mang theo Giang Ánh Tuyết đi vào một nhà quy mô rất lớn, trang trí cấp cao nổi danh cửa hàng đồ chơi. Trong cửa hàng trưng bày nhiều loại đồ chơi, theo lông nhung búp bê, ích chí xếp gỗ đến lóa mắt khóc mô hình, tinh mỹ hoa hoa, cái gì cần có đều có. Giang Ánh Tuyết ánh mắt tại kệ hàng ở giữa băn khoăn, muốn làm nữ nhi chọn lựa một phần nhất hợp tâm ý lễ vật. Rất nhanh, ánh mắt của nàng liền bị cửa hàng bắt mắt nhất vị trí trưng bày hai cái phim hoạt hình búp bê hấp dẫn lấy. Đó là hai cái tạo hình phi thường đáng yêu, màu sắc thanh thoát phim hoạt hình hình tượng, một cái nhìn lên dũng cảm hoa bác, một cái khác thì ôn nhu thông minh, thiết kế đến 10 phần lấy vui. Nhược Hi, ngươi nhìn cái kia hai cái, Giang Ánh Tuyết chỉ vào đôi kia búp bê, ngựa khí mang theo trừng cầu, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu manh sẽ thích ư? Lâm Nhược Hi xuôi theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, mắt cũng là sáng lên, hoa. Hai cái này búp bê thật đáng yêu a, tạo hình cùng chế tác đều rất tinh xảo, Tiểu Manh khẳng định ưa thích. Hình tượng này thiết kế đến coi như không tệ, xem xét liền để người có hảo cảm. Đúng lúc này, một tên ăn mặc chỉnh tề đồng phục nhân viên cửa hàng mỉm cười đi tới, nhiệt tình giới thiệu nói, hai vị nữ sĩ ánh mắt tốt, đây là trong tiệm chúng ta hiện tại nhất bán chạy An An cùng Duyệt Duyệt hệ liệt điểm nhấn chính búp bê. An An cùng Duyệt Duyệt. Giang Ánh Tuyết cảm thấy cái tên này có chút quen hay, hơi hơi nhăn đầu lông mày hồi tưởng. Chương 90, bản này bán chạy chuyện cổ tích sách thật là Trần Phong viết. Chương 90, bản này bán chạy chuyện cổ tích sách thật là Trần Phong viết. Nhân viên cửa hàng tiếp tục giới thiệu, đúng thế. Gần nhất có một bộ đặc biệt lựa trường thiên chuyện cổ tích, liền gọi An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký tại tiểu bằng hữu chính giữa có thể được hoan nghênh. Trong chuyện xưa An An dũng cảm thiện lương, Duyệt Duyệt thông minh lanh lợi, bọn hắn một chỗ mạo hiểm cố sự đặc biệt đặc sắc. Hiện tại hễ là cùng An An cùng Duyệt Duyệt có liên quan xung quanh sản phẩm, đều bán đến đặc biệt tốt, các tiểu bằng hữu rất là ưa thích. Trải qua nhân viên cửa hàng như vậy vừa nhắc nhở, Giang Ánh Tuyết nghĩ tới. Nàng tại cùng Tiểu Manh video nói chuyện thời điểm, Tiểu Manh chính xác nhiều lần hưng phấn đề cập với nàng đến qua An An cùng Duyệt Duyệt miệng nhỏ ba ba nói lấy An An cùng Duyệt Duyệt lại đi nơi nào mạo hiểm, gặp được cái gì chuyện thú vị. Chỉ là nàng đoạn thời gian kia làm việc bận quá, mỗi lần nói chuyện thời gian đều không dài, tinh lực cũng có hạn, cũng không có quá thâm nhập đi tìm hiểu hai cái danh tự này sau lưng đến cùng là cái gì, chỉ coi là nữ nhi ưa thích một cái nào đó mới phim hoạt hình nhân vật. Nguyên lai là một bộ rất hỏa chuyện cổ tích bên trong nhân vật chính. Đã Tiểu Manh như vậy ưa thích, cái kia mua An An cùng Duyệt Duyệt xung quanh làm lễ vật, khẳng định là hợp ý nguyên lai Tiểu Manh nói liền là cái này. Giang Ánh Tuyết đối Lâm Nhược Hi nói một câu, tiếp đó chuyển hướng nhân viên cửa hàng, "Vậy phiền các người, giúp chúng ta cầm một chút An An cùng Duyệt Duyệt đồ chơi a, chúng ta nhiều chọn mấy thứ." "Tốt, không có vấn đề." Nhân viên cửa hàng nhiệt tình dẫn các nàng đi tới đặc biệt An An cùng Duyệt Duyệt sản phẩm khu. Nơi này quả nhiên rực rỡ muôn màu, loại trừ lớn nhỏ không đều búp bê, còn có ấn lấy hai cái phim hoạt hình hình tượng túi sách, hộp đựng bút, ly nước, tranh dán tường, ghép hình các loại. Giang Ánh Tuyết cùng Lâm Nhược Hi tràn đầy phấn khởi bắt đầu chọn lựa tới. Cái này túi sách đẹp mắt, Tiểu Manh cũng nhất định đáng yêu. Còn có cái này biết nói chuyện An An búp bê, dường như thật thú vị. Tranh dán tưởng cũng nhiều cầm mấy bản, Tiểu Manh ưa thích dán. Hai người một bên thương lượng một bên chọn, rất nhanh liền chọn một đống lớn đồ vật. Lúc này, vị kia nhân viên cửa hàng lại ôm lấy một bộ đóng gói tinh mỹ sách báo đi tới, cười lấy hướng Giang Ánh Tuyết đề cử, "Nữ sĩ, ngài mua nhiều như vậy An An cùng Duyệt Duyệt đồ chơi, muốn hay không muốn suy nghĩ phối hợp một bộ mới nhất bản An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký sách chuyện đây. Đây là mới nhất toàn tập chân tăng bản, nuốt máu đào sắc tranh minh họa, các hài tử đều ưa thích một bên nghe cố sự một bên nhìn bức họa. Hơn nữa, đây chính là tác giả núi tuyết thân bút ký tên bản số lượng có hạn nha." Núi Tuyết, cơ hồ là trăm miệng một lời, Giang Ánh Tuyết cùng Lâm Nhược Hi đều kinh hô đi ra. Hai người đột nhiên quay đầu, ánh mắt đồng loạt tập trung tại nhân viên cửa hàng trong tay bộ kia sách chuyện trên địa. Chỉ thấy tinh mỹ trên địa, loại trừ đáng yêu An An cùng Duyệt Duyệt hình tượng, bắt mắt nhất địa phương, bất ngờ ấn lấy hai cái các nàng vừa mới trong xe lặp đi lặp lại thảo luận, giờ phút này cảm thấy vô cùng chói mắt chữ. Giang Ánh Tuyết cùng Lâm Nhược Hi kinh ngạc liếc nhau một cái, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy khó có thể tin cùng đồng đậm chấn kinh. Vẽ vừa dùng chính là Tuyết Phong Sơn Nhân, sáng tác bài hát dùng chính là Núi Tuyết. Hiện tại liên bộ này bước lửa đến liền đồ chơi đều bán đứt hàng chuyện cổ tích An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký tác giả dĩ nhiên cũng là Núi Tuyết. Cái này còn có thể dùng trùng hợp để giải thích ư? Lâm Nhược Hi ánh mắt gắt gao chăm chú vào bản kia sách chuyện trên địa, phảng phất muốn đem nó xem thấu. Đột nhiên nàng như là phát hiện cái gì càng đồ vật ghê gớm, mắt nháy mắt chừng đến căng tròn, chỉ vào tên tác giả phía dưới một chỗ không quá thu hút địa phương, âm thanh đều đổi giọng, "Chiếu Ánh Tuyết, ngươi nhìn nơi này, cái này có tác giả thân bút ký tên." Giang Ánh Tuyết xuôi theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên tại tác giả Núi Tuyết bên cạnh nhìn thấy một cái dùng màu đen viết ký tên lưu lại lưu loát ký tên Núi Tuyết. Cái này ký tên, Lâm Nhược Hi âm thanh mang theo khó có thể tin run rẩy, cái này Núi Tuyết bút tích ta thế nào cảm thấy nhìn quen mắt như vậy chứ? Nhược Hi, ngươi nhận ra khoản này dấu vết? Giang Ánh Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xem lấy Lâm Nhược Hi. Lâm Nhược Hi gật gật đầu, phía trước ta để Trần Phong cho ta vẽ ra tấm phác họa, hắn lúc ấy trên giấy vẽ ký tên viết liền là Tuyết Phong Sơn Nhân, ta nhớ tin tưởng cái này trên sách ký tên cùng chương kia trên tranh Tuyết Phong Sơn Nhân bên trong Núi Tuyết hai chữ, quả thực như một cái khuôn đúc đi ra. Giang Ánh Tuyết tâm đột nhiên nhảy một cái, hít thở đều ngừng lại, ngươi chắc chắn chứ? Ta. Lâm Nhược Hi thoáng cái cũng có chút cầm không chuẩn, cuối cùng chỉ là trong ký ức ấn tượng. Nàng cao mày cố gắng nghĩ lại, đột nhiên ánh mắt sáng lên, đúng rồi, ta lúc ấy cảm thấy cái kia tranh phát họa đến quá tốt rồi, cố ý dùng di động chụp ảnh lưu niệm. Tay nàng bận bịu chân loạn móc ra điện thoại của mình, đầu ngón tay cực nhanh tại album ảnh bên trong hoạt động lên, trong miệng còn không ngừng nhắc tới, ở chỗ nào, a, tìm được. Nàng mở ra một tấm hình, khuyết đại. Trên màn hình rõ ràng hiện lên nàng bức kia tranh phát họa xóa xỉnh, nơi đó chính là Trần Phong lưu lại ngọn bút ký tên, Tuyết Phong Sơn Nhân. Tuy là nhiều sơn nhân hai chữ, nhưng núi tuyết hai chữ này đầu bút lông, kết cấu, liền bút thói quen, đều có thể thấy rõ ràng. Lâm Nhược Hy đem điện thoại màn hình cùng trong tay sách truyện trang bìa song song đặt chung một chỗ, hai cái núi tuyết ký tên bày ở trước mắt. Căn bản không cần biết bao chuyên ngành bút tích giám định, chỉ cần mắt người đều có thể nhìn ra, cái kia tùy ý điều khiển bút pháp, cái kia phong chữ cuối cùng một bút mang theo câu chọn đặc biệt thói quen, thậm chí ngay cả màu mực cho người cảm giác đều vô cùng tương tự. Ta tiên. Lâm Nhược Hy hít sâu một hơi, điện thoại đều kém chút không cầm chắc, nàng ngẩng đầu, nhìn xem đồng dạng trợn mắt hốc mồm Giang Ánh Tuyết, âm thanh khô khốc, cái này An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiệp ký. Thật là Trần Phong biết. Giang Ánh Tuyết cũng triệt để mộng, cảm giác thế giới quan của bản thân ngay tại bị lần lượt đổi mới. Vẽ vời có thể bán 300 vạn, hiện tại, liền bộ này lửa đến liền xung quanh đồ chơi đều bán chạy chuyện cổ tích, dĩ nhiên cũng là đến từ tay hắn. Trần Phong. Hắn còn biết một bản như vậy lửa đồng thoại sách. Giang Ánh Tuyết tự lẩm bẩm, cảm thấy tất cả những thứ này quả thực hoang đường lại chân thực. Cái kia mỗi ngày vây quanh bếp lò, đưa đón hài tử, nhìn lên lại so với bình thường còn bình thường hơn bố em, sau lưng dĩ nhiên cất giấu kinh người như thế tài hoa cùng. Giá trị buôn bán. Lâm Nhược Hy xoa chính mình thái dương huyệt, cảm giác não có chút không đủ dùng, ta vẫn là có chút khó mà tin được. Thế này thì quá mức rồi. Một người sao có thể sẽ nhiều đồ như vậy? Còn mọi thứ đều làm đến đỉnh tiêm. Giang Ánh Tuyết hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nàng nhìn bộ kia sách, làm ra quyết định, có phải là hắn hay không, chờ chút nhìn thấy hắn, ở trước mặt hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Đúng. Ở trước mặt hỏi hắn. Lâm Nhược Hy lập tức phụ họa, nàng hiện tại đầy trong đầu đều là nghi vấn, không kịp chờ đợi muốn chứng thực. Làm phiền ngươi, cái này sách chúng ta muốn. Giang Ánh Tuyết đối bên cạnh đồng dạng có chút hiếu kỳ nhân viên cửa hàng nói, tiếp đó đem bộ kia tinh trang bản An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký trịnh trọng bỏ vào đã chất đầy An An Duyệt Duyệt xung quanh thương phẩm giỏ mua sắm bên trong. Chương 91, mau nhìn. Chồng của ngươi ở nơi đó. Chương 91, mau nhìn. Chồng của ngươi ở nơi đó. Kết xong sổ sách, hai người xách theo mấy túi lớn đồ chơi cùng bộ kia mấu chốt sách truyện, về tới ga ra tầng ngầm. Đem đồ vật nhét vào cốp sau, ngồi trở lại trên xe, bên trong buồng xe không khí vẫn như cũ có chút yên lặng cùng quái dị. Lâm Nhược Hy phát động xe, lái ra thương trường, hướng về tiểu manh nhà trẻ phương hướng đi ra. Nàng vừa lái xe, một bên nhịn không được nhìn sang ngồi ghế cạnh tài xế, nhìn ngoài cửa sổ tựa hồ tại ngẩn người Giang Ánh Tuyết. "Uy, Ánh Tuyết." Lâm Nhược Hy nhịn không được mở miệng, "Ngươi nói, cái này Trần Phong đến cùng là cái gì chủng loại quái vật a? Vẽ vời, viết chuyện cổ tích, còn có cái gì là gia hỏa này sẽ không?" Giang Ánh Tuyết không quay đầu lại, chỉ là khe khẽ lắc đầu, trong lòng đồng dạng là một mảnh sóng to gió lớn. Nàng vốn cho là chính mình đã đầy đủ xem trọng Trần Phong, không nghĩ tới, nàng nhìn thấy khả năng chỉ là một góc băng sơn. Nàng theo bản năng nhìn một chút xe tải trên màn hình thời gian, phát hiện khoảng cách nhà trẻ tan học đã rất gần. "Nhược Hy, hơi mở nhanh một chút ta, đừng bỏ qua tiếp tiểu manh thời gian." Giang Ánh Tuyết mở miệng nói, trong thanh âm mang theo một chút chính mình đều không phát giác vội vàng. Nàng đột nhiên phi thường muốn lập tức nhìn thấy Trần Phong, chính miệng hỏi hắn tất cả những thứ này đến cùng phải hay không thật. "Được rồi." Lâm Nhược Hy lên tiếng, dưới chân sơ sơ tăng thêm chân ga. Xe rất nhanh liền đi tới cái kia chỗ cao cấp cửa nhà trẻ. Quả nhiên, cửa ra vào đã tụ tập không ít chờ tiếp hải tử phụ huynh, top 5 top 3 trò chuyện, không khí thoải mái. Còn tốt, nhà trẻ đại môn còn giam giữ, không có tan học. Lâm Nhược Hy ánh mắt hảo, mới dừng hẳn xe, ánh mắt trong đám người quét qua, lập tức liền khóa chặt một thân ảnh. Nàng hưng phấn lấy tuổi trò đụng đụng bên cạnh Giang Ánh Tuyết, hạ giọng, mang theo danh manh ý cười, "Mau nhìn, mau nhìn, chồng của ngươi ở nơi đó." Chỉ thấy Trần Phong yên tĩnh đứng ở đám người khá cao vị trí, hắn không có như cái khác phụ huynh đồng dạng tụ chồng trò chuyện, chỉ là ánh mắt bình thản nhìn xem nhà trẻ cửa lớn đóng chặt, thân hình rắn rỏi, trong đám người có vẻ hơi thành một phái riêng. Giang Ánh Tuyết xuôi theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, liếc mắt liền thấy được Trần Phong. Tim đập của nàng không có chút nào báo trước bỏ qua một nhịp đập, ngay sau đó lại bắt đầu không bị khống chế ra tốc nhảy lên, phanh 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 âm thanh tại yên tĩnh trong sưởng phảng phất đều có thể nghe thấy. Khuôn mặt nàng nóng lên, có chút bối rối chừng mắt nhìn Lâm Nhược Hy một chút, thấp giọng sang giọng, "Ngươi ít nói hiệu nói vượng. Cái gì chồng của ta? Thôi đi, khẩu thị tâm phi." Lâm Nhược Hy bĩu môi, cũng không cùng nàng tranh luận, phối hợp tìm cái chỗ chống dừng xe xong, hai người một chỗ xuống xe. Trong tay Giang Ánh Tuyết cầm lấy vừa mới mua đôi kia bắt mắt nhất An An cùng Duyệt Duyệt đại công tức tử, hít sâu một hơi, cố gắng bình phục có chút hỗn loạn nhịp tim, cùng Lâm Nhược Hy một chỗ, hướng về Trần Phong đứng yên phương hướng đi tới. Đi tới gần, Lâm Nhược Hy trước tiên cười hì hì lên tiếng chào, "Này, Trần Phong." Trần Phong nghe tiếng xoay đầu lại, nhìn thấy Lâm Nhược Hy, trên mặt lộ ra một chút nụ cười nhàn nhạt, gật đầu một cái, "Lâm tiểu thư." Ánh mắt của hắn lập tức rơi vào bên cạnh Lâm Nhược Hy Giang Ánh Tuyết trên mình. Một khắc này, hắn nguyên bản bình hòa ánh mắt nháy mắt phát sinh biến hóa, như là yên lặng mặt hồ bị đầu nhập vào một khoảng đá, tràn ra tầng tầng ôn nhu gợn sóng. Ánh mắt của hắn biến có thể so chuyên chú, thâm thúy trong đôi mắt rõ ràng chiếu ra Giang Ánh Tuyết thân ảnh, ở trong đó ẩn chứa là không che giấu chút nào ôn nhu, cùng một loại thâm trầm đến cơ hồ muốn tràn đầy đi ra yêu thương. Hắn không có nói thêm cái gì, chỉ là nhìn xem Giang Ánh Tuyết, âm thanh trầm thấp mà ấm áp, phảng phất mang theo thiên ngôn và ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành một câu đơn giản, "Ngươi trở về." Giang Ánh Tuyết đối đầu hắn cặp kia phảng phất biết nói chuyện mắt, nghe lấy hắn câu kia đơn giản lại trực kích đáy lòng ân cần thăm hỏi, cảm giác buồng tim của mình như là bị đồ vật gì nhẹ nhàng va vào một phát, tê dại một mảnh. Nàng thậm chí có thể cảm giác được lỗ tai của chính mình tại nóng lên. Nàng cố gắng duy trì lấy mặt ngoài yên lặng, không muốn để cho hắn nhìn ra sự thất thố của mình, khẽ rũ mắt xuống tiệp, nhẹ nhàng lên tiếng, "Ân, ta trở về." Trần Phong ánh mắt mười phần tự nhiên rơi vào trong tay Giang Ánh Tuyết đôi kia nổi bật An An cùng Duyệt Duyệt bút bê bên trên, trong lòng lập tức minh bạch, đây nhất định là Ánh Tuyết mua cho Tiểu Manh lễ vật. Hắn nghĩ thầm, Ánh Tuyết đại khái còn không biết rõ, bộ này vang dội toàn quốc chuyện cổ tích liền là đến từ tay hắn. Kỳ thực phía trước video hoặc là liên hệ lúc, hắn cũng không phải chọn bện không có cơ hội nhắc lên, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Hắn lo lắng Giang Ánh Tuyết sẽ cảm thấy chính mình đang tận lực khoe khoang, cuối cùng nàng sự nghiệp như thế thành công, chính mình chỉ là tại nhà chiếu cô hài tử, đột nhiên nói chính mình biết cô sự lựa, còn ra nhiều như vậy xung quanh, lộ ra có chút. Đắc ý hắn không muốn cho nàng lưu lại loại này ấn tượng, cho nên một mực không chủ động nói. Đúng lúc này, nhà trẻ đại môn loảng xoảng một tiếng từ bên trong mở ra. Một nhóm tiểu bằng hữu tại lao sư dẫn dắt tới, sắp xếp không tính quá đội ngũ chỉnh tề, liễu diễu đi ra. Cửa ra vào chờ đợi các phụ huynh lập tức rối loạn lên, ánh mắt nóng bỏng tại các hài tử chính giữa tìm kiếm lấy bảo bối của mình. Trần Phong, Giang Ánh Tuyết cùng Lâm Nhược Hy cũng lập tức đem tầm mắt quay đầu sang, ba đôi mắt đều tại vội vàng tìm kiếm cái kia quen thuộc tiểu thân ảnh. Tiểu Manh, Tiểu Manh, mụ mụ tại nơi này. Giang Ánh Tuyết mắt sắc, cái thứ nhất phát hiện nữ nhi, nàng lập tức hưng phấn hướng về đội ngũ phương hướng huy động cánh tay, trong thanh âm tràn ngập xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng. Lưng con cái cặp sách nhỏ, chính cùng lấy đội ngũ đi lên phía trước Tiểu Manh, nghe được mụ mụ âm thanh, đầu nhỏ đột nhiên quay qua tới, đen lúng liếng mắt to thoáng cái liền khóa chặt Giang Ánh Tuyết. Trên mặt nhỏ của nàng nháy mắt toát ra vô cùng nụ cười sán lạ, cũng không đoái hoài tới cái gì đội ngũ, mở ra chân ngắn nhỏ liền đang đang hướng lấy Giang Ánh Tuyết chạy bộ tới. Giang Ánh Tuyết mau đem trong tay hai cái bút bê nhét vào trong ngực Lâm Nhược Hy, cúi người, giang hai cánh tay, vững vàng tiếp được như quả tiểu đạn pháo đồng dạng xông vào trong lồng ngực của mình Tiểu Manh, đem nàng bế lên. Tiểu Manh, mụ mụ bà bối. Giang Ánh Tuyết ôm thật chặt nữ nhi mềm mại tiểu thân thể, tại nàng phấn nộn trên gương mặt hôn lấy hôn để, âm thanh đều có chút nghẹn ngào, mụ mụ rất nhớ ngươi à. Tiểu Manh cũng dùng sức ôm cổ của mẹ, đem mặt nhỏ vùi ở mụ mụ trên cổ trà sát ra trà sát, mại thanh mại khí đáp lại, mụ mụ, Tiểu Manh cũng rất muốn rất nhớ ngươi. Hai mẹ con chăm chú ôm nhau hình ảnh, ấm áp đến để người động dung. Trần Phong đứng ở một bên, nhìn xem một màn này, ánh mắt ôn nhu đến có thể chảy ra nước. Lâm Nhược Hy cũng tiến tới, cười lấy cùng Tiểu Manh chào hỏi, "Tiểu Manh, ngươi chỉ thấy mẹ ngươi, không thấy ta sao?" Tiểu Manh theo mụ mụ trong ngực nâng lên đầu nhỏ, nhìn xem Lâm Nhược Hy, điềm điềm kêu một tiếng, tất nhiên nhìn thấy, "Lâm gì?" Chương 92, An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký thật là Trần Phong sáng tác. Chương 92, An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký thật là Trần Phong sáng tác. Lâm Nhược Hy tâm hoa nộ phóng, tiến tới cũng tại Tiểu Manh má bên kia ba một cái, tiếp đó cầm lấy vừa mới Giang Ánh Tuyết mua đồ kia An An cùng Duyệt Duyệt búp bê, tại Tiểu Manh trước mặt quơ quơ, cười híp mắt nói, "Nhìn, đây là mẹ ngươi mẹ cố ý mua cho ngươi đồ chơi." Ưa thích ư? Là An An cùng Duyệt Duyệt nha. Ngoài ý liệu là, Tiểu Manh nhìn thấy đây đối với chế tác tinh xảo, bày ở trong cửa hàng bắt mắt nhất vị trí búp bê, cũng không có biểu hiện ra các nàng trong dự đoán loại kia kinh hỉ cùng nhảy nhót. Tiểu Gia Hỏa chỉ là nhìn một chút, tiếp đó rất cho mặt mũi địa điểm một chút đầu nhỏ, nói, "Ưa thích." Đó lấy, nàng ngẩng mặt nhỏ đối Giang Ánh Tuyết nói, "Mụ mụ, trong nhà của chúng ta đã có thật nhiều An An cùng Duyệt Duyệt búp bê." "Ân." Giang Ánh Tuyết nghe vậy sửng sốt một chút, theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút bên cạnh Trần Phong, tiếp đó cúi đầu hỏi nữ nhi, "Đúng, là ba ba mua cho ngươi ư?" Trong lòng nàng còn đang suy nghĩ, chẳng lẽ Trần Phong đã sớm biết Tiểu Manh ưa thích, cho nên sớm mua rất nhiều. Tiểu Manh lại lắc lắc đầu nhỏ, bím tóc hất lên, không phải ba ba mua, mà là người khác đưa. Đưa? Là ai đưa? Giang Ánh Tuyết cùng Lâm Nhược Hy liếc nhau, đều thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Lâm Nhược Hy cũng tò mò cúi người, chờ lấy Tiểu Manh nói tiếp. Tiểu Manh một bộ các ngươi đây cũng không biết dáng rất nhỏ, giải thích nói, là những cái kia làm đồ chơi bút bê thúc thúc cá gì đưa cho ba ba à? Làm đồ chơi bút bê người, đưa cho ba ba. Giang Ánh Tuyết càng không rõ, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Làm đồ chơi tại sao muốn đưa bút bê cho Trần Phong? Nhìn xem mụ mụ cùng Lâm Di vẫn là một mặt mê mang bộ dáng, Tiểu Manh có chút sốt ruột, cảm thấy các đại nhân thế nào đần như vậy đây. Nàng dùng tiểu nại âm thanh lên giọng, mang theo chút ít kiêu ngạo giải thích nói, "Mụ mụ, ngươi thế nào đần như vậy a? An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký cố sự, liền là ba ba biên đi ra a." Nàng rỗi ra ngón tay út, khoa tay múa chân lấy, cho nên những cái kia thúc thúc gà gì liền giúp ba ba làm thật nhiều An An cùng Duyệt Duyệt đồ chơi, lấy ra đi bán cho tiểu bằng hữu. Bọn hắn còn cho ba ba đưa thật nhiều đây. Không riêng gì loại này búp bê, còn có thật to đồ chơi lông lùng, còn có tranh gián tưởng, còn có hộp đựng bút, cặp sách nhỏ, có thể nhiều lắm, đều ở nhà để đó đây. Tiểu Gia Hỏa triệt để đồng dạng, đem nàng biết đến tất cả đều nói ra. Tại nàng đầu nhỏ bên trong, ba ba sẽ biên cố sự, người khác dùng ba ba cố sự làm thành đồ chơi, đưa cho ba ba một chút, đây là chuyện lại không quá bình thường. Nhưng mà nàng dạng này thiên chân vô tà lời nói, nghe vào Giang Ánh Tuyết cùng Lâm Nhược Hy trong tai, cũng giống như tại một đạo kinh lôi. Tuy là phía trước các nàng đã có suy đoán, thậm chí thông qua bút tích cơ hồ đã xác định, nhưng suy đoán dù sao cũng là suy đoán, kém xa giờ phút này chính thai nghe được Tiểu Manh, cái này khó nhất nói dối tiểu nhân nhi, chính miệng chứng thực nổi lên chấn động. An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký, thật liền là Trần Phong sáng tác. Giang Ánh Tuyết cùng Lâm Nhược Hy đồng thời cứng đờ, hai người chậm chậm quay đầu, tầm mắt tại không trung giao hội, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy vô cùng chấn kinh cùng xác nhận. Cứ việc sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng coi là thật lẫn nhau dùng loại phương thức này, như vậy trực tiếp bày ở trước mặt lúc, loại kia lực trùng kích ý nguyên để các nàng nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Lâm Nhược Hy trước tiên theo trong lúc khiếp sợ chỉ hoãn quá mức, nàng đột nhiên ngồi dậy, một đôi mắt đẹp trợn lên, như nhìn quái vật nhìn từ trên xuống dưới Trần Phong, ngựa khí tràn ngập khó có thể tin, "Trần Phong, ngươi, ngươi cũng quá có thể a. Vẽ vời họa đến hảo, một bức họa có thể bán 300 vạn, cái này đã đủ dọa người. Hiện tại ngược lại tốt, như vậy lửa khắp toàn quốc chuyện cổ tích, rõ ràng cũng là ngươi biết. Ngươi, ngươi còn là người sao ngươi? Giang Ánh Tuyết cũng ôm lấy Tiểu Manh, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trần Phong. Trong ánh mắt kia có chấn kinh, có không thể tưởng tượng nổi, cũng có một chút liền chính nàng cũng không hoàn toàn làm rõ, làm hắn cảm thấy tiêu ngạo. Hôm nay, theo xuống phi cơ bắt đầu, Trần Phong mang cho nàng chấn động cùng kinh hỉ thật sự là từng cơn sóng liên tiếp, để nàng đáp ứng không xuể. Trần Phong nhìn xem các nàng bộ dáng kiếp sợ, nhất là Giang Ánh Tuyết cặp kia phảng phất nhận thức lại đôi mắt của hắn, có chút ngượng ngùng cười cười, thò tay nhẹ nhàng sờ lên lỗ mũi, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, là được. Tùy tiện biết biết, không nghĩ tới các hải tử sẽ như vậy ưa thích. Trần Phong bị Lâm Nhược Hy khen đến có chút xấu hổ, hắn không quá thói quen trở thành quan tâm tiêu điểm, nhất là bởi vì những chuyện này. Hắn khiêm tốn cười cười, vừa định nói chút gì đem đề tài dẫn đi, trong đầu lại đột nhiên hiện lên một cái nghi vấn. Hắn nhìn về phía Lâm Nhược Hy, trong đôi mắt mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu cùng bất ngờ, "Lâm tiểu thư, các loại, ngươi thế nào sẽ biết ta một bức họa có thể bán được 300 vạn? Chuyện này ta liền Tiểu Manh đều không cố ý để cập qua." Hắn nhớ rất rõ ràng, chính mình chưa bao giờ đối ngoại tuyên dương qua họa tác cụ thể giá bán, Lâm Nhược Hy là từ đâu biết được. Lâm Nhược Hy nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra một cái ngươi cuối cùng hỏi ý tưởng bên trên rào hoạt đủ cười, nàng lông mày nhướng lên, mang theo chút ít đắc ý, "Hắc hắc, Trần Phong, ngươi khả năng còn không biết rõ à. Ngươi đoạn thời gian trước bán đi đi cái kia 4 bức họa, liền là cái kia 4 bức tổng cộng bán đi 1200 vạn, hiện tại à, ngay tại gia gia ta trong tay thu đây." "A?" Trần Phong lần này là thật ngây ngẩn cả người, trên mặt viết đầy kinh ngạc, nguyên lai cái kia 4 bức họa là bị gia gia người mua đi. Thế giới này cũng quá nhỏ a. Hắn thông qua Vinh Bảo trai gửi bán họa tác, cuối cùng dĩ nhiên lưu chuyển đến Lâm Nhược Hy gia gia, vị kia trong tay Lâm lão gia tử. "Không không không." Lâm Nhược Hy vội vã khoát tay phủ nhận, đầu đong đưa như đánh trống trầu, "Ngươi đừng có hiểu lầm. Gia gia ta chỗ nào có nhiều tiền như vậy mua ngươi họa a? 4 bức họa 1200 vạn, đem Lâm gia chúng ta từ trên xuống dưới đập nồi bán sắt, dừng lại một lát cũng tiếp cận không ra nhiều tiền mặt như vậy tôi a." Nàng lời nói này đến khoa trương, nhưng cũng căn bản là sự thật, các nàng Lâm gia là quyền thế có thừa, nhưng luận đến loại này tiện tay lấy ra ngàn vạn tiền mặt mua họa ngang tàng, vẫn là không sánh được những cái kia đỉnh cấp thương nhân. Một bên Giang Ánh Tuyết cũng nghe đến không rõ, nàng ôm lấy Tiểu Manh, nghi ngờ nhìn về phía Lâm Nhược Hy, đã mua không nổi, cái kia Trần Phong 4 bức họa, thế nào sẽ tới ra ra người trong tay. Lâm Nhược Hy vậy mới công bố đáp án, giải thích nói, là Hàn Đông Quân. Ông chủ địa ảnh, Đông Quân ảnh nghiệp người sáng lập Hàn Đông Quân, hắn ra mặt mua người cái kia 4 bức họa, tiếp đó coi như lễ vật đưa cho ra ra ta. Hàn Đông Quân. Trần Phong cùng Giang Ánh Tuyết cơ hồ là đồng thời thấp giọng lặp lại cái tên này, lập tức lộ ra lại thật tình. Bọn hắn đều nghe nói qua vị này, ngành giải trí cùng bốn liếng vòng nhân vật phong vân. Hàn Đông Quân sáng lập Đông Quân ảnh nghiệp công ty, mấy năm gần đây có thể nói là danh tiếng vô lượng, liên tiếp làm ra mấy bộ gọi tốt lại ăn khách hấp dẫn điện ảnh, phòng bán vé ghi chép nhiều lần cách tân cao, kiếm lời phải là đầy buồn đầy bát. Hơn nữa Đông Quân ảnh nghiệp vẫn là đưa ra thị trường công ty, mấy năm gần đây giá cổ phiếu một đường tiêu thăng, Hàn Đông Quân cá nhân giá trị bản thân cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, sớm đã là thân gia mấy chục tỷ siêu cấp phú hảo. Từ hắn xuất thủ, tiêu 1200 vạn mua họa đưa người, tuy là thủ bút to lớn, nhưng cũng hoàn toàn ở phạm vi năng lực của hắn bên trong, hợp tình hợp lý. Chương 93, Lâm Di, ngươi cũng ưa thích nghe bà ta hát ca a. Chương 93, Lâm Di, ngươi cũng ưa thích nghe bà ta hát ca a. Nguyên lai là hắn. Trần Phong gật đầu một cái. Lúc này, bị mụ mụ ôm vào trong ngực Tiểu Manh hơi không kiên nhẫn uốn éo người, mại thanh mại khí reo lên, "Mụ mụ, chúng ta nhanh về nhà a. Ta muốn về nhà chơi." Tiểu Gia Hỏa mới không quan tâm các đại nhân thảo luận họa a tiền a, nàng chỉ muốn nhanh lên một chút trở lại quen thuộc địa phương. Giang Ánh Tuyết bị nữ nhi lời nói kéo về suy nghĩ, cúi đầu nhìn xem nữ nhi vội vàng mặt nhỏ, ôn nhu cười cười, tại gò má nàng bên trên lại hôn một cái, "Hảo, hảo, chúng ta liền trở về." Nàng ôm lấy Tiểu Manh, quay người hướng về Lâm Nhược Hy dừng ở cách đó không xa xe sang đi đến. Trần Phong cùng Lâm Nhược Hy cũng tự nhiên theo sát đi lên. Lâm Nhược Hy ngồi vào vị trí lái, Trần Phong thì cùng Giang Ánh Tuyết, Tiểu Manh một chỗ ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Tiểu Manh hưng phấn leo đến vị trí giữa ngồi xuống, bên trái là ba ba, bên phải là mụ mụ, trên mặt nhỏ của nàng tràn đầy vô cùng thỏa mãn cùng nụ cười vui vẻ, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cảm thấy hạnh phúc cực kỳ. Lâm Nhược Hy thuần thục phát động xe, xe tải hệ thống theo đó khởi động, nàng tiện tay mở ra khớp lạc máy chiếu phim, điểm một cái phát hình, một bài giai điệu duyên dáng ca khúc được yêu thích lập tức ở bên trong buồng xe chạy xuôi ra, chính là phía trước phát hình qua, núi tuyết biểu diễn đầu kia trạm tiếp theo, gặp phải. Tiếng ca vừa mới vang lên đoạn mở đầu, ngồi tại ba ba mụ mụ chính giữa Tiểu Manh liền lập tức dựng lên lỗ tai nhỏ. Nàng nghiêng đầu nghe vài giây đồng hồ, tiếp đó bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ghế lái Lâm Nhược Hy, dùng nàng cái kia thanh thúy lại mang theo chút ít kiêu ngạo sữa âm thanh lớn tiếng nói, "Lâm gì? Ngươi cũng ưa thích nghe bà ta hát ca a?" Lời này vừa nói ra, bên trong buồng xe không khí phảng phất nháy mắt đọc lại. Lâm Nhược Hy đang chuẩn bị hộp số tay cứng lại ở giữa không trung. Giang Ánh Tuyết đang chuẩn bị sửa sang một chút Tiểu Manh cổ áo tay dừng lại. Liên Trần Phong cũng hơi ngơ ngác một chút, lập tức có chút bất đắc dĩ lại cương triều nhìn thoáng qua không giữ mồm giữ miệng nữ nhi. Lâm Nhược Hy cùng Giang Ánh Tuyết cơ hồ là đồng thời, đột nhiên quay đầu, hai đôi biết đầy cực hạn khiếp sợ mắt, đồng loạt đính tại trên mặt của Trần Phong. Phía trước, các nàng tất cả hoài nghi, suy đoán, bút tích so sánh, cũng còn cần cuối cùng chứng thực. Trong lòng các nàng cơ bản đã xác định 8-9 phần, nhưng tổng còn kém cái kia Lâm Môn một cước chắc chắn. Nhưng bây giờ, Tiểu Manh câu này thiên chân vô tả, đương nhiên lời nói, tựa như một cái tinh chuẩn nhất chìa khóa, cùng cụt một tiếng, chết để chọc thủng tầng cuối cùng cửa sổ. Ca sĩ núi tuyết, thật liền là Trần Phong. Lâm Nhược Hy chọn bẹn sửng sốt có 5 giây, mới đột nhiên hút một đại khẩu khí, như là cuối cùng tìm về thanh âm của mình. Nàng cũng không đoái hoài tới lái xe, xoay hơn phân nửa cái thân thể, mắt chừng đến như là trung đồng, nhìn xem Trần Phong, ngựa khí xúc động đến cơ hồ muốn phá âm. Trần Phong, ngươi
cũng quá lợi hại a.
Ta tiên, viết chuyện cổ tích lửa khắp toàn quốc, vẽ vời một bức bán 300 vạn, hiện tại viết liền nhau ca sướng ca người cũng đi, hơn nữa còn ca đến dễ nghe như vậy, trực tiếp bá bảng. Ngươi
còn là người sao? Ngươi hãy thành thật bàn giao, còn có cái gì là ngươi sẽ không? Ngươi có phải hay không bụng trộm lưng con chúng ta tu tiên?
Nàng cái này liên tiếp kinh hô, như pháo liên châu đập tới. Tiểu manh nghe lấy Lâm Di như vậy khen ba, so khen chính mình cao hứng, nàng dơ cao độ ngực nhỏ, trên mặt nhỏ tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào, âm thanh vang dội tuyên bố, cái kia đương nhiên rồi. Ba ta tất nhiên lợi hại. Ba ta cái gì cũng biết. Ba ta là trên đời này lợi hại nhất ba. Giang Ánh Tuyết mặc dù không có nói chuyện, nhưng nội tâm nàng chấn động, mảy may cũng không thua kém Lâm Nhược Hy. Nàng ôm lấy tiểu manh cánh tay không tự giác nắm chặt chút, một đôi mắt đẹp điên lặng nhìn xem bên cạnh khuôn mặt này điên lặng, ánh mắt lại thâm thủy ôn hòa nam nhân. Tuy là nàng sớm đã có chỗ dự cảm, đã sớm cảm thấy cái thanh âm kia liền là hắn, nhưng coi là thật lẫn nhau dùng loại này không có chút nào phòng bị phương thức, bị nữ nhi cờ dại công bố lúc, loại kia lực trùng kích vẫn là vô cùng mãnh liệt. Trần Phong, hắn rõ ràng 4 năm trước vẫn chỉ là một cái phổ thông nhân viên giao hàng, hắn thế nào sẽ biết nhiều như vậy? Vẽ tranh, văn học, âm nhạc, những cái này cần thâm hậu tích lũy cùng thiên phú lĩnh vực, hắn thế nào sẽ mọi thứ tinh thông, hơn nữa đều đạt tới kinh người như thế độ cao. Nàng nhìn hắn đường nét rõ ràng bên mặt, nhìn xem hắn đối mặt Lâm Nhược Hy khoa trường khích lệ lúc, cái kia hơi xấu hổ cùng nụ cười bất đắc dĩ, trong lòng tràn ngập to lớn nghi vấn cùng một loại. Liên chính nàng đều không thể chuẩn xác hình dung rung động. Cái nam nhân này, tựa như một cái sâu không thấy đáy bảo tàng, người vĩnh viễn không biết, sau một khắc, hắn sẽ còn thể hiện ra như thế nào làm người trố mắt ngoác mồm hào quang. Trên đường trở về, trong thùng xe tràn ngập tiểu manh thanh âm dịu dít hưng phấn. Tiểu gia hỏa ngồi tại ba mụ mụ chính giữa, cảm giác an toàn 10 phần, biểu đạt muốn cũng đặc biệt tràn đầy. Mụ mụ, Lâm Di, ba ta có thể lợi hại, hắn không chỉ sẽ giảng cố sự, vẽ vời, hát. Tiểu manh vạch lên thịt vô cùng ngón tay út, bắt đầu thuộc như lòng bàn tay. Ba chơi bóng rổ cũng siêu cấp đồng. Hắn có thể ném thật là xa bóng, một cái cũng sẽ không rớt xuống. Ba sẽ còn đã nói thật tốt nhiều ngoại quốc lời nói đây. Bô, tiểu manh đều nghe không hiểu. Nàng cố gắng nhớ lại lấy ba còn biết cái gì. Ba sẽ còn dùng vòng bộ lễ vật, bách phát bách trúng. Tiểu manh lượng từ có hạn, miêu tả đến ngây thơ lại khoa trường, nhưng Lâm Nhược Hy cùng Giang Ánh Tuyết nghe lấy, cũng là nhìn nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy nồng đậm kinh ngạc. Bóng rổ, ngoại ngữ, thái cực quyền, ném. Những kỹ năng này nghe tới đủ loại, tuy là theo tiểu manh trong miệng nói ra mang theo thật dày kính lọc, nhưng kết hợp Trần Phong đã cho thấy vẽ tranh, sáng tác, âm nhạc tài hoa, các nàng không hoài nghi chút nào những lời này tính chân thực. Cái nam nhân này, đến cùng còn có bao nhiêu kinh hỉ là các nàng không biết. Lâm Nhược Hy vừa lái xe, một bên nhịn không được thông qua kính chiếu hậu lần nữa quan sát cái kia ôm lấy nữ nhi, thần sắc ôn hòa nam nhân, cảm giác quanh thân hắn đều bao phủ một vầng sáng thần bí. Giang Ánh Tuyết im lặng lặng yên xem lấy Trần Phong đường nét rõ ràng bên mặt, trong lòng phần kia tìm tòi nghiên cứu cùng rung động càng rõ ràng. Xe rất nhanh lái vào Trần Phong cùng Tiểu Manh chỗ ở cấp cao chung cư tiểu khu, tại dưới đất bãi đỗ xe dừng hẳn. 4 người xuống xe, Giang Ánh Tuyết vẫn như cũ ôm lấy liên tiếp xuống Tiểu Manh, Lâm Nhược Hy thì chủ động xốc lên cái kia mấy túi lớn vừa mua đồ chơi. Trần Phong rất tự nhiên nhận lấy Giang Ánh Tuyết cái kia không nhỏ ba ly, kéo lấy tay hãm. Một đoàn người đi vào thang máy, không khí hòa hợp giống như chân chính người một nhà. Đi tới cửa căn hộ, Trần Phong lấy ra chìa khóa mở cửa. Mụ mụ, chúng ta đạt tới lạc. Tiểu Manh reo hò một tiếng. Giang Ánh Tuyết ôm lấy nữ nhi đi vào cái nàng này cũng không tính xa lạ chung cư, ánh mắt vô ý thức bắt đầu quan sát. Phía trước mỗi lần video, bối cảnh đại bộ phận là phòng khách một góc, nhìn đến cũng không hoàn toàn. Giờ phút này, toàn bộ phòng khách rõ ràng hiện ra ở trước mắt nàng. Thu thập đến sạch sẽ chỉnh tề, tràn ngập sinh hoạt khí tức, nhưng hấp dẫn nhất nàng ánh mắt là treo ở phòng khách trên vách tường mấy bức họa làm. Chương 94, đây đều là ba dạy đến hảo. Chương 94, đây đều là ba dạy đến hảo. Có khí thế bảng bạc vẩy mực sân thủy, có màu sắc nồng đậm tây phương bức tranh, còn có bút pháp tinh tế tinh xảo lối vẽ tỉ mỉ nhân vật. Phong cách khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ, đều rất có tiêu chuẩn, tuyệt không phải bình thường vật phẩm trang sức. Giang Ánh Tuyết ánh mắt không tự chủ được bị họa tác xó xỉnh ký tên hấp dẫn tới. Tuyết Phong Sơn nhân Tuyết Phong Sơn nhân Tuyết Phong Sơn nhân cái kia quen thuộc núi tuyết hai chữ, một lần lại một lần xông vào mi mắt của nàng. Núi tuyết. Giang Ánh Tuyết nhịp tim không có chút nào báo trước bỏ qua một nhịp đập, lập tức lại bắt đầu không bị khống chế ra tốc nhảy lên. Tuyết là tên của nàng, Phong là tên của hắn. Hắn dùng hai người bọn hắn danh tự bên trong mỗi cái một cái chữ, tổ hợp thành bút danh của hắn, hắn nghệ danh. Cái này, điều này có ý vị gì? Có phải hay không nói rõ, trong lòng hắn vẫn luôn có vị trí của nàng. Hắn có phải hay không cũng ưa thích nàng? Các loại. Giang Ánh Tuyết đột nhiên bừng tỉnh, tại suy nghĩ của mình bên trong bắt được một cái kỳ quái dùng từ, cũng trong lòng của nàng thế nào sẽ dùng một cái cũng chứ. Phát hiện này để gò má nàng hơi hơi nóng lên, có chút bối rối rời đi tầm mắt, không còn dám đi nhìn những cái kia ký tên, cũng không dám đi truy đến cùng chính mình đáy lòng cái kia lặng yên ngoi đầu lên đáp án. Trần Phong đem vali đặt ở phòng khách xó xỉnh, xoay người, rất tự nhiên nhìn về phía Giang Ánh Tuyết,
ngựa khi ôn hòa hỏi, ngồi lâu như vậy máy bay, lại dày vò đến hiện tại, đói bụng à?
Ta đi phòng bếp làm cơm tối.
Tiếng nói của hắn vừa dứt, còn không chờ Giang Ánh Tuyết trả lời, bên cạnh Lâm Nhược Hy liền ánh mắt sáng lên, vượt lên trước mở miệng, trong giọng nói tràn ngập chờ mong, đúng đúng đúng.
Đói bụng đói bụng.
Trần Phong ngươi mau đi đi. Ngươi làm đồ ăn thật sự là ăn quá ngon, lần trước tại nhà ngươi cọ sát dừng lại, sau khi trở về ta một mực nhớ mãi không quên, hôm nay có thể tính toán lại có thể ăn vào. Nàng lời nói này đến không khoa trương, lần trước nàng dùng khảo sát làm tên tới nơi này, nếm qua tay nghề của Trần Phong sau, quả thực giật nảy mình, mùi vị đó để nàng nhớ rất lâu. Tiểu Manh cũng lập tức ở mụ mụ trong ngực dùng sức gật đầu, trên mặt nhỏ tràn đầy kiêu ngạo, "Ân ân,
mụ mụ, ba ba làm đồ ăn ăn rất ngon đấy,
là trên thế giới món ngon nhất.
Ngươi một hồi ăn cũng biết rồi."
Giang Ánh Tuyết nhìn xem nữ nhi cái kia chắc chắn dáng rất nhỏ, lại nghe đến Lâm Nhược Hy đánh giá cao như vậy, trong lòng không kềm nổi cũng sinh ra mấy phần hiếu kỳ cùng chờ mong. Nàng sờ lên Tiểu Manh đầu, mỉm cười nói, "Phải không?
Cái kia mụ mụ nhưng muốn thật tốt nếm thử một chút."
Trần Phong thấy các nàng đều nói như vậy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn vỏ tay nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Manh đỉnh đầu, ngựa khí cương triều,
"Hảo,
cái kia ba ba hiện tại liền đi làm cơm tối, các ngươi chờ lấy."
Nói xong, hắn liền quay người đi vào phòng bếp, buộc lên tập rể, bắt đầu công việc lu bù lên.
Cái kia động tác thuần thục cùng ở nhà dáng dấp, lần nữa để Giang Ánh Tuyết có chút hoảng hốt.
"Mụ mụ,
làm gì?
Mau tới phòng ta."
Tiểu Manh không thể chờ đợi theo mụ mụ trong lực trượt xuống tới, một tay kéo lấy mụ mụ, một tay kéo lấy Lâm Di, hào hứng hướng chính mình phòng ngủ nhỏ chạy.
"Chậm một chút, chậm một chút."
Giang Ánh Tuyết bị nữ nhi kéo lấy, cùng Lâm Nhược Hy cùng đi vào tràn ngập đồng thú phòng ngủ. Đi vào, hai người liền bị cảnh tượng trước mắt nho nhỏ mà kinh ngạc một thoáng. Dựa vào tường vị trí có một cái đặc biệt đồ chơi thu nạp giá, phía trên phân loại, chỉnh tề trưng bày đủ loại đồ chơi, mà trong đó, An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký trong chuyện xưa cái khác nhân vật đồ chơi, chiếm cứ tương đối lớn tỷ lệ. Loại trừ các nàng mới mua loại kia búp bê, còn có khác biệt kích thước lông nhung con rối, thậm chí còn có nữ hoa, bàn cổ, phúc hy, thần ông, đại vũ, hậu nghệ những cái này thần thoại nhân vật quy bản phi cụ, làm đến 10 phần tinh xảo đáng yêu. Tiểu Manh chỉ về phía nàng các bảo bối lưng phấn giới thiệu, "Mụ mụ, Lâm Di, các ngươi nhìn. Đây đều là làm đồ chơi thúc thúc Gazi đưa cho ba ba. Ba ba liền đều cho ta chơi làm." Nàng nói lấy, lại nghĩ tới cái gì, tiểu đại nhân như thở dài, "À, còn có một chút, là mộ gia mộ mộ phía trước tới xem ta thời điểm đưa cho ta." Mộ gia mộ mộ cùng mụ mụ đồng dạng, đều là đại ngu ngốc, cũng không biết Tiểu Manh đã có đồng dạng đồ chơi làm. Tiểu Gia Hỏa giọng nói mang vẻ điểm ngọt ngào phiền não đùa đến Giang Ánh Tuyết cùng Lâm Nhược Hy cũng nhịn không được cười lên. Giang Ánh Tuyết nhìn xem cái này khắp phòng đồ chơi, nhất là những cái kia chế tạo hoàn mỹ cố sự nhân vật xung quanh, lại liên tưởng đến Trần Phong liền là tất cả những thứ này sáng tác người, trong lòng phần kia phức tạp tâm tình bộc phát nồng đậm. Nàng ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy nữ nhi, ánh mắt lại không tự chủ được phiêu hướng phòng bếp phương hướng, nghe lấy bên trong truyền đến nhẹ nhàng vận động, một khoảng tâm, phảng phất cũng tìm được đặt chỗ. Tiểu Manh hiến bảo như bày ra xong nàng đồ chơi vương quốc, lại hào hứng chạy đến chính mình sách nhỏ trước bàn, theo một chồng giấy vẽ bên trong cẩn thận từng ly từng tí rút ra mấy chương nàng hài lòng nhất tác phẩm, nện bước chân ngắn nhỏ đang đang chạy về mụ mụ cùng Lâm Di trước mặt.
"Mụ mụ,
Lâm Di,
các ngươi nhìn, đây là ta gần nhất họa."
Tiểu Gia Hỏa giơ lên cao cao giấy vẽ, trên mặt nhỏ viết đầy nhanh cái ta. Giang Ánh Tuyết cùng Lâm Nhược Hy cười lấy nhận lấy, túi đầu nhìn kỹ lại. Vừa xem xét, trên mặt hai người đều lộ ra khó mà che giấu kinh ngạc.
"Cái này,
đây quả thật là một cái 3 tuổi nhiều hài tử họa sao?" Một bức họa chính là trên đồng cỏ truy đuổi hồ điệp tiểu nữ hài, nhân vật động thái bắt đến cực kỳ sinh động, màu sắc phối hợp cũng hài hòa lớn mật. Mặt khác một bức họa chính là ban đêm tinh không, tuy là bút pháp non nớt, nhưng đối sâu cạn màu sắc vận dụng đã có chút cấp độ cảm giác, còn có thể nhìn ra tại thử nghiệm biểu hiện ngôi sao lấp lóe. Còn có một bức họa chính là phim hoạt hình bản một nhà ba người, nhân vật đặc thù bắt đến cực kỳ chuẩn, có thể rõ ràng nhìn ra ba ba, mụ mụ cùng cái bóng của mình, hình ảnh tràn ngập đồng thú cùng thích. Những bức họa này, vô luận là kết cấu, màu sắc vẫn là đường nét, đều vượt xa khỏi các nàng đối 3 tuổi hài đồng biết thấu nhận thức, cũng như là có chút vẽ tranh cơ sở mười mấy tuổi hài tử mới có thể vẽ ra tới trình độ.
"Trời ạ, Tiểu Manh, ngươi họa đến cũng quá đồng a."
Lâm Nhược Hy nhịn không được kinh hô, cầm lấy chương kia tinh không đồ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này tinh không họa đến thật có cảm giác. "Chúng ta Tiểu Manh thật là một cái thiên tài tiểu họa nhà." Giang Ánh Tuyết cũng vừa mừng vừa sợ, nàng sờ lấy trên giấy vẽ cái kia có chút thô ráp nhưng tràn ngập linh khí bức pháp, nhìn xem nữ nhi lấp lánh chờ đợi khích lệ mắt, từ đáy lòng tán thưởng, "Họa đến thật hảo, bà bối."
"Mụ mụ cũng không biết ngươi tiến bộ lớn như vậy."
Đạt được mụ mụ cùng Lâm Di khích lệ, Tiểu Manh đắc ý cơ cơ đầu nhỏ, giơ cao độ ngực nhỏ, không khách khí chút nào đem công lao đều về cho ba ba, "Đây đều là ba ba dạy đến tốt. Ba ba dạy ta thế nào quan sát, thế nào điều màu sắc, còn dạy ta họa đường thẳng cùng vòng tròn." Chương 95, còn có thể hiện trường biểu diễn đồ ăn. Chương 95, còn có thể hiện trường biểu diễn đồ ăn. Giang Ánh Tuyết cùng Lâm Nhược Hy liếc nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy đồng dạng hiếu kỳ cùng sợ hãi thán phục.
"Trần Phong,
hắn đến cùng là dạy thế nào? Rõ ràng có thể trong thời gian ngắn như vậy, để một cái 3 tuổi hài tử giống như cái này tiến bộ cực lớn. Hắn dạy học năng lực, hình như cũng cùng hắn năng lực khác đồng dạng, cao thâm đến không thể tưởng tượng nổi." Cùng lúc đó, trong phòng bếp, Trần Phong đang có đầu không lộn xộn bận rộn. Hắn trước xử lý thịt cua đầu sư tử, chọn méo gầy dao nhau thịt ba chỉ, thủ công mảnh cắt to chém thành lưu mét kích thước hạt, gia nhập thịt cua, ma thời cuối cùng, xuôi theo một cái phương hướng quấy đánh lên kình. Nước dùng đốt lên, đem đoàn tốt thịt heo viên nhẹ nhàng để vào, tiểu hỏa chậm ẩm, để cái kia nở nang mùi thịt cùng thịt cua tiên hương chậm rãi giao hòa. tiếp theo là vang dầu cháo lương. Sống thiện ngư nóng quen, vạch thành thiện tơ, chảo nóng trượt dầu, phía dưới thiện tơ nhanh chóng trượt xào, nấu vào rượu gia vị, nước tương, đường trắng, thêm bột vào cành sau giải lên thật dày bột tỏi, giam bông cuối cùng, sợi gừng. Một bước cuối cùng là mấu chốt, một môi nóng hổi dầu nóng xoẹt xẹt một tiếng tới vào vụn tỏi bên trên, nháy mắt kích phát ra làm người thèm ăn nhỏ dãi tiêu hương. Bế ốc tôm bóc vỏ ý tứ là mát mẻ lịch sự tao nhã. Tươi mới tôm sông nhân nóng ánh long lanh, dùng lòng trắng trứng, tinh bột nhẹ nhàng hổ, bảo trì nó chân mềm. Ngâm tốt bích loa xuân nước trà lọc rõ ràng, chỉ lấy thứ hai ngâm thanh hương. Chờ xào kỹ tôm bóc vỏ đổ vào nước trà bên trong nhanh chóng đỉnh lật xào đều, lá trà thanh hương hoàn mỹ xâm nhập mỗi một khỏa tôm bóc vỏ, tươi mát thoát tục. Nhất khảo nghiệm đao công chính là cấu tứ đậu phụ. Một khối đậu hũ non tại trong tay hắn, vẫn đao như bay, nhỏ như sợi tóc đậu phụ tơ tại trong nước chậm chậm tàng ra, tựa như một đóa hoa cúc nở rộ. Phối hợp đồng dạng cắt đến cực nhỏ nấm hương tơ, rau xanh tơ, giam bông tơ, vào rõ ràng cành gà bên trong một tốn, câu bên trên mỏng kiếm, canh thang nhắn mịn, đậu phụ tơ vào miệng tan đi, tươi đẹp vô cùng. Hắn ngay tại làm cuối cùng một đạo món chính, cá mẹ chiên giòn. Cá mẹ rửa sạch, đi xương lưu đôi, thịt cá đánh lên tỉ mỉ đều đông lúa hoa đao, chiều sâu vừa đúng, tiếp lấy đều chụp bên trên tinh bột, dù tan. Chảo dầu đốt tới 7 thành nhiệt, hắn dùng tay mang theo đôi cá, sắp mở hoa thịt cá bộ phận trước xuống bạc dầu định hình, lại đem toàn bộ cá trượt vào dầu bên trong, nổ tới bên ngoài xốp cho mềm, màu sắc và nóng. Vớt ra không chế dầu lúc, cái kia thịt cá xóa tung mở ra, hình thái rất thật, hiển nhiên như một cái ngồi chồm hổm lấy sóc con. Đúng lúc này, tiểu manh một tay kéo lấy mụ mụ, một tay kéo lấy Lâm gì, giống con khoái hoạt tiểu điểu đồng dạng vọt vào phòng bếp. Ba ba, ba ba, làm cơm tốt không có a? Tiểu manh ngẩng lên mặt nhỏ, không thể chờ đợi hỏi, còn cố ý bổ sung một câu, mụ mụ bụng đều đói đến đủ cục gọi là. Giang Ánh Tuyết bị nàng nói đến có chút xấu hổ, nhẹ nhàng bóp bóp nữ nhi tay nhỏ. Trần Phong quay đầu, nhìn xem trên tại cửa phòng bếp tam đại một nhỏ, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, không sai biệt lắm, lập tức liền tốt. Ánh mắt của hắn rơi vào trên mặt Giang Ánh Tuyết, mang theo hỏi thăm cùng lo lắng, lại chờ một chốc lát liền tốt. Tiểu manh lực chú ý lại bị đài xử lý bên trên cái kia tạo hình kỳ lạ cá hấp dẫn lấy. Nàng hiếu kỳ nhón chân lên, chỉ vào cái kia nổ đến vàng nóng xoa tung, vểnh lên đôi cá mẹ, ngại thanh mại khí hỏi, ba ba, cái này như tiểu lão thử đồng dạng đồ ăn là món gì à? Thế nào phía trước chưa từng thấy? Trần Phong một bên đem sốt cà chua, đường trắng, giấm, nước dùng các loại gia vị đổ vào một cái khác cái nồi, thuần thục chế biến lấy chua ngọt ngon miệng kho nước, vừa cười trả lời nữ nhi, món ăn này gọi cá mẹ trên giòn. Hắn dừng một chút, thừa nước đục thả câu, chờ một lát à, cái này sóc con sẽ còn chi chi gọi đây. Thật sao? Tiểu manh hai mắt nháy mắt sáng giống như tiểu tinh tinh, đầu nhỏ nghiêng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nó thật sẽ gọi. Như sóc con dạng kia chi chi gọi. Đương nhiên là thật, ba ba lúc nào lừa qua ngươi. Trần Phong nhìn xem nữ nhi bộ dáng khả ái, nụ cười sâu hơn. Lúc này, trong nồi kho nước đã hầm đến sền sệt vừa phải, nóng hôi hổi, chua ngọt mùi thơm tràn ngập toàn bộ phòng bếp. Trần Phong bưng lên cái nồi, đối vừa mới xếp tốt cuộn, hình thái cực giống sóc cá mè, cổ tay bưng bằng, đem nóng hổi kho nước đều tưới xuống dưới, xoe xẹt, chi chi chi, nóng bỏng kho nước tiếp xúc đến nhiệt độ cao nổ qua, mặt ngoài lồi lõm thịt cá, nháy mắt sinh ra kịch liệt phản ứng, một trận rõ ràng lên thai chi chi âm thanh lập tức băng lên, nghe tới thật tựa như một cái hoạt bát sóc con tại vui sướng kêu to. A, tiểu manh ngạc nhiên hét lên một tiếng, cao hứng đến tại chỗ giật nảy mình, hai cái tay nhỏ dùng sức quay lấy, mặt nhỏ hưng phấn đến đỏ bừng, chỉ vào cái kia còn tại hơi hơi rung động cá mè, lớn tiếng kêu lên, nó kêu, nó thật chi chi kêu, ba ba thật là lợi hại, sóc con chi chi gọi là. Một bên Giang Ánh Tuyết cùng Lâm Lực Hy cũng bị bất thình lình một màn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Các nàng cũng coi là thấy qua việc đời, thưởng thức qua vô số mỹ vị món ngon người, nhưng như dạng này sinh động thú vị, còn có thể hiện trường biểu diễn đồ ăn, quả nhiên là lần đầu kiến thức. Thẳng đến lúc này, các nàng mới càng cẩn thận thấy rõ đầu này cá mẹ tạo hình. Cái kia xóa tung mở ra thịt cá, trải qua tinh diệu đao công xử lý cùng dầu chiên, hình thái rất thật, rất sống động, chính xác rất giống một cái ngồi chồm hổm lấy sóc. Cái này phải cần biết bao tinh xảo tuyệt luân đao công cùng hỏa hầu năng lực trưởng khống mới có thể làm đến. Hai người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía cái kia buộc lên tập rể, đứng ở trước bếp lò, một mặt yên lặng, phảng phất chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ nam nhân, trong lòng tràn ngập khó nói lên lời sợ hãi thán phục. Cái nam nhân này, hắn đến cùng còn có bao nhiêu không muốn người biết kinh người bản sự. Mỗi một lần cho là đã thấy hắn toàn bộ, hắn dù sao vẫn có thể hời hợt, lại thể hiện ra làm người trố mắt ngoác mồm mới một mặt. Tốt, tất cả đồ ăn đều đủ, có thể ăn cơm. Trần Phong đem cuối cùng một đạo cá mẹ chiên giòn vững vàng đặt tại trong tay, đối trong phòng bếp mọi người cười cười, tiếp đó trước tiên hướng đi nhà hàng. Cái kia quần tạo hình độc đáo còn đang phát tán ra mùi hương ngây ngất cùng hơi hơi dư âm cá mẹ chiên giòn bị đặt ở bàn ăn chính giữa. Giang Ánh Tuyết cùng Lâm Nhược Hy cũng lập tức hành động, hỗ trợ đem trên bếp lò mặt khác bốn đạo sắc hương vị đều đủ thức ăn, thịt cua đầu sư tử, vang dầu cháo lương, bếp ốc tôm bóc vỏ, cấu tứ đậu phụ, cũng nhất nhất bưng đến trên bàn cơm. Nháy mắt, nho nhỏ nhà hàng liền bị cái này năm đạo tinh xảo đến như là tác phẩm nghệ thuật thức ăn trang trí đến chiếu sáng rạng rỡ, mùi thơm nồng nặc câu dẫn người ta thèm ăn nhỏ dãi. Ma Tiểu Manh đã sớm chính mình lưu loát leo lên nàng chuyên môn thức ăn trẻ con ghế, đoan đoan chính chính ngồi xuống. Một đôi mắt to trông mong mà nhìn chằm chằm vào trên bàn đồ ăn, nhất là cái kia sẽ kêu sóc con miệng nhỏ vô ý thức động một chút, hiển nhiên là làm mê muội. Trần Phong quay người múc ba chén cơm, Giang Ánh Tuyết cùng Lâm Nhược Hy tự nhiên tiếp nhận đi, bày ra tại bàn ăn mỗi người vị trí phía trước. Đón lấy, Trần Phong lấy ra tiểu manh cái kia ấn lấy tiểu hoạt hình chén trẻ em, múc nửa bát cơm, lại cầm nàng chuyên dụng học tập bữa, đi đến nhà hàng, nhẹ nhàng đặt ở nữ nhi trước mặt. Chương 96, mụ mụ liền là ba ba lão bà a. Chương 96, mụ mụ liền là ba ba lão bà a, cảm ơn ba ba. Tiểu manh ngẩng mặt nhỏ, âm thanh thanh thúy nói cảm ơn. Trần Phong ôn nhu sờ lên đầu của nàng, tiếp đó tại trên vị trí của mình ngồi xuống tới. Ánh mắt của hắn đảo qua trên bàn phong phú thức ăn, cuối cùng rơi vào Giang Ánh Tuyết cùng Lâm Nhược Hy trên mình, ôn hòa mở miệng, đại gia đều đói à, nhanh động đũa đều nếm thử một chút cái này cá mẹ trên giòn, săn còn nóng ăn cảm giác mới tốt. Nói lấy, hắn trước tiên cầm lấy đũa gắp thức ăn, tỉ mỉ kẹp một khối lớn ngoại tầng xúc giòn, bên trong tuyết trắng cá mẹ thịt, cẩn thận loại bỏ khả năng tồn tại nhỏ bé xương cá, tiếp đó thả tới Tiểu Manh trong chén. Cảm ơn ba ba. Tiểu Manh lần nữa nói cảm ơn, không thể chờ đợi liền muốn đi kẹp. Đó lấy, Trần Phong động tác dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Giang Ánh Tuyết, hắn dùng đũa gắp thức ăn đồng dạng kẹp một khối lớn nhỏ vừa phải, chấm đầy chua ngọt kho nước cá mẹ thịt, nhẹ nhàng thả tới Giang Ánh Tuyết trước mặt trong chén. Ngươi cũng nếm thử một chút. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một loại tự nhiên lo lắng. Giang Ánh Tuyết hơi sững sờ, nhìn xem trong chén đột nhiên thêm ra tới thịt cá, trong lòng như là bị đồ vật gì nhẹ nhàng va vào một phát, nổi lên từng vòng gợn sóng. Nàng không nghĩ tới Trần Phong sẽ cố ý cho nàng gắp thức ăn. Một cỗ hơi nóng dòng nước cấm kèm theo một chút ý nghĩ ngọt ngào, lặng yên xông lên đầu. Nàng dương mắt, đối đầu Trần Phong ôn hòa tầm mắt, gương mặt có chút nóng lên, thấp giọng nói câu, cảm ơn. Một màn này, bị ngồi tại đối diện Lâm Nhược Hy nhìn vừa vặn. Nàng lập tức cố tình nết lên miệng, làm ra một cái khoa trương ăn dấm biểu tình, hét lên, ai nha à. Trần Phong, ngươi thật thiên vị a. Trong mắt cũng chỉ có nhà ngươi lão bà cùng nữ nhi bảo bối đúng không? Lớn như vậy cái người sống ngồi tại nơi này, ngươi liền không nhìn thấy ư? Cũng không biết kẹp cho ta một đũa, ta thật đáng thương a. Nàng lời này vừa nói, Giang Ánh Tuyết nguyên bản liền hơi đỏ gương mặt bá một cái biến đến càng đỏ, như quả táo chín. Tuy là nàng và Trần Phong có Tiểu Manh, nhưng hai người cuối cùng không có hôn nhân quan hệ, thậm chí ngay cả chính thức quan hệ yêu đương đều chưa nói tới, bị bạn thân ngay trước Trần Phong mặt trêu ghẹo là lao bà nàng lập tức vừa thẹn lại quẫn. Nhược Hy, ngươi nói nhăng gì đấy? Giang Ánh Tuyết xấu hổ trừng Lâm Nhược Hy một chút, ngựa khí mang theo oán trách, lại nói lung tung, cẩn thận ta xé miệng của ngươi. Một bên đang cố gắng cùng trong chén thịt cá phấn đấu Tiểu Manh, nghe được các đại nhân đối thoại, nâng lên đầu nhỏ, chớp ngây thơ mắt to, nghiêm trang chen miệng nói, Lâm Di không có nói hiệu nói vượn à? Mụ mụ liền là ba ba lão bà a. Ta tại ả nỉm trong phim nhìn qua, sinh tiểu bảo bảo mụ mụ liền là ba ba lão bà. Đồng ngôn vô kỵ, lại nơi nơi lớn nhất lực sát thương. Tiểu Manh câu này suy luận đơn giản lại trực tiếp lời nói, đem Giang Ánh Tuyết nghẹn đến nhất thời nghẹn lời, há to miệng, lại không biết nên làm gì cùng một cái ba tuổi hài tử giải thích ở trong đó quan hệ phức tạp, gương mặt càng là nóng hổi. Trần Phong thấy thế, trong lòng cảm thấy buồn cười lại có chút bất đắc dĩ, hắn vội vã cầm lấy đũa gắp thức ăn, kẹp một khối lớn tốt nhất cá mẹ bụng nặng thịt, thả tới Lâm Nhược Hy trong chén, cười lấy hòa giải, thế nào sẽ quên ngươi đây? Tới, Lâm Nhược Hy, mau nếm thử hương vị thế nào, nhìn một chút có hợp hay không người khẩu vị. Hắn xảo diệu dùng mỹ thực rời đi chủ đề, làm dịu Giang Ánh Tuyết lúng túng. Lâm Nhược Hy đắc ý xông Giang Ánh Tuyết trừng mắt nhìn, tiếp đó lực chú ý lập tức bị trong chén khối màu sắc kia và nóng, tản ra mê người chua ngọt khí tức thịt cá hấp dẫn. Nàng cũng không còn khách khí, kẹp lên thịt cá thổi thổi, cẩn thận đưa vào trong miệng. Cơ hồ là đồng thời, Tiểu Manh cũng cuối cùng thành công đem thịt cá nhét vào trong miệng, phồng má nhai. Giang Ánh Tuyết cũng trở lại yên tĩnh một thoáng tâm tình, kẹp lên trong chén Trần Phong cho nàng kẹp khối thịt cá kia, nhẹ nhàng cắn một cái. Sau một khắc, ba người gần như đồng thời mở to hai mắt, trên mặt lộ ra cực độ kinh diễm cùng thỏa mãn biểu tình. Cái kia cá mẹ thịt ngoại tầng trải qua nhiệt độ cao nhanh nổ, tạo thành tầng một vô cùng xốp giòn vỏ ngoài, mà nội bộ thịt cá lại vẫn như cũ duy trì kinh người chân mềm cùng nhiều nước. Chua ngọt vừa miệng kho nước hoàn mỹ bao quanh mỗi một tơ thịt cá, đã khai vị lại giải ngán, hương vị cấp độ phong phú đến cực hạn. Xốp, non, tươi, hương, chua, ngọt, đủ loại mỹ diệu cảm giác tại trên đầu lưỡi một lần nổ tung, vị giác phảng phất tại hân hoan mẹ múa. Ta tiên, Lâm Nhược Hy thật không dễ dàng đem trong miệng mỹ vị nuốt xuống, lập tức phát ra một tiếng khó có thể tin sợ hãi thán phục, nàng chỉ vào cái kia cuộn cá mẹ trên giòn, nhìn xem Trần Phong, Trần Phong, ngươi hãy thành thật bàn giao. Lần trước ta tới dùng cơm, ngươi có phải hay không cố tình lưu lại một tay? Lần này cái này đồ ăn so với lần trước món ngon quá nhiều, quả thực không phải một cấp bậc. Tiểu Manh một bên cố gắng ngay lấy, một bên dùng sức gật đầu phụ họa, ân ân. Ba ba làm đồ ăn, liền là càng ngày càng món ngon. Giang Ánh Tuyết mặc dù không có nói chuyện, nhưng nàng nhỏ bé biểu tình cùng sáng lên ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Phía trước Lâm Nhược Hy cùng Tiểu Manh đem Trần Phong chủ nghệ khen đến trên trời có dưới đất không, trong lòng nàng bao nhiêu còn tồn lấy một chút hoài nghi, cảm thấy khả năng mang theo kính lọc. Nhưng bây giờ, chính miệng nếm đến cái này cá mẹ trên giòn, nàng mới rõ ràng cảm nhận được, các nàng nói chẳng những không có khoa trương, thậm chí khả năng còn không đủ dùng hình dung phần này mỹ vị. Mùi vị kia, lựa này đợi, cái này gia vị, quả thực tinh diệu tuyệt luân. Nàng ra vào qua vô số nhà hàng cao cấp, thưởng thức qua không ít đỉnh cấp đầu bếp tay nghề, nhưng Trần Phong làm món ăn này, tuyệt đối có thể xếp vào nàng nếm qua vị ngon nhất thức ăn trước ba. Không, thậm chí khả năng liền là thứ nhất. Nàng ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía trước mắt khuôn mặt này yên lặng nam nhân, trong lòng chấn động tột đỉnh. Trần Phong, tài nấu nướng của hắn, dĩ nhiên cũng cao đến như vậy mức không thể tưởng tượng nổi. Quả thực so khách sạn 5 sao đỉnh cấp đầu bếp còn muốn lợi hại hơn. Hắn đến cùng còn có bao nhiêu ẩn tàng bản sự? Bữa này cơm tối ăn đến đặc biệt thỏa mãn, Lâm Nhược Hy sở lấy chính mình hơi hơi nâng lên bụng, tựa lưng vào ghế ngồi, một mặt thỏa mãn. Giang Ánh Tuyết cũng cảm giác trước đó chưa từng có thoải mái, không chỉ là trong dạ dày, trong lòng cũng loan rung rung. Nàng nhìn trên bàn cơ bản bị càn quét không còn một miếng đĩa, theo bản năng liền đứng lên, chuẩn bị hỗ trợ thu thập. Ta tới đi. Trần Phong gần như đồng thời đứng lên, động tác tự nhiên tiếp nhận bên tay nàng không chén, ngựa khi ôn hòa nhưng không để cự tuyệt, ngươi trở về, đi máy bay cũng mệt mỏi, đi bồi tiểu manh cùng Nhược Hy nói chuyện, nghỉ ngơi một chút. Nơi này ta tới thu thập liền tốt. Giang Ánh Tuyết rôi ra tay ngồi tại không trung, nhìn xem hắn thuần thục đem chén dĩa gấp lại tại một chỗ, cái kia chuyên chú mà yên lặng bên mặt, để trong lòng nàng một cái nào đó mềm mại địa phương bị nhẹ nhàng xúc động. Loại này bị người cẩn thận chiếu cố, không cần làm việc vặt quan tâm cảm giác, đối với nàng mà nói, lạ lẫm lại chân quý. Nàng không phải sẽ không làm những cái này, mà là tại trong thế giới của nàng, hình như đều là nàng tại an bài, tại gánh chịu, có rất ít dạng này bị người chủ động kéo qua trọng trách thời khắc. Chương 97, chờ phim hoạt hình đi ra, ta trước tiên đuổi cảng. Chương 97, chờ phim hoạt hình đi ra, ta trước tiên đuổi cảng cái kia. Vất vả ngươi. Giang Ánh Tuyết lại không kiên trì, thanh âm êm dịu, không khổ cực. Trần Phong đối với nàng cười cười, vương lấy bát đũa đi vào phòng bếp, rất nhanh bên trong truyền đến ào ào tiếng nước. Giang Ánh Tuyết đi đến phòng khách, tại bên cạnh Lâm Nhược Hy ngồi xuống, Tiểu Manh lập tức giống con tiểu khảo kéo đồng dạng chạy tới, tiến vào trong ngực nàng. Lâm Nhược Hy dùng tuổi trò đụng đụng nàng, nháy mắt ra hiệu hạ giọng, có thể à, Ánh Tuyết, đãi ngộ này, hâm mộ chết ta. Lên đến sảnh đường, xuống đến phòng bếp, còn như thế quan tâm nhập vi, ngươi cái này không phải nhặt được bảo, quả thực là nhặt được cái vạn năng đỏ dạ ẹ mẩn à. Giang Ánh Tuyết mặt nóng lên, oán trách trừng mắt nhìn nàng một chút, lại không phản bác, chỉ là thò tay ôm sát nữ nhi trong ngực. Ba người ngồi tại trên ghế sofa, nói chuyện trời đất nội dung một cách tự nhiên vây quanh cái kia tại phòng bếp bận rộn nam nhân. Tiểu Manh càng là ba ba số một fan miệng nhỏ bá bá nói không ngừng, tất cả đều là ba ba dạng này hảo, ba ba dạng tiêu đồng. Nói lấy, Tiểu Manh như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó đặc biệt trọng đại tin tốt lành, thoáng cái theo mụ mụ trong ngực ngồi thẳng người, trên mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn hào quang, lớn tiếng tuyên bố, mụ mụ. Lâm gì? Ta nói cho các ngươi biết một cái bí mật nha. Ba ba biên An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký rất nhanh liền có thể tại trên TV nhìn thấy là có thể động loại kia, phim hoạt hình. Phim hoạt hình. Giang Ánh Tuyết cùng Lâm Nhược Hy đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Manh. Lâm Nhược Hy càng là trực tiếp truy vấn, Tiểu Manh, ngươi nói là sự thật. An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký muốn chụp thành phim hoạt hình. Đúng thế đúng thế. Tiểu Manh dùng sức gật cái đầu nhỏ, ba ba nói. Đúng lúc này, Trần Phong đã nhanh nhẹn thu thập tốt phòng bếp, lau qua tay từ bên trong đi ra. Lâm Nhược Hy lập tức như là phát hiện đại lục mới, không thể chờ đợi chứng thực, Trần Phong. Trần Phong. Vừa mới Tiểu Manh nói ngươi An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký muốn cải biên thành phim hoạt hình. Thật hay giả a? Ngươi động tác này cũng quá nhanh a. Trần Phong đi đến cạnh ghế sofa, rất tự nhiên ngồi tại Giang Ánh Tuyết một bên khác chỗ trống, gật đầu một cái, ngựa khi yên lặng giống như tại nói hôm nay khí trời tốt, ân, là thật. Đã cùng hoạt hình bên sản xuất nói tốt hợp tác, tiếp xuống ta sẽ đích thân đảm đương biên kịch, phụ trách đem cố sự cải biên thành hoạt hình kịch bản. Mặc dù đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng chính hai nghe được Trần Phong xác nhận, Giang Ánh Tuyết cùng Lâm Nhược Hy vẫn là bị chấn một thoáng. Lâm Nhược Hy ha to miệng, thật lâu mới phát ra cảm thán, ông trời của ta. Trần Phong, ngươi cũng quá châu a. Viết sách bán chạy toàn quốc không nói, cái này đảo mắt liền muốn mang lên màn ảnh. Không được không được, chờ phim hoạt hình đi ra, ta nhất định cần trước tiên đổi cảng. Đây chính là ta làm khuê nữ ba ba mấy liệt. Trần Phong bị nàng nói đến có chút xấu hổ, cười cười, cảm ơn Lâm tiểu thư cổ động. Mấy người lại nói đùa một hồi, Lâm Nhược Hy đưa tay nhìn một chút đồng hồ, kinh hô một tiếng, à, đều muộn như vậy. Nàng đứng lên, cầm lấy bọc của mình, hướng lấy Giang Ánh Tuyết cùng Trần Phong danh mánh nháy mắt mấy cái, được rồi, ta cái này siêu cấp bóng đèn liền không tại nơi này phát quang phát nhiệt, làm phiền các ngươi một nhà ba người ấm áp thế giới ba người làm. Đi đi. Giang Ánh Tuyết bị nàng lời này lại nháo cái mặt đỏ hồng, làm bộ muốn đánh nàng. Trần Phong cũng cười đứng lên. Một nhà ba người đem Lâm Nhược Hy đưa đến cửa thang máy. Mẹ nuôi bài bái. Tiểu Manh vung tay nhỏ. Mau trở về đi thôi, bên ngoài có gió. Lâm Nhược Hy cười lấy vào thang máy, thẳng đến cửa thang máy chậm chậm đóng lại, con số bắt đầu nhảy lên. Trần Phong mới một tay ôm lấy Tiểu Manh, một tay rất tự nhiên nâng đỡ một thoáng Giang Ánh Tuyết sau lưng. Đi thôi, chúng ta trở về. Trở lại ấm áp trong phòng, Giang Ánh Tuyết nhìn một chút thời gian, đối Tiểu Manh nói, bà bối, thời gian không còn sớm, chúng ta cái kia tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Nàng nói lấy, rất tự nhiên duỗi tay ra, muốn dắt nữ nhi đi phòng vệ sinh. Không nghĩ tới, Tiểu Manh lại về sau rụt rụt, đong đưa đầu nhỏ, mắt ba ba nhìn hướng Trần Phong, không muốn, ta muốn ba ba bồi ta tẩy. Giang Ánh Tuyết duỗi ra tay cứng một thoáng, trong lòng không hiểu nổi lên một chút nhỏ bé thất lạc cùng kinh ngạc. Trần Phong mới chiếu cố Tiểu Manh bao lâu a? Phía trước nữ nhi tắm rửa, đi ngủ đều là nhất dính nàng, hiện tại rõ ràng như vậy ỷ lại Trần Phong. Trần Phong nhìn ra Giang Ánh Tuyết trong nháy mắt đó sững sờ, hắn ôn hòa cười cười, ngồi xổm người xuống, nhìn nàng Tiểu Manh, đưa ra một cái điều hòa phương án, Tiểu Manh, ba mẹ một chỗ bồi Tiểu Manh tắm rửa, có được hay không? Thật sao? Tốt tốt. Tiểu Manh nghe xong, lập tức nhiều mây chuyển trong, cao hứng nhảy nhót lên, tay trái cực nhanh bắt được mụ mụ tay, tay phải nắm chắc tay của ba ba, thương phấn liền hướng phòng vệ sinh phương hướng băng, ba ba mụ mụ nhanh lên một chút. Các ngươi một chỗ bồi tiếp ta tắm rửa làm. Giang Ánh Tuyết bị nữ nhi kéo lấy, cảm thụ được tay phải chuyển đến, thuộc về Trần Phong lòng bàn tay ấm áp cùng lực đạo, nhìn xem nữ nhi ở chính giữa khoái hoạt giống như là nắm giữ toàn thế giới bóng lưng, trong lòng nàng điểm này nho nhỏ thất lạc nháy mắt bị một loại càng đầy, càng ấm tâm tình thay thế. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt xéo qua có thể thoáng nhìn Trần Phong ôn hòa bên mặt đường nét. Một nhà ba người, tay nắm tay, hướng đi lóe lên ấm áp ánh đèn phòng vệ sinh. Ba người một chỗ vào phòng vệ sinh. Giang Ánh Tuyết thói quen túi người, thò tay liền muốn giúp Tiểu Manh cởi áo khoác xuống, trong miệng nói lấy, tới, mụ mụ giúp ngươi cởi quần áo ra, chúng ta tắm rửa. Không nghĩ tới, Tiểu Manh lại như đầu linh hoạt tiểu ngư, lố néo người, tránh đi mụ mụ tay, trên mặt nhỏ mang theo chút ít kiêu ngạo, "Mụ mụ, không cần ngươi hỗ trợ, chính ta sẽ thoát." Nói lấy, tiểu gia hỏa liền chính mình động thủ. Nàng đầu tiên là lưu loát kéo ra áo khoác khóa kéo, đem hai cái cánh tay theo trong tay áo rút ra, sau đó đem áo khoác ném vào một bên rổ đồ bẩn. Tiếp theo là bên trong tiểu mao y phục, nàng bắt được vào áo, đầu thấp xuống, tay nhỏ khẽ trống, áo lông liền thuận lợi từ trên đầu cởi ra. Cuối cùng là quần bà tất, tuy là động tác hơi chậm một chút, có chút bộ bề, nhưng chính xác là chính mình hoàn thành, hơn nữa thoạt nhìn phi thường thuần thục, cũng không phải lần đầu tiên mình làm. Giang Ánh Tuyết rũa ra tay còn cứng tại không trung, nhìn xem nữ nhi cái này một mạch mà thành động tác, toàn bộ người đều ngây mẩn cả người. Phía trước cho tiểu manh tắm rửa, cái nào một lần không phải nàng toàn trình hầu hạ, hởi quần áo, ôm vào buồn tắm lớn, phòng giống âm, cọ rửa. Tiểu gia hỏa nhiều nhất liền là phối hợp ngẩng lên đưa tay nhấc nhấc chân. Nhưng bây giờ, nàng rõ ràng có thể chính mình cởi quần áo. Còn thoát đến như vậy nhanh nhẹn. Còn không chờ Giang Ánh Tuyết theo cởi quần áo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, tiểu manh đã chân bóng đứng ở phòng hoạt tương lấy, chính mình mở ra vòi hoa sen thử nghiệm ấm. Giang Ánh Tuyết vô ý thức lại muốn lên phía trước, cầm lấy sữa tắm, nước điều tốt. "Tới, mụ mụ giúp ngươi tẩy." Tiểu manh lại lần nữa cự tuyệt, nàng ngẩng lên mặt nhỏ, một bộ ta cực kỳ có khả năng dáng rất nhỏ, "Mụ mụ, chúng ta sẽ tắm rửa. Ngươi cùng ba ba tại bên cạnh nhìn xem ta là được rồi." "Chính mình tắm rửa?" Giang Ánh Tuyết cảm thấy càng bất khả tư nghị. Một cái 3 tuổi nhiều hải tử, có thể chính mình đem trên mình rửa sạch sẽ. Nàng cầm thái độ hoài nghi, nhưng vẫn là thu tay về, dự định nhìn một chút nữ nhi rốt cuộc muốn thế nào chính mình tẩy. Chỉ thấy tiểu manh đầu tiên là dùng tay nhỏ đem toàn thân nước nhẹp, tiếp đó nhón chân lên, đủ đến đặt ở thấp trên kệ nhi đồng sữa tắm, chen lấn một chút ở lòng bàn tay, học đại nhân bộ dáng, vụt về lại nghiêm túc tại trên người xoa bóp, cánh tay nhỏ, bắp chân, bụng nhỏ, liền sau lưng đều cố gắng trở tay đi đủ, xoắn ra thật nhiều màu trắng bong bóng. Đó lấy, nàng cầm lấy tiểu tắm bóng, cọ rửa mất trên mình bong bóng, còn biết trọng điểm cọ rửa một thoáng dưới nách cùng bàn chân nhỏ. Cuối cùng, nàng đóng lại nước, cầm lấy bên cạnh khô mát khăn tắm lớn, đem chính mình bọc lại, tuy là động tác không tính quá hợp quy tắc, nhưng chính xác hoàn thành một bộ đầy đủ tắm rửa quá trình. Giang Ánh Tuyết nhìn đến trợn cả mắt lên, miệng hơi hơi dương, nửa ngày không khép lại. Nữ nhi của nàng, thật sẽ chính mình tắm rửa. Cái này tiến bộ cũng quá thần tốc a. Chương 98, An Giấm Giang Ánh Tuyết chương 98, An Giấm Giang Ánh Tuyết tiểu manh một bên dùng khăn tắm lau tóc bên trên giọt nước, một bên nhìn xem mụ mụ kinh ngạc bộ dáng, rất là đắc ý, bắt đầu thuộc như lòng bàn tay, "Mụ mụ, ba ba nói với ta à, chính mình sự tình phải tự làm. Ta hiện tại khả năng làm lạc. Ta sẽ chính mình ăn cơm, không cần người đi. Ta sẽ chính mình cởi quần áo, mặc quần áo. Ta sẽ chính mình tắm rửa. Ta sẽ còn chính mình thu thập đồ chơi, đem bọn nó đều thả về chỗ cũ. Ta sẽ còn chính mình đánh răng đây." Tiểu gia hỏa đếm trên đầu ngón tay, nói một hơi thật nhiều nàng có thể độc lập hoàn thành sự tình. Giang Ánh Tuyết nghe lấy, trong lòng chấn kinh từng cơn sóng liên tiếp. Tiểu manh mới 3 tuổi a. Rất nhiều hài tử cùng lứa, ăn cơm khả năng còn muốn đuổi theo uy, mặc quần áo đi dạy càng là cần đại nhân toàn bao, càng chưa nói chính mình tắm rửa. Có thể tiểu manh, tại Trần Phong giáo dục xuống, rõ ràng nắm giữ nhiều như vậy sinh hoạt kỹ năng. Hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng, làm đến còn thật vui vẻ, rất có cảm giác thành tựu. Trần Phong hắn, thật là quá lợi hại. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Trong thời gian ngắn như vậy, không chỉ để tiểu manh thân thể biến đến bằng bữa, tính cách càng vui tươi, còn dạy biết nàng nhiều như vậy độc lập tính làm. Nhìn xem nữ nhi cái kia động tác thuần thục, nghe lấy nàng mở miệng một tiếng ba ba nói, trong lòng Giang Ánh Tuyết đột nhiên dâng lên một cỗ phức tạp tâm tình. Có vui mừng, có kiêu ngạo, nhưng đồng thời cũng xen lẫn một chút khó mà coi nhẹ. Chua chua cảm giác. Tiểu manh hiện tại, trong lòng, trong miệng, chứa lấy dường như tất cả đều là ba ba. Loại kia hoàn toàn tin cậy cùng sùng bái, để nàng cái này mụ mụ cũng nhịn không được có chút ăn dấm. Nàng đã ăn tiểu manh dấm, cảm thấy nữ nhi cùng ba ba càng hôn hơn, lại ăn Trần Phong dấm, đố kỵ hắn có thể đem nữ nhi dạy đến như vậy hảo, giành được nữ nhi toàn bộ ỷ lại. Rất nhanh, tiểu manh chính mình lau khô thân thể, tiếp đó theo bên cạnh trên kệ cầm qua chuẩn bị tốt phim hoạt hình áo ngủ, chính mình chụp vào đi lên, tuy là nút thắt chụp đến có chút siêu siêu mèo mèo, nhưng chung quy là chính mình mặc xong. Lại chính mình mặc xong dép lê nhỏ. "Mụ mụ, chúng ta nhanh đi ngủ đi." Tiểu manh chủ động dắt mụ mụ tay. Giang Ánh Tuyết đè xuống trong lòng điểm này vi diệu ghen tuông, cười lấy dắt nữ nhi, chuẩn bị mang nàng đi phòng ngủ dỗ ngủ. Không nghĩ tới, tiểu manh một cái khác trống không tay nhỏ, lập tức tinh chuẩn bắt được bên cạnh ngón tay Trần Phong, đong đưa lấy, "Ba ba cũng tới. Ba ba cũng muốn dỗ ta đi ngủ." Trần Phong túi đầu nhìn xem nữ nhi chờ đợi mắt to, ôn nhu cười, "Hảo, ba ba cũng đi." Thế là, ba người lại cùng nhau đi vào tiểu manh phòng ngủ. Giang Ánh Tuyết như thường ngày, ngồi tại bên giường, vỗ nhẹ nhẹ lấy tiểu manh, rên lên không được pha khúc hát dù, muốn dỗ nàng đi vào giấc ngủ. Có thể tiểu manh nằm tại mềm mại cái chăn bên trong, mắt to lại mở đến tròn vo, một điểm buồn ngủ đều không có. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía ngồi tại giường một bên kia trên ghế Trần Phong, mềm nhũn tình cầu, "Ba ba, ngươi ca ngôi sao đi ngủ cho ta nghe nha, ngươi ca ta liền ngủ mất." Trần Phong cưng chiều cười cười, gật gật đầu, "Hảo, ba ba ca." Hắn háng giọng một cái, không có lại vỗ tay hoặc là làm bất kỳ động tác gì, chỉ là dùng một loại vô cùng nhu hòa, trầm thấp mà lại tràn ngập từ tính giọng nói, chậm rãi thanh sướng lên. Không có nhạc đệm, nhưng thanh âm của hắn bản thân liền như mang theo ma lực, giai điệu thư giãn an bình, ca từ đơn giản ấm áp, như ban đêm nhu hòa nhất gió, nhẹ nhàng vất qua trái tim. Giang Ánh Tuyết là hiểu âm nhạc, nàng cơ hồ tại Trần Phong mở miệng câu đầu tiên, liền bị triệt để rung động. Giọng nói này, cái này nó giọng, cái này tình cảm nắm chắc, quá chuyên nghiệp, quá động lòng người rồi. Nàng kinh ngạc nhìn Trần Phong tại màu vàng ấm đèn ngủ phía dưới lộ ra đặc biệt nhu hòa bên mặt, nghe lấy cái kia phảng phất có thể gột rửa linh hồn tiếng ca, chỉ cảm thấy đến toàn thân đều nổi da gà. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao tiểu manh nhất định muốn ba ba ca khúc hát dù không thể. Có dạng này tiếng ca làm bạn ngủ, quả thực là trên thế giới chuyện hạnh phúc nhất định. Quả nhiên, không đến 2 phút đồng hồ, tại cái kia như là thôi miên ma chú trong tiếng ca, tiểu manh lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ mấy lần, hít thở biến đến đều đều kéo dài, điểm điểm tiến vào mộng đẹp. Nhìn thấy nữ nhi ngủ thiết đi, Trần Phong ngừng ca sướng, đối Giang Ánh Tuyết làm một cái tốt khẩu hình. Hai người vô cùng chậm rãi đứng lên, giẫm mũi chân, như làm tác động dạng, chậm rãi thối lui ra khỏi gian phòng, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Đi tới phòng khách, tại trên ghế sofa ngồi xuống, xung quanh thoáng cái an tĩnh lại. Giang Ánh Tuyết còn đắm chìm tại vừa mới cái kia tiếng ca mang tới trong chấn động, nhưng càng nhiều, là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được chua xót cùng cảm khái. Nàng nhịn không được khe khẽ thở dài, giọng nói mang vẻ chính mình đều không phát giác chua chua, tiểu manh biến hóa thật thật lớn. Hiện tại cùng ngươi đặc biệt thân, đi ngủ đều muốn ngươi dỗ. Cùng ta cái này mụ mụ, ngược lại không như thế dính. Trần Phong nhìn xem nàng có chút thất lạc bộ dáng, ôn hòa cười cười, giải thích nói, khả năng là bởi vì ta gần nhất một mực cùng ở bên người nàng, chiếu cố nàng sinh hoạt thường ngày. Tiểu hài tử nha, ai theo nàng nhiều, tự nhiên là với ai càng thân cận. Ngươi đừng nghĩ nhiều, chờ ngươi sau đó nhiều rút ra thời gian ngồi một chút nàng, nàng khẳng định cũng sẽ như dính ta đồng dạng dính ngươi. Giang Ánh Tuyết nghe vậy, trên mặt lộ ra một chút đắng chát cùng bất đắc dĩ, nàng tựa ở trên lưng sofa, vuốt vuốt mi tâm, ta cũng muốn nhiều theo nàng. Thế nhưng, công việc của ta quá bận rộn, trải qua thường quốc bên trong nước ngoài bay, một bận rộn làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, căn bản rút không ra bao nhiêu hoàn chỉnh thời gian theo nàng. Nói đến, ta cái này mụ mụ làm đến thật không xứng trước, thật xin lỗi tiểu manh. Trần Phong nhìn xem nàng hai đầu lông mày mỏi mệt, trầm mặc một chút, mới chậm rãi mở miệng, âm thanh vẫn ôn hòa như cũ, kỳ thực, tiền là kiếm lời không xong. Có đôi khi, làm bạn hải tử trưởng thành, so kiếm lời tiền nhiều hơn quan trọng hơn. Tựa như ta, nếu như ta muốn, có lẽ có thể kiếm được so hiện tại nhiều rất nhiều tiền, nhưng ta lựa chọn đem phần lớn thời gian cùng tinh lực đặt ở làm bạn tiểu manh trên mình. Ta cảm thấy, nhìn xem nàng từng ngày lớn lên, học được đồ vật mới, loại thành tựu này cảm giác là kim tiền không đổi được. Giang Ánh Tuyết nghe, cũng là cười một cái tự giễu, lắc đầu, ta nào có ngươi như thế cao tài hoa, tùy tiện tranh vẽ họa, viết cái cố sự, liền có thể một ngày thu đấu vàng. Ta chỉ có thể dựa vào cố gắng làm việc cùng kinh doanh, mới có thể duy trì ta muốn sinh hoạt cùng sự nghiệp. Hơn nữa, cũng không hoàn toàn là vì tiền. Ánh mắt của nàng nhìn về ngoài cửa sổ bầu trời đen, ngữ khí mang theo một chút nặng nề, Giang thị tập đoàn, ngươi cũng biết, gia đại nghiệp đại, nhìn lên phong quang, nhưng bên trong áp lực cùng cạnh tranh, ngoại nhân căn bản không tưởng tượng nổi. Ta ngồi ở vị trí này, phía dưới có bao nhiêu ánh mắt nhìn kỹ, một bước đều không thể đi sai. Nếu như không cố gắng, không liều mạng, lớn như vậy sạp hàng, nói sụp đổ mất, khả năng cũng liền là chuyện trong nháy mắt. Ta không có bước đồng một liếng. Chương 99, ngươi thế nào họa ta cái dạng này, mắc cỡ chết được. Chương 99, ngươi thế nào họa ta cái dạng này, mắc cỡ chết được. Trong phòng khách lâm vào một trận ngắn ngủi yên lặng, chỉ có ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến thành thị đêm âm thanh. Giang Ánh Tuyết còn đắm chìm tại sự nghiệp của mình cùng gia đình khó mà song toàn tâm tình rất phức tạp bên trong, đột nhiên nghe được Trần Phong mở miệng, âm thanh ổn định lại mang theo một loại không thể nghi ngờ nghiêm túc. Ánh Tuyết, hắn nhìn xem nàng, ánh mắt thâm thúy, làm cho tiểu manh một cái chân chính, hoàn chỉnh nhà, ta muốn. Chúng ta kết hôn a. Giang Ánh Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, đụng vào hắn thẳng thắn trong tầm mắt, trong ngực như là bị đồ vật gì trùng điệp gõ một cái. Nàng cơ hồ là theo bản năng, mang theo một loại gần như bản năng kháng cự, lắc đầu, không. Ta đã sớm quyết định, sẽ không cùng bất luận kẻ nào kết hôn. Quyết định này, bắt nguồn từ 4 năm trước trận kia bất ngờ mang tới không an toàn cảm giác, cũng bắt nguồn từ nàng tận mắt nhìn thấy cha mẹ thương nghiệp thông gia phía dưới bằng mặt không bằng lòng, càng bắt nguồn từ nàng đối sự nghiệp của mình tuyệt đối không chế mớn. Hôn nhân dưới cái nhìn của nàng, tràn ngập sự không chắc chắn cùng ẩn tại trói buộc. Trần Phong đối với nàng dứt khoát cự tuyệt hình như cũng không ngoài ý muốn, cũng không có toát ra thần sắc thất vọng. Hắn chỉ là khẽ cười cười, ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, lại đổi một cái xảo diệu góc độ, đã ngươi đã quyết định sẽ không cùng bất luận kẻ nào kết hôn, như thế, chúng ta chỉ là đi lĩnh cái giấy kết hôn, không làm bất luận cái gì thực cưới, không đối ngoại lộ ra, chỉ chúng ta hai người biết. Dạng này, đối với ngươi mà nói, cùng ngươi hiện tại độc thân trạng thái cũng không có thực chất khác biệt, ngươi vẫn là độc lập Giang Ánh Tuyết. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía tiểu manh phòng ngủ phương hướng, âm thanh trầm thấp mấy phần, nhưng mà, đối tiểu manh tới nói, lại không giống nhau. Có cái kia tiểu hồng bốn, tại trên pháp luật, tại trên danh nghĩa, nàng liền là một cái nắm giữ hoàn chỉnh gia đình hải tử. Nàng có ba ba, có mụ mụ, là một cái chân chính nhà. Cái này có thể cho nàng càng nhiều cảm giác an toàn cùng lòng trung thành. Giang Ánh Tuyết ngây mẩn cả người. Nàng không nghĩ tới Trần Phong sẽ từ góc độ này tới quên nói nàng. Hoàn chỉnh nhà. Cho tiểu manh. Mấy chữ này như là có ma lực, tinh chuẩn đánh trúng vào nội tâm nàng mềm mại nhất, cũng ấy náy nhất địa phương. Phía trước nàng tất cả lo lắng cùng kiên trì, tại làm tiểu manh dưới cái tiền đề này, tựa hồ cũng bắt đầu dao động. Nàng liều mạng làm việc, không phải cũng là làm có thể cho nữ nhi tốt hơn tương lai ư? Nhưng nếu như nữ nhi cần nhất chỉ là một cái trên pháp luật công nhận cha mẹ song toàn nhà đây, nàng rũ xuống mi mắt, lông mi thật dài tại trước mắt tỏa ra một mảnh nhỏ bóng mờ, nội tâm quyết liệt dây dùi lấy. Không kết hôn là nàng bảo vệ mình khôi giáp, có thể thân này khôi giáp có thể hay không vô hình trung thành nữ nhi một loại thiếu thốn. Nàng tỉ mỉ cân nhắc lấy Trần Phong lời nói, chỉ là linh chứng, không làm hôn lễ, không công khai. Hình như chính xác như hắn nói, đối với nàng cuộc sống bây giờ sẽ không tạo thành quá lớn thay đổi. nàng y nguyên có thể chuyên chú vào sự nghiệp, ý nguyên giữ vững độc lập, mà Tiểu Manh lại có thể bởi vậy thu được nàng một mực khát vọng hoàn chỉnh. Trầm mặc trọn vẹn có 2-3 phút, trong phòng khách yên tĩnh đến có thể nghe được hai bên tiếng hít thở. Cuối cùng, Giang Ánh Tuyết hít sâu một hơi, phản phất đã quyết định rất lớn quyết tâm, dương mắt nhìn về phía Trần Phong, khẽ gật đầu một cái, tốt, ta đáp ứng ngươi. Hậu Thiên, chúng ta đi lĩnh chứng. Trong mắt Trần Phong hiện lên một chút không dễ dàng phát giác ánh sáng, nhưng hắn rất tốt khống chế được tâm tình, chỉ là ôn hòa hỏi, tại sao là Hậu Thiên? Ngày mai không được sao? Giang Ánh Tuyết luốt thái dương, khôi phục một chút nữ cường nhân giả dặn, ngày mai không được, ta hẹn một cái vô cùng trọng yếu hộ khách, quan hệ đến tập đoàn một cái trọng yếu hợp tác, cả ngày đều không thời gian. Hả, hảo, vậy liền Hậu Thiên. Trần Phong gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Nói xong rồi món này nhân sinh đại sự, không khí hình như lại khôi phục bình thường. Giang Ánh Tuyết đứng lên, nói, thời gian không còn sớm, ta đi tắm trước. Hảo, ngươi đi đi. Trần Phong đáp. Giang Ánh Tuyết quay người đi vào phòng vệ sinh. Trần Phong thì vẫn như cũ ngồi ở phòng khách trên ghế sofa, hắn không có mở TV, chỉ là lấy điện thoại di động ra, thói quen xử lý một vài sự vụ. Hắn dành trước quay bối lạc đồng thoại bình đài hậu trường, kiểm tra một hồi An An cùng Duyệt Duyệt lịch hiểm ký tại cái bình đài này mang tới ngày lợi nhuận. Trên màn hình nhảy ra con số là 17 vạn hơn. Sắc mặt hắn yên lặng, đây chỉ là hắn rất nhiều thu nhập nguồn gốc bên trong một hạng mà thôi. Đón lấy, hắn lại đăng nhập khốc lạc vòng âm nhạc người hậu trường. Nơi này càng thêm náo nhiệt, hắn ban bố mấy ca khúc, nhất là đầu kia trạm tiếp theo, gặp phải vẫn như cũ vững vàng bá chiếm ca khúc mới bảng cùng nhiệt ca bảng đầu bảng vị trí. Hậu trường biểu hiện, hôm nay âm nhạc phương diện lợi nhuận là 24 vạn hơn. Hắn còn chú ý tới, bài hát này tại mỗi đoạn video ngắn bình đài sử dụng rất cao, vô số video đều dùng nó xem như bối cảnh âm nhạc, mang đến to lớn truyền bá cùng diễn sinh lợi nhuận. Đối với những chữ số này, hắn sớm đã thành thói quen, chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút, liền thối lui ra khỏi hậu trường. Lúc này, phòng vệ sinh tiếng nước ngừng. Một lát sau, cửa bị đẩy ra, Giang Ánh Tuyết ăn mặc một thân màu hồng cánh sen sắp tơ tằm áo ngủ đi ra. Cái kia áo ngủ sợi tổng hợp mềm mại sát mình, hoàn mỹ phát họa ra nàng linh lung tinh tế, gồ ghề lên xuống thân thể đường cong, ướt nhẹp tóc dài rối tung ở đầu vai, từ bỏ ngày thường trên chỗ làm việc lăng lệ, tăng thêm mấy phần lười biếng cùng mềm mại đáng yêu. Trong tay nàng cầm lấy một cái máy sấy, xem bộ dáng là chuẩn bị đến phòng khách tới sấy tóc. Trần Phong ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt đó, ánh mắt của hắn bị một mực hấp dẫn lấy. Màu ấm dưới ánh đèn, vừa mới đi tắm Giang Ánh Tuyết, làn da lộ ra nhàn nhạt màu hồng, toàn thân tản ra sau khi tắm tươi mát mùi thơm cùng hơi nước. Thân kia tơ tằm áo ngủ theo lấy nàng đi lại, thiết phục hiện ra huyền chuyển mông eo tuyến, như ẩn như hiện, có loại kinh tâm động phách đẹp. Một cô manh liệt sáng tác xúc động không có chút nào báo trước sông lên đầu. Trần Phong cơ hồ là lập tức đứng dậy, đi đến xó xỉnh, lấy ra hắn thường dùng ký họa bản vẽ cùng một chi bút than, trở lại sofa ngồi xuống, ánh mắt chuyên chú rơi vào trên người Giang Ánh Tuyết, bút trong tay đã trải qua bắt đầu trên giấy nhanh chóng câu lặng. Giang Ánh Tuyết đang cúi đầu cắm vào máy sấy nguồn điện, trọn vẹn không chú ý tới Trần Phong động tác. Nàng mở ra máy sấy, vù vù âm thanh vang lên, gió nóng phất động lấy nàng thấm ướt sợi tóc. Thôi một hồi, nàng mới phát hiện Trần Phong vẫn ngồi ở trên ghế sofa, đã không đi tắm rửa, cũng không có làm cái khác, liền như thế ngồi, trong tay còn giống như tại vẽ lấy cái gì. Nàng có chút hiếu kỳ, tắt đi máy sấy, hướng về Trần Phong đi qua, thuận miệng hỏi, Trần Phong, ngươi tại vẽ cái gì? Thế nào còn không đi tắm rửa? Đừng động. Trần Phong không ngẩng đầu, âm thanh lại mang theo một loại không thể nghi ngờ chuyên chú. Giang Ánh Tuyết bị hắn tiếng này đừng động làm đến sững sờ, bước chân theo bản năng liền dừng lại, toàn bộ người cứng tại tại chỗ, trong tay còn cầm lấy tiếng ông dần tắt máy sấy. Nàng có chút không hiểu đấu, nhưng nhìn xem Trần Phong cái kia vô cùng nghiêm túc đầu nhập bên mặt, lại thật nghe lời không có nhúc đích. Trần Phong bút trên giấy cực nhanh hoạt động lên, đường nét lưu loát mà tinh chuẩn. Hắn không cần nhìn người mẫu quá lâu, cường đại sức quan sát cùng tông sư cấp vẽ tranh kỹ năng, để hắn có khả năng nhanh chóng bắt cũng nhớ kỹ đẹp nhất mấy mắt. Lác đác mấy bút, thần vận đã cố. Chưa được vài phút, Trần Phong ngừng bút, cẩn thận chu đáo một thoáng trên bản vẽ tác phẩm, khóe miệng thỏa mãn hơi hơi bung lên. Hắn ngẩng đầu, đối vẫn đứng tại chỗ, biểu tình có chút lờ mờ. Giang Ánh Tuyết cười cười, tốt, có thể động lên. Giang Ánh Tuyết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hoạt động một chút có chút cứng ngắc cổ. Hiếu Kỳ đi đến bên cạnh hắn, phụ phục nhìn về phía bàn vẽ, ngươi đến cùng tại vẽ cái gì? Thanh âm của nàng im bặt mà dừng, chỉ thấy trắng tinh trên giấy vẽ, dùng bút than phát họa ra một cái sinh động như thật nàng. Chính là nàng vừa mới đứng đấy sấy tóc tư thế, hơi hơi nghiêng đầu, cánh tay nâng lên, ướt phát rủ xuống, dáng người buông lỏng mà tự nhiên. Để cho nàng xấu hổ chính là, Trần Phong dùng vô cùng tinh chuẩn lại hàm xúc đường nét, đem nàng ăn mặc thân kia khinh bạc tơ tằm áo ngủ lúc, trước ngực sung mãn đường nét, vòng eo thon cùng tròn trịa bờ mông đường cong, đều rõ ràng miêu tả ra rồi. Mặc dù chỉ là phát họa, không có màu sắc, thế nhưng có lồi có lõm, tràn ngập nữ giới mị lực thân thể đường nét, bị hiện ra đến tinh tế. A. Giang Ánh Tuyết nháy mắt xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, như là bị nóng đến đồng dạng, thò tay liền muốn đi cướp cái kia bản vẽ, "Ngươi, ngươi thế nào họa ta cái dạng này? Mắc cỡ chết được. Nhanh cho ta muốn xé toang nó." Nàng vừa thẹn lại gấp, chỉ cảm thấy đến trên tranh chính mình quá mức. Gợi cảm tư mật, sao có thể bị dạng này vẽ xuống tới? Chương 100, bức họa kia còn có thể chính mình chân dài chạy. Chương 100, bức họa kia còn có thể chính mình chân dài chạy. Giang Ánh Tuyết xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thò tay liền muốn đi cướp bức họa kia, trong miệng la hét, "Nhanh cho ta. Tranh này quá, quá cái kia, ta muốn xé toang nó." Trần Phong nơi nào chịu để nàng hủy đi tâm huyết của mình tác phẩm, theo bản năng đem bản vẽ hướng sau lưng giấu đi, thân thể cũng đi theo nghiêng, muốn bảo vệ. Hai người như vậy lôi kéo kéo một cái, động tác ở giữa, Trần Phong khuỵu tay trong lúc vô tình đụng phải Giang Ánh Tuyết trước ngực cái kia mềm mại mà tràn ngập có giãn bộ vị.
A,
một cỗ như là mỏng manh dòng điện vọt qua cảm giác tê dại nháy mắt theo tiếp xúc điểm lan tràn ra, Giang Ánh Tuyết kinh hô một tiếng, như là bị nóng đến đồng dạng đột nhiên rút tay về, liên tiếp lui về phía sau hai bước. Nàng chỉ cảm thấy đến trên mặt đốt đến kịch liệt, tim đập nhanh giống như là muốn theo trong cổ họng đụng tới, liền lỗ tai đều đỏ thấu. Bất thình lình bất ngờ tiếp xúc, để nàng vừa thẹn lại quẫn, trong đầu trống rỗng, nơi nào còn nhớ được cái gì họa không vẽ. Ta đi ngủ. Nàng nhìn cũng không dám nhìn nữa Trần Phong, vứt xuống một câu như vậy, cơ hồ là chạy trối chết, bước nhanh vọt vào phòng ngủ chính, phanh một tiếng khép cửa phòng lại. Dựa lưng vào lạnh giá cánh cửa, Giang Ánh Tuyết miệng lớn thở phì phò, trái tim vẫn tại trong lồng ngực đông 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 cuộn loạn. Nàng theo bản năng cúi đầu, nhìn mình mới vừa rồi bị chạm đến ngực, loại kia xa lạ, mang theo điểm kích thích cảm giác tê dại hình như còn lưu lại. Loại cảm giác này để nàng tâm hoảng ý loạn, nhưng lại mơ hồ xen lẫn một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được chờ mong. Nàng thế nào sẽ xuất hiện loại ý nghĩ này? Giang Ánh Tuyết dùng sức lắc lắc đầu, tính toán đem những cái kia loạn thất bát tao ý niệm đều hất ra, có thể trên gương mặt nhiệt độ lại chậm chạp không lùi. Trong phòng khách, Trần Phong nhìn xem phiến kia cửa phòng đóng chặt, sửng sốt một chút, lập tức khoẹt miệng nhịn không được hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng hiểu rõ lại mang theo điểm bất đắc dĩ mỉm cười. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình vừa mới vẽ xong phát họa, càng xem càng cảm thấy vừa ý, cái này bắt được nàng khó gặp lười biếng cùng mềm mại đáng yêu. Hắn cẩn thận đem giấy vẽ theo trên bàn vẽ lấy xuống, cầm lấy nó về tới một mình ở phòng nghỉ, đem họa nhẹ nhàng đặt ở trên tủ đầu giường, dự định ngày mai tìm cái thời gian đem nó bồi lên, sau đó liền treo ở trong phòng của mình. Làm xong những cái này, hắn mới cầm lấy thay đi giặt quần áo, đi vào phòng vệ sinh tắm rửa. Ngay tại phòng vệ sinh vang lên tiếng nước không lâu sau, phòng ngủ chính cửa phòng bị lặng lẽ kéo ra một đường nhỏ. Giang Ánh Tuyết nô đầu ra, xác nhận phòng khách không có người, lại nghe đến phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước, nàng cắn cắn môi dưới, giống con làm tặc mèo con đồng dạng, rón rén chạy tới, mục tiêu rõ ràng mà chui vào Trần Phong phòng nghỉ. Lòng của nàng phanh phanh trực nhảy, lớn như vậy còn là lần đầu tiên làm loại này trộm cắp sự tình, căng thẳng đắc thủ tâm đều đang đổ mồ hôi. Mượn ngoài cửa sổ xuyên thấu vào mỏng manh tia sáng, nàng rất nhanh liền tại trên tủ đầu giường nhìn thấy bức kia quen thuộc tranh phác họa. Nàng nắm lấy giấy vẽ, trái tim đều nhanh nhảy đến cổ họng, không dám dừng lại lâu, lập tức quay người, bằng nhanh nhất tốc độ chạy về phòng ngủ chính, lần nữa phanh đóng cửa lại, còn theo bản năng qua trái. Dựa lưng vào cửa, nàng che ngực, cảm giác trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Chơi ạ, nàng rõ ràng thật đi đem họa trộm trở về. Trở lại yên tĩnh một thoáng cùng loạn tâm, Giang Ánh Tuyết vậy mới có cơ hội tại ánh đèn sáng ngời phía dưới, cẩn thận chu đáo trong tay họa. Vừa xem xét, nàng lần nữa bị chấn động. Trần Phong họa kỹ thật sự là quá lợi hại. Bút than đường nét lưu loát mà tinh chuẩn, rõ ràng chỉ là đen trắng xám sắc điệu, lại đem quang ảnh xử lý đến vô cùng đúng chỗ. Trong tranh nàng, tư thế tự nhiên tùy ý, hơi hơi nghiêng đầu, cánh tay nâng máy sấy động tác dừng lại tại một cái chớp mắt, ướt nhẹp sợi tóc phảng phất còn mang theo hơi nước. Quan trọng nhất chính là, hắn chính xác đem thân thể nàng đường con phát họa đến tinh tế, cái kia tơ tằm dưới áo ngủ sung mãn ngực hình, vòng eo thon, cùng em dịu bờ mông đường vòng cung, đều bị hắn dùng một loại đã tả thực lại mang theo nghệ thuật mỹ cảm phương thức hiện đi ra. Không có một chút sắc tỉnh, ngược lại tràn ngập nữ giới ôn nhu cùng sinh mệnh sức giãn. Hắn ánh mắt nhìn xem nàng, cái kia có biết bao chuyên chú cùng tỉ mỉ, mới có thể bắt đến dạng này trong nháy mắt thần vận cùng thân thể mỗi một chỗ nhỏ bé lên xuống. Giang Ánh Tuyết nhìn xem trong tranh chính mình, gương mặt lại bắt đầu nóng lên, nhưng lần này, loại trừ ngượng ngùng, càng nhiều hơn chính là một loại khó nói lên lời rung động cùng. Trân quý, đây là Trần Phong vì nàng họa, là độc nhất vô nhị, nàng tuyệt không thể để hắn xé toang. Nghĩ như vậy, nàng cẩn thận từng ly từng tí quấn lên giấy vẽ, trong phòng ngủ chuyển một vòng, cuối cùng kéo ra một cái mang khóa ngăn kéo, đem họa cẩn thận từng ly từng tí thả vào, tiếp đó cùng cụm một tiếng khóa kỹ. Ân, nơi này an toàn nhất. Một bên khác, Trần Phong tắm xong, mặc đồ ngủ trở lại phòng nghỉ. Hắn thói quen nhìn về phía tủ đầu giường, chuẩn bị trước khi ngủ nhìn lại một chút bức họa kia, kết quả, trong hộp tủ trống rỗng. Hắn sửng sốt một chút, nhíu mày đi qua. Họa đây, hắn rõ ràng để ở chỗ này, chẳng lẽ là không chú ý đụng phải trên mặt đất. Hắn khom lưng tại dưới đất tìm một vòng, liền dưới giường đều thăm dò nhìn, không có cái gì. Cửa sổ quan đến thật tốt, cũng không có gió. Một cái ý niệm đột nhiên xông vào trong đầu của hắn, sẽ không phải là Ánh Tuyết thừa dịp hắn tắm rửa thời điểm, tiến vào tới đem họa lấy đi, tiếp đó sẽ toang a. Nghĩ đến nàng vừa mới xấu hổ đến muốn xé họa bộ dáng, khả năng này phi thường lớn. Trần Phong lập tức đứng dậy, đi đến phòng ngủ chính cửa ra vào, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Ánh Tuyết, đã ngủ chưa? Hắn hạ giọng hỏi. Bên trong an tĩnh mấy giây, mới truyền đến Giang Ánh Tuyết ra vẻ trấn định, thậm chí mang theo điểm mới bị đánh thức lười biếng âm mũi. Đã nằm ngủ, có chuyện gì ngày mai nói sau đi. Ta vẽ ra bức kia phát họa không gặp, Trần Phong trực tiếp hỏi, có phải hay không người cầm đi? Cái gì phát họa? Giang Ánh Tuyết âm thanh lập tức tăng lên, mang theo 10 phần vô tội cùng một chút bị quấy rầy không vui, ta không cầm. Ta một mực tại đi ngủ, cũng không biết ngươi tại nói cái gì. Ngươi chớ quấy rầy ta đi ngủ. Trần Phong, hắn nghe lấy bên trong không có chút nào sơ hở trả lời, trong lòng điểm khả nghi một phát. Không phải nàng, cái kia họa còn có thể chính mình chân dài chạy. Thật không phải là ngươi. Hắn không từ bỏ lại hỏi một câu. Đều nói không phải. Ngươi phiền quá à? Giang Ánh Tuyết âm thanh mang theo rõ ràng không kiên nhẫn diễn kỹ mát điểm. Trần Phong bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói, tốt ta, vậy ngươi ngủ đi. Xin lỗi làm phiền ngươi. Hắn mang theo đầy bụng nghi hoặc về tới phòng nghỉ. Kỳ quái, quá kỳ quái. Trong nhà liền hai người bọn họ, không phải Ánh Tuyết cầm, còn có thể là ai? Lẽ nào thật sự là chính mình nhớ lầm thả địa phương? có thể rõ ràng liền đặt ở trên tủ đầu giường a. Hắn gãi gãi đầu, nghĩ thầm có lẽ là chính mình quá để ý bức họa này. Tính toán, hiện tại thời gian không còn sớm, ngày mai lại tỉ mỉ tìm xem, hoặc là lại cẩn thận hỏi một chút Ánh Tuyết á. Hắn tổng cảm thấy chuyện này cũng thoát không khỏi liên quan. Mà phòng ngủ chính bên trong, nghe được ngoài cửa tiếng bước chân đi xa, Giang Ánh Tuyết lập tức che miệng lại, kém chút cười ra tiếng, bả vai một kinh sợ, như là trò đùa quái đản thành công tiểu nữ hài. Hi hi, hắn khẳng định nghĩ không ra, hoa đã sớm bị nàng thay xà đổi cổ an toàn khóa đã dậy rồi. Nghĩ đến Trần Phong vừa mới cái kia nghi hoặc vừa bất đắc dĩ ngữ khí, nàng liền không nhịn được một trận mừng thầm. Bức họa này, hiện tại là nàng. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi, càng đừng nghĩ sẽ toang. Chương 101, Tiểu Manh Thần Trợ Công. Chương 101, Tiểu Manh Thần Trợ Công. Ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, Trần Phong liền rón rén lên. Nghĩ đến đây là Giang Ánh Tuyết sau khi trở về cái thứ nhất sáng sớm, cũng là hắn lần đầu tiên chính thức vì nàng chuẩn bị bữa sáng, hắn đặc biệt dụng tâm. Đi vào phòng bếp, hắn buộc lên tạp dề, đầu tiên là theo trong tủ lạnh lấy ra tươi mới nguyên liệu nấu ăn. Hắn dự định làm một hồi phong phú lại dinh dưỡng tiểu Trung Quốc bữa sáng. Hắn trước hầm lấy một cái nồi tiểu mễ canh bí đỏ, vàng nóng bí đỏ cắt khối cùng tiểu mễ một chỗ trong nồi chậm rãi quay cuồng, tản mát ra ấm áp điểm hương. Tiếp lấy chuẩn bị món chính. Hắn lấy ra lên men tốt bột nhão, thuần thục cán thành phiến mỏng, rải lên hành bằng cùng một chút muối tiêu, cuốn lên, để ép, lại cán thành đĩa tròn, để vào xoát mỏng dầu trong chảo, tiểu hỏa chậm chiên. Rất nhanh, bánh rán hành tiêu hương liền tràn ngập ra. Đồng thời, hắn lại trưng lên một lồng nhỏ nhắn linh lung sốt thang bao, da mỏng nhân bánh lớn, nhìn xem liền mê người. Chỉ là những cái này còn chưa đủ. Hắn xẻ ra khác một nồi, nấu nước, thuần thục đập vào trứng gà, làm thành mấy cái hoàn mỹ xong nước trứng, chuẩn bị phối hợp một điểm nước tương cùng dầu gừng. Lại nhanh tay nhanh chân rau trộn một cái dưa chuột đậu phụ trúc, mắt mẹ khai vị. Cuối cùng, hắn còn tươi ép một bình nước chanh, trong bát vàng màu sắc nhìn xem liền để người tâm tình vui vẻ. Trong phòng bếp mùi thơm bốn phía, đủ loại âm thanh xen lẫn, lại ngay ngắn trật tự. Trần Phong bận rộn thân ảnh lộ ra một loại trầm ổn cảm giác thỏa mãn. Lúc này, An Mặc Phim hoạt hình áo ngủ tiểu manh bước mắt, mơ mơ màng màng theo phòng nghỉ đi ra. Nàng đầu tiên là thói quen chạy đến ba cửa phòng ngủ, nhón chân lên vặn ra chốt cửa, thăm dò đi đến nhìn, trên giường trống rỗng, không có mụ mụ. Tiểu gia hỏa mặt nhỏ thoáng cái sụ xuống, cho là mụ mụ lại như phía trước đồng dạng, thật sớm đi làm. Nàng lên lấy dép lê nhỏ, cộc 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 liền chạy vào phòng bếp, mang theo điểm ủy khuất ôm lấy Trần Phong chân, ba ba. Mụ mụ đây, mụ mụ có phải hay không lại đi làm? Nàng hôm qua mới trở về. Trần Phong ngay tại cho bánh rán hành trở mặt, nghe vậy sững sờ. Hắn một mực tại phòng bếp, không nghe thấy đại môn công tắc âm thanh, a mụ mụ sẽ không có ra ngoài a. Hắn giảm lửa, lau lau tay, đi, ba ba dẫn ngươi đi tìm xem. Hắn nắm tiểu manh, đi tới phòng ngủ chính cửa ra vào, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, Ánh Tuyết, ngươi ở bên trong à? Bên trong an tĩnh vài giây đồng hồ, tiếp đó truyền đến một trận sột soạt thanh âm, cửa phòng bị từ bên trong kéo ra. Giang Ánh Tuyết ăn mặc tối hôm qua thần kia tơ tằm áo ngủ, đầu tóc có chút lộn xộn, còn buồn ngủ đứng ở cửa ra vào, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Nàng rủi rủi con mắt, mang theo mới tỉnh em mũi hỏi, thế nào? Có chuyện gì không? Nàng tối hôm qua bởi vì bức họa kia cùng cái kia bất ngờ đụng chạm, tâm thần không yên, rất muộn mới ngủ lấy, tăng thêm đường dài phi hành mọi bệnh, hôm nay chính xác dậy trễ. Cái này tại nàng bình thường quy luật trong sinh hoạt là rất ít gặp. Tiểu Manh nhìn thấy mụ mụ còn tại nhà, lập tức cao hứng trở lại, nhưng lập tức lại ngẩng đầu nhỏ, đen lúng liếng trong mắt to tràn ngập nghi ngờ thật lớn, nhìn một chút ba ba, lại nhìn một chút mụ mụ, phát ra linh hồn khảo tra, mụ mụ, ngươi tại sao không có cùng ba ba ngủ ở một chỗ a? Ta nhìn phim hoạt hình bên trong, ba mẹ đều là ngủ ở một cái gian phòng a. Lời này vừa nói, Trần Phong cùng Giang Ánh Tuyết đồng thời cứng đờ, trên mặt đều hiện lên ra vẻ lúng túng. Hai người vô ý thức liếc nhau một cái, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy quẫn bách cùng không biết làm sao. Cái này cái kia thế nào cùng một cái ba tuổi hài tử giải thích. Trần Phong phản ứng nhanh, hắn ngồi xổm người xuống, nhìn ngang Tiểu Manh, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, tìm cái nghe tới cực kỳ hợp lý biện cớ, "Tiểu Manh, mụ mụ hôm qua ngồi cực kỳ lâu máy bay, đặc biệt mệt, phải vô cùng yên tĩnh hoàn cảnh mới có thể nghỉ ngơi tốt. Ba ba đây, đi ngủ khả năng sẽ ngáy ngủ, hoặc là trở mình có âm thanh, ba ba lo lắng sẽ ầm ĩ đến mụ mụ, ảnh hưởng mụ mụ nghỉ ngơi, cho nên liền để mụ mụ một người ngủ ở trong căn phòng an tĩnh. Dạng này mụ mụ mới có thể ngủ ngon, có đúng hay không?" Tiểu Manh nghe lấy, cái hiểu cái không địa điểm một chút đầu nhỏ. À, nguyên lai là dạng này. Nhưng nàng lập tức lại đưa ra yêu cầu mới, biểu tình nhỏ rất nghiêm túc, vậy sau này ba ba không thể ngáy ngủ, muốn cùng mụ mụ một chỗ ngủ, không muốn tách ra ngủ. Trong lòng Trần Phong quả thực vui mừng, đây quả thực là thần trợ công a. Hắn cố nén ý cười, bụng trộm liếc Giang Ánh Tuyết một chút, trong đôi mắt mang theo điểm đắc ý cùng chờ mong. Giang Ánh Tuyết tiếp thu được ánh mắt của hắn, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, gương mặt hơi đỏ. Nhưng nhìn xem nữ nhi cái kia chờ đợi lại hồn nhiên ánh mắt, nàng thực tế không đành lòng để nàng thất vọng. Nàng ở trong lòng thở dài, gạt ra một cái ôn nhu mỉm cười, cũng ngồi xổm xuống sờ lên Tiểu Manh khuôn mặt, "Hảo, mụ mụ đáp ứng Tiểu Manh, sau đó ba mẹ sẽ ở một chỗ ngủ." "Thật sao? Quá tốt rồi." Tiểu Manh lập tức mặt mày hớn hở, cao hứng chụp đến tay tới. Trong lòng Trần Phong đại hỉ, tranh thủ thời gian cũng biểu hiện lòng trung, đối Tiểu Manh nói, "Ừ, ba ba cũng đáp ứng Tiểu Manh, sau đó ba ba sẽ cùng mụ mụ tại một chỗ ngủ." Một nhà ba người, hai người ngồi xổm, một người đứng đấy, và buổi sớm hôm nay cửa phòng ngủ, bởi vì hai tử một câu hồn nhiên ngây thơ lời nói, đặt thành một cái đối với hai cái người trưởng thành tới nói ý nghĩa phi phàm thỏa thuận. Tốt, điểm tâm ba ba nhanh làm xong, Tiểu Manh cùng mụ mụ nhanh đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị ăn cơm. Trần Phong đứng lên, cười lấy thuốc giục nói. Tốt. Tiểu Manh vang dội lên tiếng, chủ động kéo mụ mụ tay, "Mụ mụ, chúng ta đi đánh răng." Giang Ánh Tuyết bị nữ nhi kéo lấy, tâm tình phức tạp nhìn Trần Phong một chút, vẫn là đi theo Tiểu Manh cùng đi hướng phòng vệ sinh. Đến phòng vệ sinh, Giang Ánh Tuyết vốn là còn muốn giống như tiểu trước đây hỗ trợ, lại thấy Tiểu Manh chính mình đạp tại trên băng ghế nhỏ, thuần thục cầm lấy nàng bàn chải đánh răng nhỏ, chen lên nhi đồng kèm đánh răng, tiếp đó đôi tấm kính, ra dáng, trên dưới trái phải xoát lên, động tác tuy là non nớt, nhưng trình tự rõ ràng, không có chút nào qua loa. Đánh răng xong, nàng lại chính mình dùng tay nhỏ nâng giặt mặt, cầm lấy nàng khăn lông nhỏ lau khô, toàn bộ quy trình đâu vào đấy, trọn vẹn không cần đại nhân nhúng tay. Giang Ánh Tuyết đứng ở một bên, nhìn xem nữ nhi cái này độc lập tự chủ bộ dáng, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Vậy mới bao lâu? Trần Phong rõ ràng liền đem Tiểu Manh bồi dưỡng đến tốt như vậy, sinh hoạt tự gánh vác năng lực viễn siêu hài tử cùng lứa. Ngẫm lại phía trước mình chiếu cô Tiểu Manh, tuy là cũng là không rõ chi tiết, tự thân đi làm, nhưng càng nhiều hơn chính là ôm đồn, tổng cảm thấy hài tử còn nhỏ, cái gì cũng làm không được. Mà Trần Phong cũng là tại kiên nhận dẫn dắt cùng giáo hội hài tử như thế nào tự mình làm. Tại mang hài tử chuyện này, nàng không thể không thừa nhận, Trần Phong thật so nàng lợi hại quá nhiều. Loại này lợi hại, không chỉ là những cái kia kinh người tài hoa, càng thể hiện tại những ngày này thường từng chút, nhuận bật mảnh không tiếng động giáo dục bên trong. Chương 102, Giang Ánh Tuyết làm việc gặp được vấn đề. Chương 102, Giang Ánh Tuyết làm việc gặp được vấn đề. Trần Phong đem tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng từng loại bưng lên bàn ăn lúc, Giang Ánh Tuyết nắm Tiểu Manh vừa vặn từ phòng vệ sinh đi ra tới. Tiểu Manh dùng sức hít hít mũi nhỏ, mắt lập tức sáng lên, "Oa, thật là thơm a ba ba." Giang Ánh Tuyết cũng ngửi được trong không khí tràn ngập mùi hương ngây ngất, nhìn xem trên bàn rực rỡ muôn màu đồ ăn, có chút kinh ngạc phụ họa, "Đúng vậy à, thật là thơm." Ba người ngồi vào bên cạnh bàn ăn, Tiểu Manh nhìn xem trước mặt vàng nóng tiểu mễ canh bí đỏ, chiên đến vừa đúng bánh rán hành, nhỏ nhắn súp thang bao, chân mềm sóng nước trứng, còn có mát mẹ thức ăn, nhịn không được sợ hai tháng cục, "Ba ba, ngươi hôm nay làm thật nhiều ăn ngon à?" Trần Phong nghe vậy, ánh mắt tự nhiên rơi xuống Giang Ánh Tuyết trên mình, khóe miệng mang theo cười ôn hòa ý, "Ừm, hôm nay có mụ mụ tại, cho nên làm nhiều một chút." Hắn hô, "Nhanh ăn đi, không phải lạnh liền ăn không ngon." Tiểu Manh cầm lấy chính mình muỗng nhỏ, trước múc một muỗng cháo trắng thổi thổi. Trần Phong thói quen cho nữ nhi kẹp một cái súp thang bao, cẩn thận đặt ở trước mặt nàng trong đĩa nhỏ. "Cảm ơn ba ba." Tiểu Manh điềm điềm nói cảm ơn, tiếp đó chớp mắt to, nhìn một chút mụ mụ, vừa nhìn về phía ba ba, dùng muỗng nhỏ chỉ trỏ, "Ba ba, ngươi cũng cho mụ mụ cả." Giang Ánh Tuyết đang tự mình thò tay đi cầm bánh rán hành, nghe được nữ nhi lời nói, động tác dừng lại, có chút ngượng ngùng nói, "Không cần, mụ mụ chính mình sẽ kẹp." Nàng lời nói còn chưa nói xong, Trần Phong đã dùng đũa gắp thức ăn kẹp một khối chiên đến nhất và nóng, hành băm nhiều nhất bánh rán hành, thả tới trước mặt nàng chén không bên trong. "Cảm ơn." Giang Ánh Tuyết nhìn xem trong chén thêm ra tới bánh, tim đập rơi một nhịp, thấp giọng nói cảm ơn. Nàng cắn một ngụm nhỏ bánh rán hành, ngoại tầng súp giòn, bên trong mềm mại, hành hương hỗn hợp có muối tiêu hương vị, vừa đúng. Nàng lại nếm nếm súp thang bao, nhẹ nhàng cắn nát mỏng ra, tươi đẹp nước canh nháy mắt tại trong miệng nổ tung. Cháo trắng hầm đến mềm nhũn thơm ngọt, sóng nước trứng hỏa hầu hoàn mỹ, liền rau trộn dưa chuột đều mát mẻ ngon miệng. Mỗi một dạng đều ngon đến vượt qua nàng mong chờ. Nàng ra vào qua nhiều như vậy nhà hàng cao cấp, dĩ nhiên cảm thấy cũng không sánh nổi trước mắt một trận này nhìn như phổ thông việc nhà bữa sáng. Tiểu Manh nhìn xem mụ mụ tỉ mỉ nhấm nháp bộ dáng, đắc ý hỏi, "Mụ mụ, ba ba làm bữa sáng có phải hay không siêu cấp món ngon? Ba ba chủ nghệ lợi hại a?" Giang Ánh Tuyết ngẩng đầu, nhìn xem nữ nhi ánh mắt mong đợi, lại thoáng nhìn Trần Phong nhìn như không để ý thực ra lưu ý lấy nàng phản ứng bộ dáng, nàng từ đáy lòng lộ ra một cái mỉm cười, gật đầu một cái, "Ừm, ba ba chủ nghệ thật lợi hại." Đạt được mụ mụ khẳng định, Tiểu Manh càng kiêu ngạo, giơ cao độ ngực nhỏ, tuyên bố, "Ba ba chủ nghệ là thiên hạ đệ nhất lợi hại." Nhìn xem nữ nhi cái kia cùng có vinh yên dáng rất nhỏ, trên mặt Giang Ánh Tuyết nụ cười càng sâu, xuôi theo nàng dụ dỗ nói, "Đúng đúng đúng, ba ba chủ nghệ là thiên hạ đệ nhất lợi hại." Trần Phong nghe lấy hai mẹ con này kẻ sướng người họa, nhìn xem trên mặt Giang Ánh Tuyết cái kia bung lỏng mà chân thực nụ cười, trong lòng như là bị ánh mặt trời ấm áp lấp kín. An điểm tâm xong, làm sơ nghỉ ngơi, đã đến cái kia đưa Tiểu Manh đi nhà trẻ thời gian. "Đi, đi học đi." Trần Phong cầm lấy Tiểu Manh túi sách. Hôm nay cùng thường ngày không giống nhau, Trần Phong cùng Giang Ánh Tuyết một trái một phải, nắm Tiểu Manh tay cùng ra ngoài. Đi tại tiểu khu cây xanh râm mát trên đường nhỏ, Tiểu Manh hưng phấn vô cùng, nhìn một chút bên trái ba ba, lại nhìn một chút bên phải mụ mụ, trên mặt nhỏ tràn đầy vô cùng hạnh phúc cùng nụ cười thỏa mãn, chân ngắn nhỏ bước đến đặc biệt nhẹ nhàng. Nàng cuối cùng cũng giống những tiểu bằng hữu khác đồng dạng, có ba ba mụ mụ một chỗ đưa lên học. Nhìn xem nữ nhi vui vẻ như vậy, Trần Phong cùng Giang Ánh Tuyết nhìn nhau cười một tiếng, đều cảm thấy trong lòng ấm áp. Đúng lúc này, Giang Ánh Tuyết trong túi điện thoại không đúng lúc vang lên. Nàng lấy điện thoại di động ra xem xét, là phụ tá của nàng Thường Lạc Giao đánh tới. Nàng hơi hơi nhíu mày, nhận nghe điện thoại. "Giang tổng, không tốt." Bên đầu điện thoại kia lập tức truyền đến Thường Lạc Giao thanh âm vội vàng, ngữ tốc rất nhanh, "Sáng hôm nay ước hẹn cái kia tiếng Đức phiên dịch, phía trước một mực liên hệ đến thật tốt, vừa mới thế nào đều liên lạc không được. Điện thoại không gọi được, tin tức cũng không về." Giang Ánh Tuyết sắc mặt nháy mắt trầm xuống, nhưng âm thanh vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, "Lạc Giao, đừng hoảng hốt. Lập tức nghĩ biện pháp liên hệ cái khác tiếng Đức phiên dịch, trình độ nhất định phải quá cứng, thời gian eo hẹp bức bách, phương diện giá tiền không là vấn đề, đối phương yêu cầu bao nhiêu đều có thể nói." Nàng dừng một chút, ngữ khí tăng thêm mấy phần, "Hôm nay muốn gặp cái này Đức quốc hộ khách phi thường trọng yếu, quan hệ đến tập đoàn chúng ta một cái giá trị 2 ức euro đơn đặt hàng. Nếu như tìm không thấy thích hợp phiên dịch, khơi thông xảy ra vấn đề, danh sách này rất có thể liền thất bại." "Được, Giang tổng." "Ta minh bạch, ta lập tức liền đi liên hệ." Thường Lạc Giao cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, không dám trì hoãn, lập tức đáp ứng, theo sau kết thúc cuộc nói chuyện. Giang Ánh Tuyết buông xuống điện thoại, hai đầu lông mày bao phủ tần một vùng đi không được sầu lo cùng ngưng trọng. Đứng ở bên cạnh nàng Trần Phong, rõ ràng cảm giác được nàng tiếp điện thoại xong sau tâm tình không đúng, quan tâm hỏi, thế nào? Xảy ra chuyện gì? Giang Ánh Tuyết không muốn để cho Trần Phong cùng vừa mới còn vui vẻ như vậy nữa nhi làm chính mình trong công tác phiền lòng sự tình lo lắng, nàng nhanh chóng điều chỉnh một thoáng biểu tình, gạt ra một cái nụ cười nhẹ nhõm, lắc đầu, không có gì, một điểm trong công tác chuyện nhỏ mà thôi, trợ lý sẽ xử lý tốt. Trần Phong nhìn xem nàng ra vẻ nhẹ nhõm bộ dáng, biết nàng không nói lời nói thật, nhưng cũng lại không truy vấn. Lúc này, nhà trẻ đã đến cửa ra vào. Tiểu Manh buông ra ba ba mụ mụ tay, lưng con cặp sách nhỏ, lanh lợi theo sát lão sư cùng tiểu bằng hữu chào hỏi, tiếp đó thật vui vẻ đi vào nhà trẻ, vẫn không quên quay đầu cùng bọn hắn phất tay gặp lại. Thằng đến nữ nhi thân ảnh biến mất tại lầu dạy học bên trong, Trần Phong cùng Giang Ánh Tuyết mới quay người, sánh vai hướng chung cư đi đến. Trên đường trở về, không khí hơi có chút tiến lặng. Trần Phong nhớ tới tối hôm qua cái kia cọ huyền án lại mở miệng hỏi, "Đúng rồi, Ánh Tuyết, ta tối hôm qua cho ngươi họa bức kia phát họa, thật không phải là ngươi lấy đi sao? Ta buổi sáng đã không thấy tăm hơi." Trong lòng Giang Ánh Tuyết căng thẳng, trên mặt lại bất động thanh sắc, thậm chí mang theo điểm bị oan uổng vô tội, "Thôi ra, không có á ta cầm ngươi họa làm gì?" Trần Phong dừng bước lại, nhìn kỹ con mắt của nàng, tính toán tìm ra một điểm sơ hở, thật không cầm. Giang Ánh Tuyết cố gắng duy trì lấy trấn định, mặt không đỏ tim không đập nên tiếp ánh mắt của hắn, ngữ khí khẳng định, "Thật không cầm. Ta tối hôm qua rất sớm đã ngủ, cũng không biết đằng sau ngươi lại đem họa để ở chỗ nào." Trần Phong nhíu mày, một mặt nghi hoặc tự lẩm bẩm, liền kỳ quái. Rõ ràng tối hôm qua ta tắm rửa xong đi ra, liền đặt ở phòng nghỉ trên tủ đầu giường, trong nhà chỉ chúng ta hai người, bức họa kia còn có thể chính mình mọc cánh bay sao? Nhìn xem hắn trăm mối vẫn không có cách giải bộ dáng, trong lòng Giang Ánh Tuyết âm thầm cười trộm, giống con ăn vụng thành công nhỏ con, mặt ngoài nhưng vẫn là một bộ không liên quan gì đến ta vẻ mặt vô tội. "A, muốn tìm đến bức họa kia, cửa đều không có. Đây chính là nàng tài sản riêng." Chương 103, lại dám hướng lao bà của ta cầu hôn. Chương 103, lại dám hướng lao bà của ta cầu hôn. Hai người sánh vai hướng lầu trọ đi đến, sáng sớm tiểu khu cực kỳ yên tĩnh, chỉ có chim hót cùng bọn hắn tiếng bước chân. Trần Phong chợt nhớ tới mấy ngày trước cái này không quá vui sướng sự tình, cảm thấy tất yếu cùng Giang Ánh Tuyết nói một thoáng. "Ánh Tuyết," hắn nghiêng đầu, "mấy ngày trước tại cửa nhà trẻ, ta gặp một cái có chút kỳ quái nam nhân." "Kỳ quái nam nhân?" Giang Ánh Tuyết nghi ngờ nhìn về phía hắn. "Ân." Trần Phong gật gật đầu, miêu tả nói, "Đại khái 27-28 tuổi, ăn mặc thật ý tứ, lái một chiếc rất chói mắt xe thể thao. Hắn tìm tới ta, trực tiếp lấy ra một chương 100 vạn chi phiếu, nói." Hắn dừng một chút, ngữ khí yên lặng thuật lại, "Để ta rời khỏi ngươi." Giang Ánh Tuyết bước chân có chút dừng lại, lông mày nhăn lên. Trần Phong tiếp tục miêu tả nam nhân kia bề ngoài đặc thủ, vóc dáng rất cao, đầu tóc trải đến bóng loáng, nhìn người ánh mắt có chút ân, không quá tôn trọng người, mũi vểnh lên trời cảm giác. Nghe lấy Trần Phong miêu tả, trong đầu Giang Ánh Tuyết lập tức hiện ra một bóng người. Sắc mặt nàng nén một chút, ngữ khí khẳng định nói, "Là Bạch Cảnh Hiên." "Ngươi đụng phải khẳng định là Bạch Cảnh Hiên." Nàng nhớ tới hôm qua sân bay một màn kia, nói bổ sung, "Hôm qua ta trở về, tại sân bay hắn cũng ngăn ta, còn cầm lấy nhận hướng ta cầu hôn, bị ta ngay tại chỗ cự tuyệt." "Cầu hôn?" Trần Phong âm thanh thoáng cái tăng lên, trên mặt nháy mắt lồng lên một tầng sương lạnh, ánh mắt cũng sắc bén, gia hỏa này gan không nhỏ à. "Lại dám hướng lao bà của ta cầu hôn." Hắn lời nói này đến lại vang lại sông, mang theo một cỗ không che giấu chút nào nội ý cùng tham muốn giữ lấy. "Lão bà" hai chữ này như mang theo dòng điện, nháy mắt vọt qua Giang Ánh Tuyết mà nghĩ, trực kích trái tim. Gương mặt của nàng bám một cái liền đỏ, tim đập không bị khống chế dò nhảy mấy nhịp. Nàng vừa thẹn lại quẫn, theo bản năng liền đoán trách trừng mắt nhìn Trần Phong một chút, âm thanh đều mang điểm run, "Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ai là lão bà của ngươi?" Nhìn xem nàng ửng đỏ gương mặt cùng xấu hổ bộ dáng, trong lòng Trần Phong hỏa khí không tên tiêu phân nữa, ngược lại sinh ra mấy phần trêu đùa tâm tư. Hắn nhếch miệng, cười như không cười nhìn xem nàng, "Thế nào không phải? Đợi ngày mai chúng ta một chỗ đem chứng một lĩnh, ngươi nhưng chính là trên pháp luật thừa nhận, danh chính ngôn thuận Trần Thái Thái. Muốn trốn nợ a?" Giang Ánh Tuyết bị hắn nhìn càng thêm không dễ chịu, trên mặt nhợt đến kịch liệt, ngoài miệng lại không chịu nhận tội, vội vã cảnh cáo nói, "Trần Phong, ta cảnh cáo ngươi, tuy là ta đáp ứng cùng ngươi lĩnh chứng, thế nhưng chủ yếu là làm tiểu manh. Ngươi, ngươi không cho phép đối ta có cái gì ý nghĩ xấu." "Ý nghĩ xấu?" Trần Phong nhíu mày, nụ cười trên mặt sâu hơn, có ý riêng chậm rãi nói, "Cái này cũng khó mà nói. Sau đó a, nói không chắc là ai đối ai có ý nghĩ xấu đây. Ngươi, ngươi nghĩ hay lắm." Giang Ánh Tuyết bị hắn lời này nghẹn đến vừa tức vừa xấu hổ, khuôn mặt đỏ giống như chín mùi cà chua, cứng cổ phản bác, ta đối với ngươi mới sẽ không có loại kia ý nghĩ, tuyệt đối không có khả năng." Trần Phong cũng không cùng nàng tranh luận, chỉ là dùng cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm mắt, cười như không cười, ý vị thâm trường nhìn chăm chú nàng, nhàn nhạt hỏi ngược một câu, "Phải không?" Chỉ đơn giản như vậy hai chữ, phối hợp hắn cái kia chắc chắn ánh mắt, để Giang Ánh Tuyết nháy mắt quân lính tan rã. Nàng chỉ cảm thấy đến tại ánh mắt của hắn nhìn kỹ, chính mình điểm này khẩu thị tâm phi tâm tư phảng phất không chỗ che thân. Nàng chột dạ cúi đầu xuống, không còn dám nhìn thẳng hắn, tim đập nhanh giống như nổi trống đồng dạng, liền bên thai đều đỏ đấu. Hai người lại yên lặng đi một đoạn ngắn đường, gió nhẹ thổi qua, hơi xua tán đi trên mặt Giang Ánh Tuyết nhiệt độ. Nàng chợt nhớ tới Trần Phong vừa mới nâng lên muốn giáo huấn Bạch Cảnh Hiên, căng thẳng trong lòng, vội vã ngẩng đầu, thần sắc biến đến nghiêm túc lên, nhắc nhở, "Trần Phong, ngươi ngàn vạn chớ làm loạn. Bạch Cảnh Hiên là Bạch gia đại công tử, Bạch gia ngươi biết ta. Ở kinh thành là số 1 số 2 hào phú, gia tộc nội tình so với chúng ta Giang gia còn phải thâm hậu nên nhiều, thế lực đàn sen chẳng chịt. Ngươi tuyệt đối không nên đi trêu chọc hắn, đắc tội hắn, hậu quả thật khó lường. Trong giọng nói của nàng lo lắng là rõ ràng cắt. Trần Phong nghe, trong lòng cũng là lơ đễnh. Nắm giữ siêu cấp vũ em hệ thống hắn, bây giờ người mang nhiều loại tông sư cấp, đại sư cấp kỹ năng, vô luận là võ lực vẫn là năng lực khác, đều viễn siêu người thường, thế nào sẽ sợ một cái cậy vào gia thế ăn chơi thiếu gia. Nếu như Bạch Cảnh Hiên thực có can đảm không biết sống chết lại đến trêu chọc, hắn tuyệt đối sẽ để hắn chịu không nổi. Bất quá, làm không cho Giang Ánh Tuyết lo lắng, hắn vẫn là lộ ra một cái để người an tâm ôn hòa nụ cười, biết nghe lời phải gật đầu, "Hảo, ta đã biết. Ngươi yên tâm, ta sẽ không chủ động gây chuyện, sẽ có phân tức." Nhìn thấy hắn như vậy nghe lời, Giang Ánh Tuyết sơ sơ nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, nàng trong túi điện thoại lại không buông tha mà vang lên lên. Lấy ra tới xem xét, trên màn hình nhảy lên vẫn là Thường Lạc Giao ba chữ. Giang Ánh Tuyết nghĩ thầm, khả năng là Lạc Giao tìm tới thích hợp tiếng Đức phiên dịch, tranh thủ thời gian nhận nghe điện thoại, ngựa khí mang theo vẻ chờ mong, "Lạc Giao, thế nào? Đã tìm được chưa?" Nhưng mà, bên đầu điện thoại kia truyền đến, cũng là Thường Lạc Giao càng lo lắng, thậm chí mang theo điểm thanh âm tuyệt vọng, "Giang tổng, không tốt, ta cơ hồ vận dụng hết thảy mọi người mạch quan hệ, đem kinh thành to to nhỏ nhỏ phiên dịch công ty, tự do lồng tiếng liên hệ mấy lần, thế nhưng quá kỳ quái. Toàn bộ kinh thành tiếng Đức phiên dịch, thật giống như hẹn xong một chỗ biến mất đầu dạng, căn bản tìm không thấy người." Thường Lạc Giao âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, "Ta thậm chí liên hệ kinh thành ngôn ngữ đại học tiếng Đức hệ, muốn tìm mấy cái tiếng Đức lưu loát sinh viên tới ứng cấp, có thể bên kia cũng nói tạm thời tìm không thấy nhân tuyển thích hợp. Phiền toái hơn chính là, coi như thỉnh thoảng tìm tới một hai cái sẽ nói tiếng Đức, nhưng bọn hắn đối chúng ta địa cơ, đồ điện, điện khí linh kiện những cái này ngành nghề chuyên ngành thuật ngữ nhất khiếu bất thông, chọn bện không có cách nào đảm nhiệm lần này đàm phán phiên dịch làm việc a." Giang Ánh Tuyết nghe lấy, tâm một chút trầm xuống. Nàng chỗ tồn tại Giang Thị Điện Tử Điện Khí công ty, chủ doanh liền là các loại điện cơ, đồ điện cùng tinh vi điện khí linh kiện sản xuất cùng tiêu thụ, lần này tới Đức Quốc hộ khách là ngành nghề bên trong cự đầu, đàm phán bên trong tất nhiên sẽ đề cập tới đại lượng không lưu loát chuyên ngành từ ngữ. Tiếng Đức bản thân liền dùng phức tạp nghiêm cẩn nổi danh, lại thêm những cái này ngành nghề thành lũy cực cao thuật ngữ, tạm thời muốn tìm một cái đã tinh thông tiếng Đức lại hiểu kỹ thuật phiên dịch người, độ khó không khác nào mò kim đáy biển. Thế nhưng, không đúng. Giang Ánh Tuyết nhạy bén phát giác được có cái gì không đúng. Coi như yêu cầu lại cao, kinh thành lớn như vậy, tàng long ngọa hổ, tinh thông tiếng Đức nhân tài tuyệt không phải số ít, làm sao có khả năng tại ngắn ngủi 1-2 giờ bên trong, liền giống bị một bàn tay vô hình toàn bộ xóa sạch đồng dạng, một cái cũng không tìm tới. Cái này sau lưng, có phải hay không có cái gì nàng không biết lực lượng đang can thiệp? Chương 104, ngươi biết tiếng Đức. Chương 104, ngươi biết tiếng Đức. Nghe lấy bên đầu điện thoại kia Thường Lạc Giao cơ hồ muốn khóc lên âm thanh, Giang Ánh Tuyết tâm cũng đi theo chìm xuống dưới, nhưng nàng biết chính mình không thể loạn. Nàng là chủ kiến, nàng nếu là trước luống cuống, người phía dưới thì càng không trông chờ. Nàng hít sâu một hơi, ép buộc thanh âm của mình nghe tới chấn định, mạnh mẽ, "Lạc Giao, nghe ta nói, đừng hoảng hốt." Nàng ngữ tốc ổn định, mang theo một loại có thể trấn an nhân tâm lực lượng, hiện tại sợ không giải quyết được vấn đề gì. Ngươi tiếp tục suy nghĩ biện pháp, vận dụng hết thể có thể vận dụng quan hệ, không hạn chế tại phiên dịch công ty, một chút cao giáo sở nghiên cứu, có hải ngoại bối cảnh, kỹ thuật cố vấn, đều có thể thử nghiệm liên hệ. Phương diện giá tiền, chỉ cần đối phương mở miệng, đều tại có thể tiếp nhận trong phạm vi. Nàng dừng một chút, đưa ra một cái ranh giới cuối cùng phương án, nếu như đến cuối cùng thực tế tìm không thấy đã tinh thông tiếng Đức lại hiểu chúng ta nghề này chuyên ngành phiên dịch, vậy thì tìm một cái sẽ tiếng Đức người, dù cho đối kỹ thuật thuật ngữ người không quen thuộc lắm cũng được. Chí ít có thể bảo đảm cơ bản khơi thông, dù sao cũng hơn hoàn toàn không cách nào giao lưu một tốt. Minh Bạch Thư. Thường Lạc Giao tại bên đầu điện thoại kia hít mũi một cái, tựa hồ bị Giang Ánh Tuyết bình tĩnh cảm nhiễm, âm thanh cũng ổn định một chút, "Được, Giang tổng, ta hiểu được. Ta liền suy nghĩ tiếp biện pháp." "Hảo, giữ liên lạc." Giang Ánh Tuyết nói xong, cúp điện thoại. Nàng cầm di động, lông mày lại vẫn như cũ chăm chú khóa lại, trên mặt là không thể che hết vẻ u sầu cùng lo nghĩ. 2 ước euro đơn đặt hàng, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, quan hệ đến công ty toàn bộ hàng năm công trạng cùng tương lai chiến lược bố cục. Đi thẳng tại bên cạnh nàng, yên lặng chú ý nàng Trần Phong, đem nàng cú điện thoại này cùng thời khắc này biểu tình thu hết vào mắt. Hắn nghe được, Ánh Tuyết là gặp được phiền phải lớn, hơn nữa hình như cùng tìm kiếm tiếng Đức phiên dịch có quan hệ. Đợi đến Giang Ánh Tuyết thu hồi điện thoại, hắn lập tức lo lắng hỏi, "Ánh Tuyết, có phải hay không trong công tác gặp được cái gì chuyện khó giải quyết? Ta nhìn ngươi thật giống như rất gấp." Giang Ánh Tuyết ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Phong lo lắng ánh mắt, trong lòng có chút ấm áp, nhưng lập tức lại bị theo thói quen cậy mạnh ép xuống. Nàng không muốn để cho hắn làm chính mình quan tâm, càng không cảm thấy hắn có thể giúp đỡ chuyện gì. Nàng cố gắng kéo ra một cái nụ cười nhẹ nhõm, khoát tay áo, "Không có việc lớn gì, liền là trong công tác một điểm nhỏ phiền toái, ta có thể giải quyết. Ngươi không cần lo lắng cho ta." Nàng lời nói này đến hơi hận, nhưng Trần Phong nơi nào sẽ nhìn không ra nàng tại cứng rắn chống đỡ. Nàng hai đầu lông mày ngưng trọng cùng vừa mới trong điện thoại nâng lên tiếng Đức phiên dịch chuyên ngành thuật ngữ hắn đều nghe tới rõ ràng. Đã nàng gặp phải phiền toái, hơn nữa còn là hắn khả năng giúp được một tay phiền toái, hắn làm sao có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Trần Phong nhớ tới phía trước làm kiếm tiền, tại trên mạng tiếp phiên dịch tờ đơn trải qua. Lúc ấy hắn liền chú ý tới, tiếng Đức phiên dịch tờ đơn giá cả phổ biến hơi cao, nhất là đề cập tới chuyên ngành lĩnh vực, thù lao càng là phong phú. Đi sâu hiểu sau mới biết được, tiếng Đức học tập độ khó lớn, ngữ pháp phức tạp, dẫn đến cao tư chất tiếng Đức phiên dịch, đặc biệt là kỹ thuật loại phiên dịch tương đối khan hiếm. Nguyên nhân chính là như vậy, phía trước hắn cố ý thông qua hệ thống, đem tiếng Đức kỹ năng tăng lên tới đại tông sư cấp bậc. Cấp bậc này là khái niệm gì? mang ý nghĩa hắn tiếng Đức trình độ, vô luận là lượng từ, ngữ pháp độ chính xác, ngôn ngữ địa đạo trình độ, vẫn là đối mỗi ngành nghề chuyên ngành thuật ngữ năm giữ, đều đã siêu việt tuyệt đại đa số dùng tiếng Đức làm tiếng mẹ đẻ người, đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Cho Ánh Tuyết làm cái thương vụ đàm phán phiên dịch, quả thực là thừa sức. Nghĩ tới đây, Trần Phong không do dự nữa, trực tiếp mở miệng hỏi, Ánh Tuyết, ngươi mới vừa rồi là tại vì tìm không thấy tiếng Đức phiên dịch phát sầu ư? Giang Ánh Tuyết không nghĩ tới hắn nghe tới như vậy tỉ mỉ, hơi sững sờ, đã bị hắn đoán được, cũng liền lại không phủ nhận, có chút mệt mỏi gật đầu một cái, "Ừ, đúng vậy a, hôm nay muốn gặp một cái vô cùng trọng yếu Đức quốc hộ khách, nguyên bản ước hẹn phiên dịch đột nhiên liên lạc không được, tạm thời lại tìm không thấy thích hợp dự bị. Tiếng Đức vốn là khó, còn muốn hiểu chúng ta điện cơ đồ điện ngành nghề chuyên ngành thuật ngữ, dừng lại một lát đi nơi nào tìm?" Nàng nói lấy, lại nhịn không được thở dài. "Có lẽ..." Trần Phong nhìn xem nàng phiền não bộ dáng, ngựa khi yên lặng mở miệng, "Ta có thể thử xem." "Ngươi..." Giang Ánh Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp nháy mắt trừng đến căng tròn, bên trong viết đầy khó có thể tin, nàng cơ hồ là lên tiếng kinh hô, "Ngươi nói cái gì? Ngươi hiểu tiếng Đức?" Trần Phong đón nàng ánh mắt khiếp sợ, mười phần khẳng định gật đầu một cái, biểu tình nghiêm túc, "Ừ, ta hiểu tiếng Đức." "Ngươi thật hiểu tiếng Đức?" Giang Ánh Tuyết nhịn không được lại hỏi một lần, âm thanh đều nâng cao chút, nàng nhìn từ trên xuống dưới Trần Phong, trên mặt viết đầy điều đó không có khả năng Trần Phong, "Ngươi biết tiếng Đức có nhiều khó khăn ư? Nó ngữ pháp kết cấu so tiếng Anh, tiếng Pháp đều muốn phức tạp nên nhiều, biến ô, đổi vị trí có thể đem người cuốn choáng. Ngươi một cái liền, làm sao lại tiếng Đức?" Nàng nói được nửa câu, đột nhiên thắng xe lại, kém chút liền đem ngươi một cái liền cao trung đều không lên qua tốt nghiệp trung học sinh, làm sao lại tiếng Đức loại thương tổn này người tốt ra. Nàng kịp thời thu lại, nhưng trong ánh mắt hoài nghi không chút nào chưa giảm. Không phải nàng xem thường Trần Phong, mà là cái này thực sự quá vượt qua lẽ thường. Vẽ bời, nấu ăn, viết cố sự những cái này, còn có thể giải thích làm thiên phú và hậu thiên cố gắng. Có thể tiếng Đức. Đây là một môn cần hệ thống học tập cùng trường kỳ tích lũy ngôn ngữ, nhất là muốn đạt tới có thể làm thương vụ đàm phán phiên dịch trình độ. Trần Phong lý giải nàng hoài nghi, cuối cùng cái này nghe tới quả thật có chút nói mơ giữa ban ngày. Hắn không có quá nhiều giải thích, chỉ là dùng sự thực nói chuyện. "Ta chính xác hiểu tiếng Đức." Hắn lần nữa cường điệu, ngữ khí trầm ổn mà tự tin, "Nếu như ngươi không tin, ta hiện tại liền có thể nói vài câu cho ngươi nghe nghe." Giang Ánh Tuyết nửa tin nửa ngờ xem lấy hắn, lòng hiếu kỳ bị câu lên, "Tốt, vậy ngươi nói một chút nhìn." Nàng mặc dù mình sẽ không tiếng Đức, nhưng phía trước tiếp xúc qua không ít Đức quốc hộ khách hòa hợp làm đồng bạn, cũng nghe qua không ít tiếng Đức, đối tiếng Đức phát âm cùng ngữ điệu vẫn còn có chút mơ hồ ấn tượng. Trần Phong hơi trầm ngâm một thoáng, phản phất tại chọn lựa thích hợp câu. Đó lấy, hắn mở miệng, một chuỗi lưu loát mà trầm thấp, mang theo đặc biệt vận luật cảm giác ngôn ngữ một cách tự nhiên chảy ra tới. Hắn nói cũng không phải chào ngươi cảm ơn loại này đơn giản hàng ngày dùng từ, mà là một đoạn nghe tới kết cấu phức tạp, dùng từ ý tứ câu. Hắn phát âm vô cùng tiêu chuẩn, mang theo một loại khó nói lên lời điệu đạo cảm giác, ngữ tốc ổn định, ngữ điệu lên xuống tự nhiên, loại kia cổ học âm thanh cùng âm cuống lơi xử lý, trọn vẹn liền là trong ký ức của Giang Ánh Tuyết Đức quốc người nói chuyện bộ dáng. Nhất là làm hắn nâng lên mấy cái tương tự với hệ lẹt trọ mô tỏ, địa cơ, ý đồ lì ở dùng, cách biệt, lệ tùng sẽ lẹt trong nhịp, điện lực điện tử, dạng này từ ngữ lúc, tuy là Giang Ánh Tuyết không hiểu cụ thể ý tứ, thế nhưng phát âm tinh chuẩn cùng chuyên ngành cảm giác, để trong lòng nàng đột nhiên nhảy một cái. Cái này nghe tới, thật cùng nàng phía trước tiếp xúc những cái kia Đức quốc kỹ sư cùng kỹ thuật chuyên gia lúc, nghe được ngôn ngữ cảm giác giống như lúc. Thậm chí cảm giác Trần Phong nói càng lưu loát, càng nếm hay. Giang Ánh Tuyết triệt để ngây dại, nàng dương miệng nhỏ, nháy mắt một cái không nháy xem lấy Trần Phong, phảng phất lần đầu tiên nhận thức hắn như vậy. Chẳng lẽ Trần Phong hắn thật tinh thông tiếng Đức? Cái này sao có thể? Hắn đến cùng còn có bao nhiêu nàng không biết kinh người năng lực? Chương 105, Giang tổng hôm nay là không phải đi rồi. Chương 105, Giang tổng hôm nay là không phải đi rồi. Giang Ánh Tuyết bị Trần Phong cái kia lưu loát địa đạo tiếng Đức chấn đến nửa ngày không bình tĩnh nổi, nhưng lý trí rất nhanh lại chiếm cứ lợi thế. Kinh hỉ về kinh hỉ, làm việc thế nhưng thực sự dung không được nửa điểm sơ suất. Nàng hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, dùng phi thường nghiêm túc ngữ khí đối Trần Phong nói, "Trần Phong, ta cần cùng ngươi xác nhận rõ ràng. Chúng ta Giang Thị Điện Tử Điện Khí công ty, chủ yếu kinh doanh chính là điện cơ, đồ điện cùng đủ loại tinh vi điện khí linh kiện sản xuất cùng tiêu thụ. Hôm nay muốn gặp Đức quốc hộ khách, là ngành nghề bên trong đỉnh tiêm xí nghiệp, đàm phán sẽ dính đến đại lượng phi thường chuyên ngành, phi thường hẻo lánh, kỹ thuật thuật ngữ. Đây cũng không phải là sẽ hàng ngày đối thoại liền có thể ứng phó. Ngươi xác định, ngươi đối những cái này công nghiệp lĩnh vực chuyên ngành tiếng Đức từ ngữ cũng mười phần tinh thông." Nàng nhìn lấy chăm chú mắt Trần Phong, không muốn bỏ qua hắn bất luận cái gì một chút do dự hoặc không xác định. Quan hệ này đến mấy trăm triệu euro đơn đặt hàng, nàng nhất định cần hỏi rõ ràng. Trần Phong đón nàng xem kỹ ánh mắt, trên mặt không có bất kỳ chột dạ hoặc chần chờ, ngược lại mang theo một loại để người an tâm trầm ổn cùng tự tin. Hắn gật đầu một cái, ngữ khí bình thản lại chắc chắn, không có vấn đề. Điện cơ, đồ điện, điện khí nguyên kiện, những lĩnh vực này tiếng Đức chuyên ngành thuật ngữ, ta đều rất quen thuộc. Ngươi yên tâm, trọn vẹn có thể ứng phó đàm phán hôm nay. Câu trả lời của hắn quá mức dứt khoát, quá mức khẳng định, ngược lại để trong lòng Giang Ánh Tuyết có chút không chắc. Nhưng tên này lo nghĩ rất nhanh bị trước mắt khốn cảnh ép xuống. Hiện tại đã là tên đã trên dây, tạm thời căn bản tìm không thấy lựa chọn thứ hai. Cái kia chỉ hiểu cơ sở tiếng Đức sinh viên, e rằng liền chụp quay phần tĩnh đều không phân rõ, dẫn đi nguy hiểm lớn hơn. Cùng dạng kia, không bằng liền tin tưởng Trần Phong một lần. Vạn nhất thất bại, Giang Ánh Tuyết ở trong lòng thở dài, vậy cũng chỉ có thể sau đó lại nghĩ biện pháp đền bù. Trước mắt, trước hết vượt qua cửa ải khó khăn này. Tốt. Nàng không do dự nữa, quả quyết làm ra quyết định, vậy hôm nay liền làm phiền ngươi, cùng ta cùng đi gặp hộ khách, đảm đương ta tiếng Đức phiên dịch.
Không có vấn đề.
Trần Phong đơn giản đáp ứng. Hai người không lại trì hoãn, lập tức đi tới Gaza tầng ẩm. Giang Ánh Tuyết mở ra một chiếc đường nét lưu loát màu đen xe sang, chở được Trần Phong, một đường hướng về Giang Thị điện tử điện khí công ty phương hướng đi vội vã. Xe rất nhanh lái vào Giang Thị tập đoàn khí phái quân viên, dừng hẳn tại cao ốc dưới lầu. Sớm đã tiếp vào tin tức trợ lý Thường Ngạc Giao, chính giữa lo lắng chờ tại cửa chính, vừa nhìn thấy Giang Ánh Tuyết xuống xe, lập tức bước nhanh tiến lên đón.
Giang tổng.
Thường Ngạc Giao âm thanh còn mang theo không tan hết bối rối. Giang Ánh Tuyết xông nàng khẽ gật đầu, xem như Trần An, tiếp đó những người hướng nàng giới thiệu theo phía sau mình Trần Phong, Lạc Giao, vị này là Trần Phong, tiểu manh ba ba. Nàng vừa nhìn về phía Trần Phong, Trần Phong, đây là trợ lý của ta, Thường Lạc Giao.
Thường trợ lý, ngươi tốt.
Trần Phong chủ động duỗi tay ra, thái độ không kiêu ngạo không tự thi. Thường Lạc Giao vội vã thỏ tay cùng hắn nhẹ nhàng một nắm, trên mặt gạt ra một cái có chút miễn cưỡng nụ cười. Trần tiên sinh, ngươi tốt. Nàng giờ phút này tâm loạn như ma, thực tế không quá nhiều hàn huyên tâm tư. Nắm xong tay, Thường Lạc Giao lập tức chuyển hướng Giang Ánh Tuyết, trên mặt viết đầy hổ thẹn cùng nội vàng. Giang tổng, thật xin lỗi.
Ta
tận lực, nhưng vẫn là không tìm được thích hợp chuyên ngành phiên dịch. Chỉ liên hệ đến một cái tiếng Đức hệ sinh viên năm ba, miệng nói vẫn tính lưu loát, nhưng đối với chúng ta ngành nghề thuật ngữ, căn bản là nhất khiếu bất thông. Nàng càng nói âm thanh càng thấp, cảm giác chính mình đem sự tình làm hư. Giang Ánh Tuyết lại tựa hồ như cũng không ngoài ý muốn, chỉ là yên lặng chỉ bên cạnh Trần Phong, nói, không sao. Trần Phong cũng hiểu tiếng Đức, hôm nay liền từ hắn tạm thời đảm đương ta phiên dịch, cùng ta cùng đi gặp hộ khách.
Cái gì?
Hắn? Thường Lạc Giao đông nhiên ngẩng đầu, mắt nháy mắt chừng đến căng tròn, khó có thể tin nhìn về phía Trần Phong, âm thanh đều đổi giọng. Nàng đã sớm theo Lâm Nhược Hy cùng Giang tổng thỉnh thoảng đề cập bên trong, biết Trần Phong tồn tại, cũng biết hắn là tiểu manh cha ruột. Nhưng nàng rõ ràng hơn nhớ, trên tư liệu biểu hiện, Trần Phong chỉ có sơ trung trình độ, phía trước một mực tại giao đồ ăn ngoài, một cái sơ trung trình độ nhân viên giao hàng, hiểu tiếng Đức, vẫn có thể làm trọng yếu thương vụ đàm phán phiên dịch loại trình độ kia. Thường Lạc Giao cảm thấy đây quả thực là nàng năm nay nghe qua nhất hoang đường chuyện cười. Tiếng Đức là cái gì? Là công nhận khó khăn nhất học ngoại ngữ một trong a. Ngữ pháp phức tạp giống như mê cung, từ ngữ biến hóa đa đoan, không có năm này tháng nọ hệ thống học tập, căn bản không có khả năng nắm giữ. Nàng lòng nóng như lửa đốt, cũng không thể nhìn lễ phép, tranh thủ thời gian đem Giang Ánh Tuyết kéo đến bên cạnh, hạ giọng, đội vàng khuyên đủ, Giang tổng, ngài không có nói đùa chớ. Trần Tiên Sinh hắn thật hiểu tiếng Đức. Hôm nay hộ khách trọng yếu bao nhiêu ngài sò ta rõ ràng hơn. Vạn nhất Trần Tiên Sinh cũng không tinh thông, ở tại đàm phán gây ra rủi ro, phiên dịch sai mấu chốt tin tức, vậy cái này hộ khách nhưng là triệt để mất đi. Nàng nhìn một chút đứng tại chỗ, thần sắc tự nhiên Trần Phong, tiếp tục tận tình khuyên. Ta biết ngài khả năng muốn cho hắn một cái cơ hội, nhưng chuyện này thật không thể trò đùa. Cái sinh viên kia tuy là không hiểu chuyên ngành thuật ngữ, nhưng ít ra tiếng Đức cơ sở giữ nguyên thật, cơ bản khơi thông còn có thể bảo đảm, chúng ta có lẽ còn có bổ cứu cơ hội. Để Trần Tiên Sinh đi. Nguy hiểm này thực tế quá lớn. Giang tổng, ngài phải nghĩ lại a. Thường Lạc Giao lời nói câu câu đều có lý, đều là đứng ở công ty cùng Giang Ánh Tuyết trên lập trường suy nghĩ. Nếu là bình thường, Giang Ánh Tuyết khẳng định sẽ tiếp thu cái này ổn thỏa đề nghị. Nhưng là hôm nay, không biết là chuyện gì xảy ra, làm nàng quay đầu, nhìn thấy Trần Phong đứng ở nơi đó. Khuôn mặt tiến lặng, ánh mắt trầm ổn, không có bối rối chút nào cùng luống cuống, trong lòng nàng loại kia không tên tín nhiệm cảm giác lại một lần nữa dâng lên. Nhớ tới hắn vừa rồi tại trong nhà, cái kia tiêu chuẩn lưu loát, thậm chí mang theo chuyên ngành từ ngữ tiếng Đức, nhớ tới hắn khoảng thời gian này mang cho chính mình cái này đến cái khác không thể tưởng tượng nổi kinh hỉ. Giang Ánh Tuyết hít sâu một hơi, làm ra một cái liền chính nàng đều cảm thấy có chút điên cuồng quyết định. Nàng quay đầu, nhìn về phía lo lắng bạn phần thường Lạc Giao, ngữ khí kiên định nói, "Lạc Giao, cảm ơn ngươi nhắc nhở, nhưng mà, ta quyết định tin tưởng Trần Phong. Hôm nay liền từ hắn tới làm ta phiên dịch." Giang tổng, Thường Lạc Giao còn muốn lại khuyên, không cần nói nữa. Giang Ánh Tuyết đưa tay cắt ngang nàng, ánh mắt không thể nghi ngờ, đi chuẩn bị một chút hội nghị tài liệu à, chúng ta lập tức liền đi phòng hội nghị. Nói xong, nàng không còn nhìn Thường Lạc Giao cái kia tràn ngập ngươi là không phải điên rồi biểu tình, quay người hướng về Trần Phong đi đến. Thường Lạc Giao nhìn xem Giang Ánh Tuyết hướng đi bóng lưng Trần Phong, lại nhìn một chút cái kia thế nào nhìn đều không giống tiếng Đức chuyên gia nam nhân, chỉ cảm thấy đến một trận đấu váng mắt hoa. Nàng nhịn không được ở trong lòng kêu rên, Giang tổng hôm nay là không phải điên rồi. Vẫn là bị cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân đổ cái gì thuốc mê. Luôn luôn dùng bình tĩnh, lý trí, ổn trọng nổi danh Giang tổng, thế nào sẽ làm ra mạo hiểm như vậy, thậm chí có thể nói là hoang đường quyết định. Lần này xong, cái kia 2 ước euro đơn đặt hàng, e rằng thật muốn đổ xuống sông xuống biển. Chương 106, Giang Ánh Tuyết nhị thuốc cùng Đường huynh chất vấn. Chương 106, Giang Ánh Tuyết nhị thuốc cùng Đường huynh chất vấn. Tại thành thị bên kia, Cảnh Hiên thương mậu công ty rộng lớn phô trương trong văn phòng tổng giám đốc. Bạch Cảnh Hiên nhàn nhã tựa ở hắn cái kia giá trị xa xỉ ra thật trên ghế làm việc, hai chân tùy ý đắp lên bên bàn làm việc duyên. Trong tay kẹp lấy một chi thô chắc xì gà, chậm rãi phun ra một điếu thuốc vòng. Hắn hít mắt, nhìn về phía cung kính đứng ở trước bàn làm việc thân tín Bành Vũ Phi. "Vũ Phi a, ta bàn giao ngươi làm sự tình, thế nào?" Bạch Cảnh Hiên âm thanh mang theo một loại hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay lười biếng. Trên mặt Bành Vũ Phi lập tức chất lên lịnh nọt nụ cười, lưng không đến càng thấp hơn chút, ngựa khí đắc ý báo cáo, "Bạch thiếu gia, ngài yên tâm, đều làm xong. Ta đã dựa theo phân phó của ngài, đem trong kinh thành tất cả tinh thông mỗi ngành nghề chuyên ngành thuật ngữ tiếng Đức phiên dịch, tất cả đều chuẩn bị tốt, cho một bút để bọn hắn vô pháp cự tuyệt phí bất và mời bọn hắn hôm nay tạm thời nghỉ ngơi một ngày. liền mấy trường đại học bên trong những cái kia tiếng Đức hàng đầu giáo sư cùng học sinh cũng đều bắt chuyện qua. Bảo đảm hôm nay Giang Ánh Tuyết coi như đào ba thước đất, trong khoảng thời gian ngắn cũng tuyệt đối tìm không thấy một cái phù hợp nàng yêu cầu tiếng Đức phiên dịch. Ân, làm tốt lắm. Bạch Cảnh Hiên thỏa mãn gật gật đầu, hít một hơi xì gà, trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn cười lạnh. Thử. Giang Ánh Tuyết, ngươi cái cho thể diện mà không cần tiện nhân, lại dám tại sân bay ngay trước mặt của nhiều người như vậy cự tuyệt ta, để ta Bạch đại thiếu mất hết thể diện. Ta muốn để ngươi vì ngươi không biết điều trả giá đau đớn đại giới. Ánh mắt của hắn nham hiểm, ngữ khí ngoan lệ, ném đi hai cái này ước ở dô đơn đặt hàng. Ta nhìn ngươi thế nào cùng nhà ngươi những cái kia nhìn chằm chằm thân thích bằng dao. Đến lúc đó, trong tập đoàn nước bọn đều có thể chết đuối ngươi. Ta nhìn ngươi cái Giang thị này điện tử điện khí công ty CEO còn thế nào ngồi đến ổn. Đây chính là ngươi đối nghịch với lao tử hạ tràng. Một bên Bành Vũ Phi tranh thủ thời gian túi đầu không lưng phụ họa, Bạch thiếu gia anh minh. Chờ cái kia Giang Ánh Tuyết ném đi đơn đặt hàng, tại trong công ty uy tín quét rác, nói không chắc sẽ còn bị đuổi xuống này, biến đến không có gì cả thời điểm. Hắc hắc, đến lúc đó Bạch thiếu gia ngài lại hơi thi triển chút thủ đoạn, nàng còn không được ngoan ngoãn đối ngài yêu thương nhung nhớ. Câu ngài giúp nàng. Lời nói này quả thực là nói đến trong tâm khảm của Bạch Cảnh Hiên, hắn phảng phất đã thấy Giang Ánh Tuyết cùng đường mặt lộ, điềm đạm đáng yêu đi cầu hắn chẳng cảnh, trên mặt lộ ra trí tại cần phải dâm tàn nụ cười. Một bên khác, Giang thị tập đoàn cao ốc lầu 1. Giang Ánh Tuyết mang theo Trần Phong, đang chuẩn bị ngồi thang máy tiến về lầu 19 phòng hội nghị. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một cái có chút âm thanh sắc bén. Ánh Tuyết. Giang Ánh Tuyết quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng nhị thúc Giang Thế Lương cùng đường huynh Giang Nhất Minh chính giữa bước nhanh hướng bọn hắn đi tới. Hai người này đều là Giang thị điện tử điện khí công ty quản lý cao. Giang Thế Lương là phó tổng, Giang Nhất Minh là bộ ngành quản lý. Trên mặt bọn hắn mang theo nhìn như lo lắng, thực ra vi diệu biểu tình. Nhị thúc, Nhất Minh ca. Giang Ánh Tuyết duy trì lấy lễ phép căn bản, lên tiếng chào. Giang Thế Lương một đôi khôn khéo mắt tại Giang Ánh Tuyết cùng Trần Phong trên mình lướt qua, cuối cùng rơi vào trên mặt Giang Ánh Tuyết, mang theo điểm thăm dò ngữ khí hỏi, Ánh Tuyết à, ta nghe nói, ngươi hôm nay khoảng cái kia tiếng Đức phiên dịch, đột nhiên liên lạc không được. Chuyện lớn như vậy, ngươi thế nào không sớm một chút cùng nhị thúc nói sao? Ta cũng hảo giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp a. Hắn lời này nghe tới như là quan tâm, thực ra mang theo điểm hương sư vấn tội cùng xem náo nhiệt ý vị. Sắc mặt Giang Ánh Tuyết không thay đổi, yên lặng trả lời, cảm ơn nhị thuốc quan tâm, phiên dịch sự tình đã giải quyết, tìm được. Giải quyết. Giang Thế Lương cùng Giang Nhất Minh liếc nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy kinh ngạc cùng không tin. Bọn hắn thế nhưng nghe được tiếng gió thổi, nói hôm nay kinh thành tiếng Đức phiên dịch tập thể mất tích. Tìm được. Ai vậy? Đang ở đâu? Giang Nhất Minh nhịn không được mở miệng, ánh mắt tại bốn phía tìm kiếm, ngựa khí mang theo chất vấn. Giang Ánh Tuyết nghiêng người sang, đem một mực yên tĩnh đứng ở sau lưng nàng Trần Phong dừng lại, giới thiệu nói, liền là vị này, Trần Phong. Hắn đem đảm đương ta hôm nay tiếng Đức phiên dịch. Nàng dừng một chút, bổ sung một câu, hắn cũng là tiểu manh ba ba. Hắn. Giang Thế Lương cùng Giang Nhất Minh ánh mắt nháy mắt đồng loạt tập trung tại Trần Phong trên mình, nhìn từ trên xuống dưới. Nghe tới tiểu manh ba ba cái thân phận này lúc, Giang Thế Lương sắc mặt đột nhiên biến đổi, như là bị giẫm lên đôi đồng dạng. Hắn đã sớm biết Giang Ánh Tuyết đã từng cùng một cái chỉ có sơ trung trình độ nhân viên giao hàng yêu đương, còn sinh ra nữ nhi Giang Tiểu Manh. Chỉ là về sau Giang Ánh Tuyết cùng cái này nhân viên giao hàng chia tay. Hắn lúc ấy còn mừng thầm, cảm thấy đây quả thực là Giang Ánh Tuyết một cái to lớn bất nhơ. Nhưng hắn bạn không nghĩ tới, Giang Ánh Tuyết hôm nay rõ ràng đem cái nam nhân này đưa đến công ty, còn muốn cho hắn làm trọng yếu như vậy hội nghị phiên dịch. Hồ nháo, quả thực là hồ nháo. Giang Thế Lương nháy mắt liền nổ, chỉ vào Trần Phong, âm thanh đều tăng lên, mang theo không che giấu chút nào khinh miệt cũng phẫn nộ. Giang Ánh Tuyết, ngươi có biết hay không hôm nay cái hội nghị này trọng yếu bao nhiêu? 200 triệu euro đơn đặt hàng. Ngươi rõ ràng tìm người như vậy tới làm phiên dịch. Ta nghe nói hắn liền cao trung đều không lên qua, liền là cái tốt nghiệp trung học sinh. Một cái học sinh trung học, hắn hiểu tiếng Đức. Mở cái gì quốc tế nói đùa. Giang Nhất Minh cũng lập tức đi theo hát đệm, hai tay của hắn ôm ngực, dùng vô cùng ánh mắt khinh thường liếc xéo lấy Trần Phong, cười nhạo nói, liền là à, Ánh Tuyết. Ta thế nhưng nghe qua, tiểu tử này phía trước liền là cái giao đồ ăn ngoài. Phơi gió phơi nắng đi đầy đường chạy loại kia. Ngươi để một cái giao đồ ăn ngoài, đến cho chúng ta công ty giá trị 2 ức euro quốc tế đơn đặt hàng làm cái dịch. Ngươi là tối hôm qua chưa tỉnh ngủ, vẫn là có chủ tâm muốn đem công ty hủy hoại à? Ngươi đây quả thực là cầm công ty tương lai làm trò đùa. Hắn vô cùng cay nghiệt, tràn ngập đối Trần Phong nghề nghiệp kỳ thị cùng nhân cách vũ nhục. Trần Phong đứng ở nơi đó, đối mặt cái này đổ ập xuống khiêu khích cùng hạ thấp, trên mặt không có bất kỳ gợn sóng, ánh mắt yên lặng giống như một đầm nước sâu, phảng phất trong miệng bọn hắn cái kia không chịu nổi người căn bản không phải chính mình. Giang Ánh Tuyết lông mày chăm chú nhíu lại, nàng lên trước một bước, ngăn tại trước người Trần Phong một chút, ngựa khí kiên định nói, "Nhị thúc, Nhất Minh ca, xin chú ý lời nói của các ngươi." Trần Phong tiếng Đức trình độ cực cao, ta tự mình nghiệm chứng qua. Ta tin tưởng hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm hôm nay phiên dịch làm việc. Công chuyện của công ty, ta tự có phân tất, không nhọc các ngươi hao tâm tổn trí. Ngươi nghiệm chứng qua. Ngươi nghiệm thế nào chứng? Giang Thế Lương căn bản không tin, khi đến sắc mặt chuyển hồng, hắn nói vài câu ngươi hảo cảm ơn liền đem ngươi lừa gạt ở. Giang Ánh Tuyết, ngươi bình thường rất khôn khéo một người, thế nào tại loại này thời điểm then chốt phạm không rõ? Đây chính là chuyên ngành kỹ thuật đàm phán, dính đến bao nhiêu chúc chắc khó hiểu thuật ngữ. Hắn một cái giao đồ ăn ngoài có thể hiểu, nói ra quỷ đều không tin. Giang Nhất Minh cũng âm dương quái khí phụ họa, đúng rồi. Ánh Tuyết, ngươi hẳn là bị một ít người đổ cái gì thuốc mê a? Vẫn là nói, ngươi làm bao che cái này dã nam nhân, liền công ty lợi ích cũng không để ý. Chúng ta đều là công ty cổ đông, tuyệt không thể trơ mắt nhìn xem ngươi cặn bã. bọn hắn mở miệng một tiếng giao đồ ăn ngoài dã nam nhân câu câu đều tại hạ thấp Trần Phong, chất vấn Giang Ánh Tuyết phán đoán cùng năng lực, thật không thể đem không đáng tin cậy cùng hồ nháo mấy chữ trực tiếp đính tại Giang Ánh Tuyết trên gáy. Xung quanh mấy cái nhân viên tuy là không dám tới gần, nhưng cũng đều lắng thai nghe lấy động tĩnh bên này, nhìn về phía Trần Phong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng hoài nghi. Chương 107, Giang Ánh Tuyết ra ra, Trần Phong còn hiểu tiếng Đức. Chương 107, Giang Ánh Tuyết ra ra, Trần Phong còn hiểu tiếng Đức. Giang Ánh Tuyết nghe lấy nhị thuốc cùng Đường huynh cái kia từng tiếng tràn ngập xem thường cùng khiêu khích giao đồ ăn ngoài học sinh trung học, nhìn lại một chút trên mặt bọn hắn cái kia không che giấu chút nào khinh miệt cùng khiêu khích, một cơn lửa giận đột nhiên từ đáy lòng chạy đi lên. Nàng đã sớm đối hai trà con này bất mãn. Tại trong công ty không nhiều lắm bạn sự, công trạng bình bình, lại thích nhất hoa tay múa chân, làm trái phải lẫn lộn, khắp nơi muốn cho nàng chơi ngắn chân, mơ ước nàng CEO vị trí. Hiện tại, lại còn dám ngay ở mặt nàng làm nhục như vậy Trần Phong. Trần Phong là ai? Là tiểu manh ba ba. Là cái kia tại nàng không tại lúc đem tiểu manh chiếu cố đến từng ly từng tí, dạy đến thông minh lanh lợi nam nhân. Là cái kia thân mang kinh thế tài hoa lại điệu thấp khiêm tốn nam nhân. Vẽ vời có thể bán giá trên trời, viết cố sự có thể vang dội toàn quốc, làm đồ ăn có thể so đỉnh cấp đầu bếp, hiện tại liền tiếng Đức đều nói đến như vậy địa đạo. Bọn hắn dựa vào cái gì? Chỉ bằng điểm này đáng thương xuất thân luận cùng nghề nghiệp kỳ thị. Giang Ánh Tuyết nguyên bản trên khuôn mặt lạnh lẽo chụp lên một tầng sương lạnh, nàng lên trước một bước, không còn là ngăn tại trước người Trần Phong, mà là trực tiếp cùng Giang Thế Lương cha con giằng co, ánh mắt sắc bén như lao, âm thanh cũng lạnh xuống, nhị thúc, đại ca, xin chú ý thân phận của các ngươi cùng nô tử. Thanh âm của nàng không lớn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy áp, để ngay tại lại nhại Giang Thế Lương cùng Giang Nhất Minh đều sửng sốt một chút. Trần Phong là hạng người gì, ta so với các ngươi rõ ràng hơn. Giang Ánh Tuyết ánh mắt đảo qua bọn hắn, ngữ khí mang theo không che giấu chút nào giữ gìn, các ngươi há miệng ngậm miệng giao đồ ăn ngoài học sinh trung học phảng phất đây chính là bình phán một người toàn bộ tiêu chuẩn. Vậy ta cũng muốn hỏi một chút, nhị thúc ngài năm đó lập nghiệp thất bại, thâm hụt gia tộc bao nhiêu tiền? Đại ca ngươi phụ trách Hoa Đông khu, quý trước độ công trạng trượt xuống 15%, đây chính là các ngươi cái gọi có năng lực biểu hiện. Nàng lời này thẳng chọc đau nhức, Giang Thế Lương cùng Giang Nhất Minh sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Giang Ánh Tuyết lại không cho bọn hắn cơ hội phản bác, tiếp tục câm thanh lạnh lùng nói, Trần Phong có lẽ không có gia thế hiển hách và văn bằng, nhưng hắn dựa năng lực của mình, trong khoảng thời gian ngắn ngay tại nhiều cái lĩnh vực đạt được làm người chú ý thành tựu. Hắn biết đồ vật, các ngươi e rằng liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Luận tài hoa, luận tính cách, luận đối tiểu manh trả giá, các ngươi điểm nào so mà đến hắn? Tại nơi này đối với hắn soi mói, các ngươi xứng sao? Nàng lời nói này trịch địa hữu thanh, không chỉ giữ gìn Trần Phong, càng đem Giang Thế Lương cha con hạ đến không đáng một đồng. Đứng ở sau lưng nàng Trần Phong, nghe lấy Giang Ánh Tuyết như vậy vang vang mạnh mẽ bảo hộ chính mình, trong lòng dâng lên một trận mãnh liệt dòng nước ấm cùng cảm động. Hắn không nghĩ tới, bề ngoài lãnh đạo Giang Ánh Tuyết sẽ vì hắn, tại thành viên gia tộc trước mặt cứng rắn như thế, nói ra mấy câu nói như vậy. Hắn nhìn xem bóng lưng của nàng, cảm thấy thời khắc này nàng đặc biệt lóa mắt. Giang Thế Lương cùng Giang Nhất Minh bị Giang Ánh Tuyết lời nói này nghẹn đến mặt đỏ tới mang tai, vừa sợ vừa giận. Bọn hắn không nghĩ tới Giang Ánh Tuyết sẽ vì một cái ngoại nhân như vậy không nể mặt mũi phản bác bọn hắn, còn bóc bọn hắn ngắn. "Ngươi, Giang Ánh Tuyết, ngươi đây là còn có tư tâm?" Giang Thế Lương hổn hển chỉ về phía nàng, "Ngươi chính là làm bao che cái này dã nam nhân, mới nói như vậy. Ngươi căn bản chính là bị cảm tình làm choáng váng đầu óc, không quan tâm công ty đại cục." "Đúng rồi, gia gia đem công ty giao cho ngươi là để ngươi cẩn thận kinh doanh, không phải để ngươi lấy gian định nọ tiểu bạch kiểm." Giang Nhất Minh cũng nhanh nhạy phụ họa, không lựa lời nói. "Tư tâm?" Giang Ánh Tuyết cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén, "Ta hết thảy quyết định đều dùng công ty lợi ích làm điểm xuất phát. Ta lựa chọn Trần Phong là bởi vì ta tin tưởng năng lực của hắn có khả năng trợ giúp chúng ta bắt lại cái này đơn đặt hàng. Mà các ngươi, loại trừ tại nơi này châm chọc khiêu khích, cản trở, sẽ còn làm cái gì? Có bản sự, các ngươi đi tìm một cái thích hợp hơn phiên dịch tới." Giang Thế Lương cha con bị chằm đến á khẩu không trả lời được, bọn hắn nơi nào tìm được? Bọn hắn liền phiên dịch mất tích nội tình cũng không biết. Nói còn nói bất quá, để ý lại không tại phía bên mình, Giang Nhất Minh vừa tức vừa gấp, con ngươi đảo một vòng, lập tức nghĩ đến chỗ dựa. Hắn lấy điện thoại di động ra, hung tợn nói, "Tốt, Giang Ánh Tuyết, ngươi lợi hại. Ta nói bất quá ngươi, ta liền cho gia gia gọi điện thoại. Ta ngược lại muốn xem, gia gia biết ngươi để một cái giao đồ ăn ngoài đi nói 200 triệu đơn đặt hàng, lại là phản ứng gì? Gia gia chắc chắn sẽ không đồng ý ngươi như vậy cản quấy." Hắn cho là chuyển ra lão gia tử Giang Tứ Hải, liền có thể ngăn chặn Giang Ánh Tuyết. Giang Ánh Tuyết lại chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, "Không yếu thế, ngươi đánh đi." Vừa vặn để gia gia cũng biết, trong công ty có chút người, chính sự không làm, chuyện sẽ làm trái phải lẫn lộn. Giang Nhất Minh bị nàng thái độ này khí đắc thủ run, lập tức gọi thông điện thoại của Giang Tứ Hải. Điện thoại rất nhanh kết nối, Giang Nhất Minh lập tức đổi lên một bộ ủy khuất vừa lo lắng ngữ khí, "Gia gia, không tốt, xảy ra chuyện lớn. Ánh Tuyết nàng hôm nay muốn gặp một cái vô cùng trọng yếu Đức quốc hộ khách, nói một cái giá trị 2 ức euro đơn đặt hàng. Nhưng mà lúc đầu tiếng Đức phiên dịch đột nhiên không tìm được. Ngài đoán làm sao?" Ánh Tuyết nàng rõ ràng, để nàng cái kia bạn trai cũ, liền là cái kia gọi Trần Phong, tới làm phiên dịch. "Gia gia, đây quả thực là hồ nháo a. Cái kia Trần Phong, hắn phía trước liền là cái giao đồ ăn ngoài, trình độ lại thấp, hắn làm sao có khả năng hiểu tiếng Đức? Cái này nếu là làm hư, 200 triệu euro đơn đặt hàng nhưng là hết rồi." Bên đầu điện thoại kia, Giang Tứ Hải trầm mặc vài giây đồng hồ, giọng nói mang vẻ rõ ràng bất ngờ, "Trần Phong, hắn còn hiểu tiếng Đức?" Lão gia tử gần nhất thế nhưng đối vị này Tuyết Phong Sơn nhân họa tác thưởng thức vô cùng, chính giữa suy nghĩ thế nào gặp mặt đây, không nghĩ tới tiểu tử này rõ ràng còn cất giấu môn này bản sự. Gia Gia, ngài đừng nghe Ánh Tuyết nói lung tung. Nàng khẳng định là bị tiểu tử kia lừa. Giang Nhất Minh vội vàng nói. Ngươi đưa điện thoại cho Ánh Tuyết. Giang Tứ Hải âm thanh nghe không ra hỉ nộ. Giang Nhất Minh cho là Gia Gia là muốn đích thân gian dạy Giang Ánh Tuyết, trên mặt lập tức lộ ra đắc ý thần sắc, đem điện thoại hướng Giang Ánh Tuyết trước mặt một đường, ngẩng lên cằm. Này, Gia Gia muốn nói với ngươi. Nhìn ngươi lần này bàn giao thế nào? Giang Ánh Tuyết yên lặng tiếp nhận điện thoại. Gia Gia. Ánh Tuyết ta. Giang Tứ Hải âm thanh theo trong ống nghe truyền đến, trực tiếp hỏi. Trần Phong hắn. Thật hiểu tiếng Đức. Trình độ thế nào? Có thể ứng phó hôm nay chẳng tử ư? Giang Ánh Tuyết nhìn một chút bên cạnh thần sắc tự nhiên Trần Phong, thành thật trả lời. Gia Gia, ta vừa mới để hắn nói một chút tiếng Đức, phát âm phi thường tiêu chuẩn lưu loát, nghe tới chính xác như có chuyện như vậy. Về phần trình độ cụ thể cao bao nhiêu, có thể hay không chọn vẹn đảm nhiệm, ta không có tự tin 100%. Nàng dừng một chút, tuy là trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng nghĩ tới phía trước Trần Phong hiện ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi, nghĩ đến hắn vừa mới cái kia trầm ổn dáng vẻ tự tin, quan trọng hơn chính là nàng không muốn để cho Gia Gia đối Trần Phong lưu lại không đáng tin cậy ấn tượng. Nàng hít sâu một hơi, nói bổ sung, nhưng mà ta tin tưởng hắn, ta cảm thấy hắn có thể. Bên đầu điện thoại kia lại trầm mặc một thoáng. Giang Tứ Hải đối chính mình cháu gái này ánh mắt cùng năng lực hiểu rõ, nàng tuy là trẻ tuổi, nhưng làm việc luôn luôn trầm ổn có chừng mực, bằng không hắn cũng sẽ không lực bài chúng nghị, đem Giang Thị Điện Tử Điện Khí công ty giao đến trên tay nàng. Nàng đã có thể nói ra tin tưởng hắn ba chữ này, chắc là có phán đoán của nàng. Lão gia tử đối Trần Phong cái này Tuyết Phong Sơn nhân vốn là hiếu kỳ lại thưởng thức, bây giờ nghe nói hắn còn có thể tinh thông tiếng Đức, trong lòng ngược lại nhiều hơn mấy phần hứng thú cùng chờ mong. Một lát sau, Giang Tứ Hải thanh âm trầm ổn truyền đến, "Tốt, Ánh Tuyết, đã ngươi cảm thấy hắn có thể, vậy liền theo ngươi ý nghĩ đi làm. Cái này hộ khách rất trọng yếu, phiên dịch là mấu chốt, ngươi nên nắm chắc tốt. Gia Gia tin tưởng phán đoán của ngươi." Giang Ánh Tuyết không nghĩ tới Gia Gia sẽ sảng khoái như vậy ủng hộ nàng, mừng rỡ trong lòng, trên mặt cũng không khỏi tự chủ lộ ra nụ cười, "Cảm ơn Gia Gia, ta sẽ xử lý tốt." Chương 108, Giang Ánh Tuyết, ngươi đến cùng cho Gia Gia đổ cái gì thuốc mê? Chương 108, Giang Ánh Tuyết, ngươi đến cùng cho Gia Gia đổ cái gì thuốc mê? Giang Ánh Tuyết yên lặng đem điện thoại đưa trả lại cho một mặt không dám tin Giang Nhất Minh, ngữ khí rõ ràng nói, "Gia Gia đã đồng ý, từ Trần Phong đảm đương lần này đàm phán tiếng Đức phiên dịch làm việc." Lời này vừa nói, không chỉ Giang Thế Lương cùng Giang Nhất Minh ngây ngẩn cả người, liền đứng ở bên cạnh Trần Phong đều có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ tới, vị kia chưa từng gặp mặt, chỉ là thông qua họa tác biết hắn tồn tại Giang gia lão gia tử, dĩ nhiên sẽ như vậy dứt khoát tín nhiệm hắn, hoặc là nói, tín nhiệm Giang Ánh Tuyết phán đoán. Cái gì? Gia Gia ngươi đồng ý? Giang Thế Lương phản ứng đầu tiên, trên mặt viết đầy điều đó không có khả năng cha hắn giản nên hồ đồ rồi. Sao có thể đồng ý như vậy hoang đường sự tình? Giang Nhất Minh càng là vội vội vàng vàng tiếp nhận điện thoại, đối mịt rồ phồn luôn miệng đút mấy tiếng, mới phát hiện Gia Gia bên kia đã sớm ngắt. Hắn không từ bỏ, lập tức lại gọi lại. Điện thoại vang mấy tiếng mới được kết nối, truyền đến Giang Tứ Hải rõ ràng mang theo không nhịn được âm thanh, lại làm sao? Không phải đã nói rõ ư? Giang Nhất Minh cũng không nói hoài tới lao ra tử không cao hứng, tranh thủ thời gian truy vấn, "Gia Gia, ngài thật đồng ý để cái Trần Phong kia làm phiên dịch? Ngài biết lai lịch của hắn ư? Hắn liền là một cái chỉ có sơ trung trình độ nhân viên giao hàng a. E rằng liền vài câu ra dáng tiếng Anh đều nói không lưu loát, làm sao lại tiếng Đức? Ngài khẳng định là nghe Ánh Tuyết lý lẽ của một phía, bị nàng lừa gạt." Hắn càng nói càng xúc động, cảm thấy chính mình tại cứu vãn gia tộc xí nghiệp ở trong cơn nguy khốn. Bên đầu điện thoại kia Giang Tứ Hải trầm mặc một cái trước mắt, lại mở miệng lúc, ngựa khi đã mang tới rõ ràng không vui, "Nhất Minh, ý lời này của ngươi là cảm thấy Gia Gia mắt mở, liền điểm ấy sức phán đoán cũng không có. Vẫn là tại chất vấn Ánh Tuyết quyết sách năng lực." Trong lòng Giang Nhất Minh căng thẳng, vội vã giải thích, "Gia Gia, ta không phải ý tứ kia. Ta là lo lắng a. Lần này Đức Quốc hộ khách thật quá trọng yếu, quan hệ đến 200 triệu euro đơn đặt hàng. Cái này nếu là làm hư, công ty của chúng ta tổn thất nhưng là quá lớn. Gia Gia, ngài ngàn vạn phải nghĩ lại, không thể để cho Ánh Tuyết như vậy cản quấy a. Nàng khẳng định là bị cái Trần Phong kia cho mê hoặc." "Cản quấy?" Giang Tứ Hải âm thanh trầm xuống, "Ánh Tuyết tiếp nhận công ty đến nay, làm ra thành tích rõ như ban ngày. Ta đã đem công ty giao cho nàng, liền là tin tưởng năng lực của nàng cùng ánh mắt. Nàng đã cảm thấy Trần Phong có thể, vậy dĩ nhiên có đạo lý của nàng. Hơn nữa," lão gia tử dừng một chút, nhớ tới cái kia mấy bức để hắn yêu thích không buông tay Tuyết Phong Sơn nhân họa tác, ngữ khí dịu đi một chút, mang theo một chút không dễ dàng phát giác thưởng thức, "Ta cảm thấy Trần Phong người trẻ tuổi này, không giống các ngươi nói như thế không chịu nổi, có lẽ là cái có thực học. Ta tin tưởng hắn sẽ không để ta thất vọng. Thế nhưng Gia Gia," Giang Nhất Minh còn muốn lại khuyên. "Tốt." Giang Tứ Hải trực tiếp cắt ngang hắn, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Chuyện này quyết định như vậy đi. Ngươi không cần nhiều lời. Làm xong chuyện của mình ngươi." Nói xong, không chờ Giang Nhất Minh lại mở miệng, trực tiếp cúp điện thoại. Nghe lấy trong điện thoại di động truyền đến khó khăn âm thanh, Giang Nhất Minh sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cầm lấy điện thoại tay đều có chút phát run. Bên cạnh Giang Thế Lương cấp bách tiếp cận tới hỏi, "Thế nào? Gia Gia ngươi đến cùng nói thế nào? Hắn thay đổi chủ ý hay không?" Giang Nhất Minh buông xuống điện thoại, trên mặt viết đầy nghi hoặc cùng không hiểu, lẩm bẩm nói, "Không có. Gia Gia hắn kiên trì ủng hộ Ánh Tuyết quyết định. Còn nói tin tưởng cái Trần Phong kia là cái gì có thực học người trẻ tuổi. Cha, ngươi nói Ánh Tuyết đến cùng cho Gia Gia đổ cái gì thuốc mê? Gia Gia thế nào sẽ như vậy tín nhiệm nàng? Còn kèm thêm lấy tín nhiệm cái kia giao đồ ăn ngoài." Giang Thế Lương cũng nhíu chặt lông mày, trăm mối vẫn không có cách giải. hắn hiểu rất rõ chính mình cái kia khôn khéo cường thế phụ thân rồi, cũng không phải lỗ tai mềm, làm theo cảm tính người. Nhưng lần này, vì sao lại đối Giang Ánh Tuyết như vậy dung túng, thậm chí đối một cái không rõ lai lịch nam nhân cũng cho loại này gần như mù quáng tín nhiệm. Trong này nhất định có cái gì hắn không biết nội tình. Nghĩ tới đây, trong lòng Giang Thế Lương hoài nghi cùng bất mãn nặng hơn. Hắn chỉ vào đã chuẩn bị hướng đi thang máy Giang Ánh Tuyết, ngựa khí bất thiện chất vấn, "Giang Ánh Tuyết, ngươi hãy thành thật bàn giao. Ngươi đến cùng ra ra ngươi nói cái gì? Ngươi có phải hay không dùng thủ đoạn gì, lừa gạt ra ra ngươi?" Giang Nhất Minh cũng lấy lại tinh thần tới, đi theo phụ thân một chỗ chất vấn, âm thanh sắc nhọn, "Đúng, Giang Ánh Tuyết, trong này khẳng định có vấn đề. Ngươi có phải hay không cầm tiểu manh sự tình uy hiếp ra ra? Vẫn là cho ra ra cái gì giả chấp thuận? Không phải ra ra làm sao có khả năng đồng ý như vậy không hợp thói thường sự tình?" Giang Ánh Tuyết đã lười đến lại cùng bọn hắn làm nhiều dây dưa. Nàng dừng bước lại, xoay người, lạnh lùng quét hai cha con này một chút, trong ánh mắt kia hàn ý để Giang Thế Lương cùng Giang Nhất Minh đều theo bản năng ngậm miệng. "Ta không hứng thú giải thích với các ngươi." Giang Ánh Tuyết âm thanh không có một chút nhiệt độ, "Gia gia tin tưởng ta phán đoán, liền đủ. Về phần các ngươi nghĩ như thế nào, ta không có vấn đề. Hiện tại, ta muốn đi gặp khách hàng, không thời gian bồi các ngươi tại nơi này hùng hằng càng quấy." Nói xong, nàng không nhìn bọn hắn nữa, đối bên người Trần Phong cùng một mực không yên bất an Thường Lạc Giao gật đầu một cái, "Chúng ta đi." Nhìn xem Giang Ánh Tuyết mang theo Trần Phong cùng trợ lý hướng đi thang máy, cái kia thong dong không bất bách, thậm chí mang theo điểm khinh thường bóng lưng, Giang Thế Lương chỉ cảm thấy đến một cỗ tà hỏa xông thẳng đầu. Hắn hướng lấy bóng lưng Giang Ánh Tuyết, hổn hển giống to, "Giang Ánh Tuyết, ngươi đừng quá đắc ý. Nếu như lần này bởi vì ngươi tùy hứng càng quái, làm hư 200 triệu đơn đặt hàng, cho công ty tạo thành tổn thất to lớn, ngươi nhất định cần chịu trách nhiệm hoàn toàn." Giang Ánh Tuyết bước chân không ngừng, phản phất căn bản không nghe thấy. Giang Thế Lương càng là trong cơn giận dữ, không lựa lời nói thả ra ngoan thoại, "Ta nói cho ngươi, nếu là thật làm hư, ta tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Ta nhất định sẽ tại ban giám đốc nâng lên thương nghị, bãi miễn chức vụ của ngươi, đem ngươi đuổi ra công ty. Đến lúc đó, ta nhìn ngươi còn thế nào phép lối." Tiếng hô của hắn tại trống trải trong đại sảnh vang vọng, mang theo vài phần hỗn hển dữ tợn. Mấy cái đi ngang qua nhân viên hù dọa đến tranh thủ thời gian túi đầu bước nhanh đi ra, sợ bị tác động đến. Cửa thang máy từ từ mở ra, Giang Ánh Tuyết trước tiên đi vào, Trần Phong cùng Thường Lạc Giao theo sát phía sau. Tại cửa thang máy khép lại cuối cùng một cái chớp mắt, Trần Phong dương mắt, ánh mắt yên lặng nhìn lướt qua bên ngoài đôi kia sắc mặt tái xanh, lộ ra đặc biệt khôi hài cha con, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một chút cực kỳ nhạt, cơ hồ không nhìn thấy lanh ý thang máy ổn định tăng lên. Thường Lạc Giao hù dọa đến không dám thở mạnh, lén lén liếc lấy sắc mặt lạnh giá Giang tổng cùng thần sắc tự nhiên Trần Phong. Giang Ánh Tuyết thì hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng vì đôi phụ tử kia mang tới bực bội, nhìn về phía Trần Phong, mở miệng, "Trần Phong, tiếp xuống xem ngươi rồi." Trần Phong nên tiếp ánh mắt của nàng, trên mặt lộ ra một cái để người an tâm ôn hòa nụ cười, gật đầu một cái, "Yên tâm." Chương 109, Giang Thế Lương hai cha con âm nhu chương 109, Giang Thế Lương hai cha con âm nhu thang máy ổn định tăng lên, không gian thu hẹp bên trong không khí có chút vi diệu. Thường Lạc Giao khẩn trương nắm chặt chính mình cặp văn kiện giáp danh, vụ trộm dùng khỏe mắt liếc qua đánh giá bên cạnh cái này bị Giang tổng xưng là tiểu manh ba ba nam nhân. Hắn nhìn lên còn trẻ như vậy, như thế, phổ thông thật có thể ứng phó đến loại cấp bậc kia quốc tế thương vụ đàm phán ư? Vừa mới Giang phó tổng lời tuy của bọn họ lại khó nghe, nhưng cũng không phải trọn vẹn không có đạo lý a. Giang Ánh Tuyết thì hơi hơi nhắm lại mắt, đem mới vừa cùng nhị thúc đường huynh tranh chấp mang tới bực bội đè xuống. Nàng mở mắt ra, ánh mắt rơi vào bên cạnh Trần Phong yên lặng trên gò má. Không biết rõ vì sao, nhìn xem hắn phần này trầm ổn, trong lòng nàng phần kia không chắc cảm giác, dĩ nhiên kỳ dị tiêu tán một chút. Đinh một tiếng, thang máy đến chỉ định tầng lầu. Ba người đi ra thang máy, xuyên qua phủ lên mềm mại thảm trải sàn hành lang, đi tới một gian rộng lớn sáng rực phòng hội nghị. To lớn rơi ngoài cửa sổ là thành thị phồn hoa cảnh tượng, hình sợi dài trên bàn hội nghị đã sắp nước suối, chén trà cùng đơn giản một chút trà bánh. Giang tổng, Đức Phương hộ khách đại khái sau 10 phút đến. Sớm chờ nhân viên thấp giọng báo cáo. Giang Ánh Tuyết gật đầu một cái, ra hiệu Thường Lạc Giao đem chuẩn bị tốt tài liệu lần nữa kiểm tra một lần. Chính nàng thì đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ, yên lặng sửa sang lấy suy nghĩ. Trần Phong thì rất tự nhiên đi đến bàn hội nghị bên cạnh, kéo ra một cái ghế ngồi xuống, tư thế bưng lỏng, cũng không quá phận tùy ý, cũng không hiện đến câu nệ, phảng phất hắn vốn là cái kia xuất hiện tại dạng này chẳng tử. Không qua bao lâu, cửa phòng họp bị gõ vang, nhân viên dẫn ba người đi đến. Cầm đầu là hai vị đứa có người, một vị là 30-40 tuổi nữ sĩ, tóc vàng cẩn thận quận tại sau đầu, ăn mặc cắt xén vừa người màu xám đậm đồ công sở, trang dung tinh xảo, biểu tình nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, xem xét liền là già dặn chỗ làm việc tinh anh. Sau lưng nàng đi theo một vị khoảng 30 tuổi nam sĩ, thân hình cao lớn, đồng dạng ăn mặc chính trang, cầm trong tay một cái cặp công văn. Đi tại phía sau nhất là một vị nhìn lên 35-36 tuổi hoa hạ nam tử, mang theo mắt kính, trên mặt mang nghề nghiệp hóa mỉm cười. Vị kia hoa hạ nam tử chủ động lên trước một bước, dùng tiếng Trung giới thiệu nói, "Giang tổng ngài khỏe chứ? Ta là Chu Khải Văn, là Đức Quốc Dùng Tinh Vi Công nghiệp tập đoàn lần này tiếng Trung phiên dịch." Hắn nghiêng người, cung kính ra hiệu vị kia Đức Quốc nữ sĩ, vị này là Emilia nữ sĩ, dù tập đoàn lần này châu Á hành trình người phụ trách, cũng là lần này đàm phán chủ yếu đại biểu. Hắn vừa chỉ vị kia Đức Quốc nam sĩ, vị này là ạ đồn tiên sinh, Emilia nữ sĩ trợ lý. Giang Ánh Tuyết lộ ra vừa vặn mỉm cười, lên trước cùng đối phương bắt tay, "Emilia nữ sĩ, ạ đồn tiên sinh, Chu tiên sinh, hoan nghênh các vị đến Giang thị điện tử địa khí. Ta là Giang Ánh Tuyết." Dựa theo lệ cũ, tiếp xuống có lẽ từ Giang Ánh Tuyết giới thiệu phe mình thành viên. Nhưng mà, còn không chờ Giang Ánh Tuyết mở miệng, một mực yên tĩnh đứng ở bên nàng hậu phương Trần Phong, lại tự nhiên hướng về phía trước bước nửa bước. Trên mặt hắn mang theo ung dung mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Emilia cùng A Đồn, một chuỗi lưu loát, tiêu chuẩn, ngữ liệu địa đạo tiếng Đức một cách tự nhiên theo trong miệng hắn chảy ra tới, Guten Tag, für Emilia. Guten Tag, Herr A Đồn. Ich den Chefen, der Don Metzger Fzer das hört lệnh dự. Fzer rút mít xe vừa, si kèn nẹn dù lờn ẩn. Nhật An, Emilia nữ sĩ. Nhật An, A Đồn tiên sinh. Ta gọi Trần Phong, là hôm nay hội đàm phiên dịch. Rất hân hạnh được biết các người. Thanh âm của hắn không cao không thấp, ngữ tốc vừa phải, phát âm rõ ràng chuẩn xác, mang theo một loại Đức Quốc Bắc Bộ tiêu chuẩn tiếng Đức khẩu âm, lộ ra đặc biệt chuyên ngành. Emilia cùng A Đồn hiển nhiên có chút bất ngờ, bọn hắn nhìn một chút bên cạnh mang theo phiên dịch thai nghe Chu Khải Văn, lại nhìn một chút Trần Phong. Emilia ánh mắt lợi hại tại Trần Phong trên mình dừng lại 2 giây, lập tức cũng lộ ra một cái tiêu chuẩn nghề nghiệp mỉm cười, dùng tiếng Đức đáp lại, Guten Tag, Herr Urchen. Die Frau rủi sự cầm dẫn xưa dễ sức. Nhật An, Trần Tiên Sinh. Vinh hạnh là chúng ta. Trần Phong khẽ bước cằm, tiếp đó nghiêng người, yêu nhã đưa tay ra hiệu Giang Ánh Tuyết, tiếp tục dùng tiếng Đức hướng đối phương giới thiệu, Die Es ist für Sie ẩn lạnh sơ, Die Sie y ẩn sẽ dễ phở mạ gì ẩn, kỳ hệ lẹt trồn nhịp vệ là chi. Vị này là Giang Ánh Tuyết nữ sĩ, chúng ta Giang Thị Điện Tử Điện Khí Công Ty Thủ tịch chấp hành quan. Đón lấy. Hắn lại ra hiệu một thoáng bên cạnh đã có chút nhìn ngây người thường lạc giao, ẩn đi esis phở u lìn trang lệ ảo, đi ạ xịt kẹ nhìn bọn vật gì ẩn. Vị này là thường lạc giao tiểu thư, giang nữ sĩ trợ lý. E Mỹ lì ạ cùng ả đồn phân biệt cùng Giang Ánh Tuyết, thường lạc giao lần nữa gật đầu thăm hỏi, song phương lần đầu hàn huyên tại Trần Phong lưu loát phiên dịch phía dưới thuận lợi hoàn thành. Thường lạc giao đứng ở sau lưng Giang Ánh Tuyết, mắt mở thật to, trong lòng chấn kinh quả thực không cách nào hình dung. Chơi ạ, Trần Phong hắn thật sẽ nói tiếng Đức, mà lại nói đến như vậy lưu loát tự nhiên, cùng Đức Quốc người đối thoại một điểm nói lắp đều không có. Chỉ ít theo lời dạo đầu tới nhìn, trọn vẹn không có vấn đề. Phía trước nàng tất cả hoài nghi cùng lo lắng, vào giờ khắc này bị bỏ đi hơn phân nửa, thay vào đó là tò mò mãnh liệt cùng vẻ mơ hồ chờ mong. Song phương phân chủ khách ngồi xuống, Giang Ánh Tuyết ngồi tại chủ vị, Trần Phong rất tự nhiên ngồi ở bên tay phải của nàng tới gần khách nhân vị trí, thuận tiện phiên dịch. Thường Lạc Giao ngồi tại bên tay trái của Giang Ánh Tuyết phụ trách ghi chép. Đức Phương ba người ngồi tại đối diện. Chính thức đàm phán chưa bắt đầu, nhưng Trần Phong cái này xinh đẹp mở màn, đã làm Giang Ánh Tuyết bên này thắng được không tệ ấn tượng đầu tiên. Cùng lúc đó, Giang Thị tập đoàn cao ốc mặt khác tầng 1. Giang Thế Lương cùng Giang Nhất Minh hai cha con đứng ở hành lang bên cửa sổ, sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Cha, Gia Gia có phải hay không giả nên hồ đồ rồi? Sao có thể để cái kia giao đồ ăn ngoài cặp máy? Giang Nhất Minh tức giận bất bình đá một thoáng góc tường chốt phòng cháy. Giang Thế Lương mặt tâm trầm, lao ra tử khôn khéo cả một đời, lần này chính xác khác thường. Bất quá. A, này cũng chưa chắc là việc xấu. Giang Nhất Minh nghi ngờ nhìn về phía phụ thân. Chương 110, đại gia tận mắt nhìn một chút Ánh Tuyết là thế nào dùng người duy thân. Chương 110, đại gia tận mắt nhìn một chút Ánh Tuyết là thế nào dùng người duy thân. Trong mắt Giang Thế Lương hiện lên một chút tính toán hào quang, Ánh Tuyết lần này nếu là thật làm hư, đó chính là nàng quyết sách trọng đại sai lầm, đem tình cảm riêng tư đưa vào làm việc, cho công ty tạo thành tổn thất to lớn. Đến lúc đó, coi như lão gia tử muốn bảo đảm nàng, những đồng nghiệp khác cũng sẽ không đáp ứng. Hắn càng nghĩ càng thấy đến đây là cái vận ngã Giang Ánh Tuyết cơ hội tốt, lập tức đối với nhi tử nói, Nhất Minh, ngươi hiện tại lập tức liên hệ công ty những đồng nghiệp khác, đặc biệt là cùng chúng ta quan hệ gần mấy vị kia, đem tình huống nơi này thực sự nói cho bọn hắn. Liên nói Giang Ánh Tuyết tìm cái trọn vẹn không đáng tin cậy nhân viên giao hàng làm phiên dịch, ngay tại trà đạp 200 triệu đơn đặt hàng, để bọn hắn lập tức đến công ty tới. Tốt, ta liền gọi điện thoại. Mắt Giang Nhất Minh sáng lên, lập tức lấy điện thoại di động ra bắt đầu bấm số. Giang Thị Điện Tử Điện Khí Công Ty ban giám đốc thành viên, đại bộ phận đều là người Giang gia, hoặc là cùng Giang gia quan hệ mật thiết. Rất nhanh, tiếp vào tin tức mấy vị đồng sự, bao gồm Giang Ánh Tuyết cha mẹ Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh, đều đội vàng chạy tới công ty. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh vừa vào công ty, liền bị Giang Thế Lương người dẫn tới một cái phòng họp nhỏ. Nhìn thấy Giang Thế Lương cùng Giang Nhất Minh đều tại, Giang Thế Kiệt nhướng mày, hỏi: "Thế Lương, chuyện gì xảy ra? Vội vội vàng vàng đem chúng ta kêu đến, xảy ra chuyện gì?" Tề Mỹ Linh cũng nghi ngờ nhìn xem tiểu thúc tử cùng chất tử. Giang Thế Lương hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói: "Còn có thể xảy ra chuyện gì? Còn không phải bởi vì các ngươi nhà cái kia nữ nhi tốt, Giang Ánh Tuyết." Giang Thế Kiệt sầm mặt lại: "Ánh Tuyết thế nào? Ngươi đem lời nói rõ ràng ra." Giang Nhất Minh cất mở miệng, ngữ khí khoa trương: "Đại bá, đại bá mẫu, các ngươi còn không biết rõ à? Hôm nay Ánh Tuyết muốn gặp cái kia vô cùng trọng yếu Đức Quốc hộ khách, nói 2 ước euro đơn đặt hàng sự tình." Giang Thế Kiệt gật đầu: "Việc này ta biết, Ánh Tuyết đề cập với ta." "Thế nào? Thế nào?" Giang Nhất Minh tăng cao âm lượng, nguyên bản an bài tốt chuyên ngành tiếng Đức phiên dịch, đột nhiên liên lạc không được. "Nhưng các ngươi đoán Ánh Tuyết làm cái gì? Nàng rõ ràng không có đi tìm những chuyên ngành khác phiên dịch, mà là để nàng cái kia chỉ có sơ trung trình độ bạn trai cũ, cái kia gọi Trần Phong giao đồ ăn ngoài, tới làm hôm nay phiên dịch. Hiện tại bọn hắn đã tại phòng hội nghị cùng Đức Quốc người nói lên." "Cái gì?" Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh đồng thời lên tiếng kinh hô, đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. "Trần Phong, cái kia vẽ vời cực kỳ lợi hại người trẻ tuổi. Hắn còn hiểu tiếng Đức. Điều này có thể sao? Tuy là bởi vì tiểu manh cùng cái kia mấy bức họa, bọn hắn đối Trần Phong ấn tượng đã đổi cái nhìn rất nhiều, biết hài tử này có lẽ có ít đặc biệt thiên phú. Nhưng tiếng Đức, đây chính là cần trường kỳ hệ thống học tập độ khó cao ngôn ngữ, nhất là muốn làm thương vụ đàm phán phiên dịch. Một cái tốt nghiệp trung học sinh, cái này nghe tới thực tế quá nói mơ giữa ban ngày." Tề Mỹ Linh nhịn không được cau mày nói: "Nhất Minh, lời này cũng không thể nói lung tung. Ánh Tuyết làm việc luôn luôn có chừng mực, nàng sao lại thế?
Đại bá mẫu, ta làm sao có khả năng nói lung tung?
Giang Nhất Minh vội la lên, ta cùng cha ta vừa rồi tại dưới lầu tận mắt nhìn thấy, chính hai chỗ nghe. Cái kia Trần Phong chính miệng thừa nhận. Hơn nữa Ánh Tuyết kiên trì muốn dùng hắn, Liên Gia Gia gọi điện thoại tới nàng đều dám lừa gạt, không biết rõ cho Gia Gia đổ cái gì thuốc mê, Gia Gia rõ ràng cũng đồng ý. Giang Thế Lương tại bên cạnh lạnh lùng bổ sung, ngựa khí tràn ngập khiêu khích, đại ca, đại tẩu, ta biết cái kia Trần Phong là các ngươi ngoại tôn nữ ba ba, các ngươi khả năng đối với hắn có chút cảm tình phân. Nhưng công là công, tư là tư. Hắn trình độ còn tại đó, phía trước làm việc cũng còn tại đó, nói thẳng ra đại thiên đi, hắn cũng không có khả năng biết cái gì cao thâm tiếng Đức cùng chuyên ngành thuật ngữ. Ánh Tuyết an bài như vậy, căn bản chính là không đem lần này quan hệ đến công ty vận mệnh trọng yếu đàm phán để ở trong lòng. Hoặc là nói, nàng đã bị nam nhân kia hôn mê đầu, không phân rõ nặng nhẹ. Cái này nếu là nói nện, 200 triệu tổn thất, ai tới gánh chịu? Hắn như từng cái đâm vào Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh trong lòng. Bọn hắn cũng không nguyện tin tưởng nữ nhi sẽ như cái này lỗ mãng, lại không cách nào chọn bện phủ định Giang Thế Lương cha con trong lời nói khả năng. Cuối cùng, bối cảnh của Trần Phong cùng tiếng Đức phiên dịch cái thân phận này ở giữa tương phản, thực tế quá lớn. Trong phòng họp không khí thoáng cái biến đến ngưng trọng mà khẩn trương lên. Ánh mắt mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía trên lầu gian kia đang tiến hành đàm phán phòng hội nghị phương hướng. Không qua bao lâu, tiếp vào tin tức mấy vị khác Giang gia ban giám đốc thành viên cũng lần lượt chạy tới công ty. Bọn hắn đều là Giang Ánh Tuyết trưởng bối hoặc đồng bối, tại trong công ty nắm giữ cổ phần, cũng đảm đương lấy hoặc hư hoặc thật chức vị. Trong phòng họp nhỏ rất nhanh liền ngồi đầy người, không khí có chút ồn ào. Làm Giang Thế Lương cùng Giang Nhất Minh hai cha con đem tình huống lại thêm mắm thêm muối nói một lần sau, trong phòng họp lập tức sôi trào. Cái gì? Để một cái học sinh trung học làm tiếng Đức phiên dịch, vẫn là nói 200 triệu đơn đặt hàng. Ánh Tuyết Hải tử này điên rồi sao? Một vị lão giả tóc hoa dâm bố bản, hắn là Giang Ánh Tuyết đường thúc công. Liên là a, đây không phải hồ nháo sao? Coi như nhất thời tìm không thấy phiên dịch, cũng không thể loạn như vậy tới a. Đây là đem công ty tiền đồ làm cho đùa. Một vị khác trung niên phụ nữ cũng phụ hòa nói, nàng là Giang Ánh Tuyết đường cô. Ta nhìn Ánh Tuyết là gần nhất quá thuận, có chút phiêu. Trọng yếu như vậy hộ khách, sao có thể như vậy qua loa? Có người lắc đầu thở dài, nhưng cũng có người cầm khác biệt quan điểm. Một vị đối lập trẻ tuổi chút nam tử sờ lên cằm nói, cũng không thể nói như vậy. Ánh Tuyết tiếp quản công ty mấy năm này, công trạng đại gia rõ như ban ngày, nàng không phải loại người làm loại kia. Hơn nữa, chuyện này lao ra tử không phải cũng biết ư? Còn đồng ý. Nói không chắc cái Trần Phong kia, thật có cái gì trô hơn người đây. Trô hơn người? Một cái giao đồ ăn ngoài, có thể có chỗ gì hơn người? Sẽ nói hai câu ngươi hảo cảm ơn liền kêu lên người chỗ. Lập tức có người phản bác. Trong phòng họp nghị luận ầm ĩ, có chỉ trích Giang Ánh Tuyết hồ nháo, có triển vọng nàng biện hộ, cũng có cầm quan sát thái độ. Giang Thế Kiệt cùng Tề Mỹ Linh ngồi ở chính giữa, sắc mặt đều khó coi, nghe lấy người xung quanh đối nữ nhi chất vấn đàm phán hòa bình luận, trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu. Giang Thế Lương cùng Giang Nhất Minh nhìn xem cái này kêu loạn tràn diện, trong lòng lại âm thầm đắc ý bọn hắn muốn liền là cái hiệu quả này. Đem sự tình làm lớn chuyện, để tất cả mọi người biết Giang Ánh Tuyết hoang đường quyết định. Đợi đến đàm phán thất bại tin tức truyền đến, liền là bọn hắn chất vấn thời cơ tốt nhất. Giang Nhất Minh rèn sắt khi còn nóng, đứng lên lớn tiếng đề nghị, các vị thúc thúc bà bá, cô a gì, nói mà không có bằng chứng, chúng ta tại nơi này tranh luận cũng vô dụng. Theo ta thấy, chúng ta không bằng trực tiếp đi phòng quan sát, điều ra phòng hội nghị quản chế thời gian thực cùng ghi âm, tận mắt nhìn một chút, chính hai nghe một chút, chúng ta Giang đại tổng tài cùng nàng vị tia thiên tài phiên dịch đến cùng là thế nào cùng Đức Quốc hộ khách đàm phán, cũng để cho đại gia đều nhìn rõ ràng, hôm nay việc này nếu là làm hư, đến cùng là trách nhiệm của ai. Hắn đề nghị này lập tức đạt được đại đa số người phản ứng. Đúng vậy a, nghe thấy nói có cái gì dùng, mắt thấy mới là thật.